Chương 29. Hà Ngọc Lan một vòng nóng rực mặt trời lên thượng thiên tầm, đem ướt át đường lát đá bước hơi ra mở mịn hơi nước, toàn bộ Hà Gia thôn đều bao phủ tại ấm áp ẩm ướt trong ánh nắng, giống như là một cái cự đại lồng hấp. Hai bên đường phố trồng chất pháo giấy toái cũng bị mặt trời thiêu đốt được khô ráo phát dọn, giữa đại thiếu niên dưới chân phát ra ken két tiếng vang. Cùng Phùng Ngọc Xấu sau khi tách ra, Linh Chết một thân một mình chạy qua trống trải đường đi, ướt át trong không khí bay tới nhàn nhạt mùi khói thuốc súng nói, ba bên trong cách cách tiếng nổ vang từ phương xa truyền đến, nhường hắn hiểu được vừa rồi đi qua dài dằng dặc lộ trình tại sao lại không có mưa hay. Hắn đi vào trên sông bơi một tòa cầu hình bom một bên, đứng tại hàng rào phía trước dõi mắt trông về phía xa, đã có thể trông thấy Trương Dưỡng tự nói tới tòa kia Hà phủ đại trạch. Rộng lớn trên đầu cửa treo đỏ chót đèn lồng, chúc một kết cấu ba tầng lầu đứng sừng sững ở thước khối đá đắp lên nền móng bên trên, giống như chúng tinh phụng nguyệt chen chúc tại một mảnh phổ biến chỉ có một hai tầng cao nhà dân ở giữa, chỉ là hàng rào liền có cao hơn 3 mét, hạt giữa bầy gà, vô cùng dễ thấy. Linh Chất vừa rồi nghe thấy đùng đùng tiếng vang chính là từ đại trạch phương hướng truyền đến, xa xa liền có thể trông thấy mấy cái thanh sam nón nhỏ ra phó. Tại tòa nhà cửa chính trên cầu thang một tràng tiếp một tràng địa điểm đốt pháo, thuốc nổ bạo hưởng xuyên thấu đường phố, đỏ chót giấy váy tại khói lửa bên trong bay tán loạn. Một bộ sơn hồng cái bàn bày ra tại bậc thang bên trái, một cái tóc mai bạc trắng lão nhân chấp bút ngồi ngay ngắn ở trước bàn, thân chu vi vòng quanh ồn ào đoàn người, giống như là tại xếp hàng chờ đợi cái gì. Linh Chết lặng lẽ tìm tòi phụ cận đi, chỉ thấy một tên thôn dân đi vào trước bàn sách, đem chính mình trên mặt dán giấy vàng nhẹ nhàng lấy xuống, đặt ở trước mặt lão nhân. Trên mặt hắn giấy vàng viết là Hà Nhân Lương lão nhân nâng bút, trên giấy viết xuống một chuỗi cuộn lại chữ tiểu sau đó khẽ gật đầu. Hà Nhân Lương đem giấy vàng một lần nữa dính vào hồi chính mình trên trán, bên cạnh ra phó trợn cho đi, nhường hắn từ cửa chính đi vào răng đèn kết hoa Hà Gia đại trạch. Linh Chất cũng không thể thấy rõ lão nhân viết tại trên giấy vàng chữ tiểu cụ thể là cái gì, chỉ thấy Hà phủ đại trạch cửa ra vào xếp hàng đoàn người tại ồn ào bên trong từng bước một dịch chuyển về phía trước đọc lên, từng chương giấy vàng từ lão nhân dưới ngòi bút qua tay, từng cái người đi vào đại môn. Trang diện này ngược lại là nhìn quen mắt. Linh Chất trong lòng thầm nghĩ, hắn khi còn bé cùng bà ngoại cùng đi ăn trong thôn thân thích làm tiệc cưới, cảnh tượng lúc đó cũng giống vậy náo nhiệt, tiếng pháo nổ cùng tiếng người huyên náo hỗn tạp cùng một chỗ. Linh Chất đi theo bà ngoại chen vào chen vai thích cánh bằng người, đi quản món nợ tiên sinh chỗ ấy giao tiền mừng. Nếu như cửa ra vào đám người này là tại xếp hàng giao tiền mừng ăn ghế lời nói, như vậy. Linh Chất ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua người người nhốn nháo đoàn người, nhìn về phía đến Hà Gia đại trạch cửa chính. Cái này phiến sơn son đại môn xa so với thờ phụng xà thần phố Nam Từ Đường đều muốn đổi càng hùng vĩ, đại môn hai bên cũng cùng từ đường cửa ra vào mở dạng, dán một bức màu trắng màu đỏ câu đối. Đón người mới đến kết hôn bạch bích không tì vết từ người cũ trang tròn có thiếu biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc đây là tiệc cưới. Nhà này đại trạch chủ nhà bên trong có người muốn kết hôn. Linh Chất không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Tình hình dưới mắt hoàn toàn chính xác giống như là đang làm hôn sự, nhưng dù cho dứt bỏ giấy trắng màu đỏ quỷ dị chỗ không nói, đơn này tấm câu đối nội dung cũng đủ làm cho hắn cảm thấy lạ chỗ nào kỳ quặc. Chí ít nếu như kết hôn là mình, Linh Chất tuyệt sẽ không tiếp nhận như vậy một bức câu đối dính vào tại cửa ra vào, nhìn xem không may. Hà Gia thôn quỷ dị chỗ quá nhiều rồi, cho dù ta đã suy luận ngoài quỷ quy tắc, trong thôn này cũng vẫn là khắp nơi bao phủ mê bụi. Linh Chất nhẹ thở nhẹ một cái, không còn quan tâm những cái kia không giải được câu đố, hắn thả nhẹ tay chân vòng qua đông như chảy hội cửa chính, dọc theo cao vút tường vây vây quanh đại trạch bên cạnh. Hà Gia đại trạch kiến trúc chỉnh thể làm hồi chữ hình kết cấu, cửa chính hướng nam, còn lại phương hướng theo thứ tự là đông tây hai bên cạnh chênh lệch, cùng nằm ở phương bắc cửa sau, tòa bắc chiều nam, chú thích, quay lưng về phía bắc, nhìn về phương nam, khí tượng. Linh Chất không có đi bốn cánh cửa bên trong bất kỳ một cái nào, mà là đi tới nằm ở Hà phủ bên cạnh một tòa thấp bé nhà dân, mạnh mẽ thân thủ trực tiếp xoay người bò lên trên nóc phòng, nằm ở nóc nhà mảnh ngói bên trên, Linh Chất đem ánh mắt vượt qua tường đây, ngắm nhìn Hà Gia trong đại trạch bộ phận tình huống. Trong sân 10 điểm náo nhiệt, từ đại đường đến thiên phòng đều bày đầy bàn băng ghế, phía trên ngồi thưa thất tân khách, trước cửa ba treo pháo còn chưa thả xong, còn không phải mang thức ăn lên thời điểm, Linh Chất chỉ nhìn thấy tân khách tùy ý vừa ăn trà bánh một bên nói chuyện tiếng, có hài đồng tại đường đá bên trên truy đuổi đùa giỡn, bếp sau bận rộn. Chính là một trận rất thông thường nông gia đại ghế, không có gì đặc biệt. Cứng rắn muốn nói duy nhất chỗ đặc biệt lời nói, chỉ sợ sẽ là môn kia phía trước dán câu đối, cùng với các tân khách trên mặt dán giấy vàng. Trước đó, quỷ dùng Trương Dưỡng tự thân phận gửi nhắn tin cho A Di, nói Diệp Diệu Trúc liền chết tại Hà Gia đại trạch bên trong. Linh Chết ánh mắt một vòng, cũng chưa phát hiện manh mối gì, thi thể của nàng ở đâu? Trương Dưỡng tự đâu? Linh Chết lòng mang nghi hoặc, quan sát một vòng qua đi hắn không do dự nữa, trực tiếp từ trên nóc nhà thả người nhảy lên, hai tay trèo ở trên tường rào xuôi theo, một cái xoay người liền bỏ lên. Hà Gia đại trạch hàng rào do vàng đá gạch vuông xây thành, cao ba thước có thừa. Người bình thường mong muốn leo đi lên cũng không phải chuyện dễ, nhìn trời thiên soát để tài sơ sót thân thể rèn luyện học sinh lớp 12 mà nói không thể nghi ngờ càng thêm khó khăn, nhưng Linh Chất không phải bình thường học sinh, tố chất thân thể của hắn phi thường tốt, thuộc về loại kia thể chất đo lâu dài thứ nhất, thành tích văn hóa cũng đứng hàng đầu trung cực quyền vương. Dứt khoát vượt qua tường vây về sau, Linh Chất mượn dính vào tường trồng ở trong viện đoàn tụ thụ che đậy thân hình, lặng lẽ đi tới lầu chính bên cạnh một hàng khách phòng phía trước. Bình thường để đó không dùng trong phòng khách hiện nay cũng bày đầy cái bàn, có không ít tân khách ngồi ở bên trong. Xác nhận không ai phát hiện chính mình về sau, Linh Chất tựa ở bên tường, ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, từ cửa sổ bên trong truyền đến sột soạt xoạt xoạt tiếng nói chuyện. Thanh âm kia rất nhẹ, không giống là người bình thường nói chuyện phiếm, càng giống là lén lút chuẩn đi vào cốc kho con chuột tại kéo kẹt gặm ăn hạt lúa, rất rõ ràng, nhưng lại rất ngột ngạt. Linh Chất tập trung tinh thần, chỉ nghe thấy một cái tận lực đệ thấp giọng nữ yếu ớt nói ra, "Cái gì? Trong nhà của ngươi cống phẩm cũng bị nếm qua rồi?" không phải sao, ăn đến khẩu vị nhi vẫn rất chọn, một bát cơm trắng một hạt nhi không nhúc đích, ánh sáng đảo cái cây mơ. Nhà ngươi em bé như thế ra, xa thân cống phẩm cũng dám ăn. Không liên quan em bé sự tình à, mấy cái tiểu hài một mực tại ta trước mặt chơi đùa đâu, cũng không vào quá trai đường. Không phải em bé, đó là cái gì? Các tân khách nói chuyện trời đất ngữ điệu không phải tiêu chuẩn tiếng phổ thông, mang theo nồng đậm người hẹ khẩu âm, nhưng cũng may Linh Chất từ nhỏ tại bịa cổ trấn sinh trưởng ở địa phương, miễn cưỡng vẫn có thể nghe hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Mấy cái thôn phụ một vừa uống trà gặm hạt dưa, một bên tán gẫu cống phẩm bị ăn vụng sự tình, từ nghịch ngợm bé con đến chạy trốn mèo hoang, các nàng đem có thể hoài nghi cũng hoài nghi một lần, ai cũng không thể thuyết phục ai, cho không ra một cái đáp án chuẩn xác. Linh Chất lặng lặng nghe, thẳng đến một người mở miệng nói ra, các ngươi lời nói, cái kia dâng lễ đồ ăn lại sẽ là căn bản cũng không phải là người ăn. Đừng mù giảng, cái kia xà thần mộ mỗ đều bao lâu không có hiện linh qua, sao có thể dưới tới dùng cơm a? Cái này ai nói được chuẩn nha? Mấy tên thôn phụ nói rông dài kéo dài thật lâu, thẳng đến trước cửa ba treo pháo đều thả xong, đường tiền trong phòng cái bàn đều bị tân khách ngồi đầy, mùi thịt từ phía sau nhà bếp một mực bay tới khách phòng, trận này đại ghế rốt cục bắt đầu dọn thức ăn lên. Ta đi gọi nhà ta em bé qua đây ha. Một tên đầu đội khăn vuông thôn phụ đẩy ra khách phòng cửa, dọc theo bị cây thạch trúc hoa vây quanh đường đá hướng đi lại đường. Thừa dịp bốn bề vắng lặng ngắn ngủi thời cơ, Linh Chất thả nhẹ bước chân, tiện tay cầm lên nửa khối ép dương gạch đá đi theo, dứt khoát đập bên trên sau gáy nàng. Người cái hốt có thể nói là toàn thân yếu ớt nhất trí mạng bộ vị một trong, cho dù là trong phòng học vui đùa ầm ĩ học sinh tiểu học sơ ý một chút trượt chân, nhường cái hốt đập tại góc bàn, đều rất dễ xảy ra án mạng, chớ đừng nói chi là một cái trưởng thành nam tinh có ý định đã lâu cùng coi trọng đánh. Chỉ nghe rắc một tiếng vang trầm, người này thôn phụ thân thể liền nghiêng ngã xuống đất, không có chút nào dễ dỗ nhất thời liền không có rồi khí. Kề sát ở trên mặt nàng giấy vàng chợt rớt xuống, phía trên viết là Hà Ngọc Lan. Cùng khí tổn thương bình thường sẽ không tạo thành khó mà ức chế đại xuất huyết, Linh Chất tiện tay dùng người này gọi là Hà Ngọc Lan thôn phụ trên đầu khăn vuông bưng kín cái hốt vết máu, đem gỗ này mới xuất hiện thi thể nhét vào hoa sen trong vạc, dùng tươi đẹp lá xanh cùng hoa hồng che đậy gần trong gang tấc tử vong. Sau khi làm xong, Linh Chất tận lực dẫm lên cộc cộc vang lên bước chân, đường cũ trở về đến nguyên bản cái gian phòng kia khách phòng trước, nhẹ nhàng gõ vang lên nửa khép cửa phòng. Ai? Ai nha, em bé không biết chạy chỗ nào ra đi, ta cũng không tìm tới hai người bọn họ. Sâu kín nữ tử thanh âm từ Linh Chất trong cổ truyền ra, tùy theo khách phòng cửa bị hoàn toàn đẩy ra, trên người thiếu niên áo sơ mi cùng quần dài biến thành một mạc ma ý điệp, nguyên bản trắng non non mềm làn da cũng dính vào nông dân đen tuyền. Đây là quỷ quy tắc, làm trong phòng những người khác vào trước là chủ cho rằng gõ cửa chính là Hà Ngọc Lan lúc, hắn liền thật sự là. Linh Chất đánh cắp thôn phụ Hà Ngọc Lan thân phận, lẫn vào trận này lại ghế. Chương 30. Đại yến xà thần ba treo pháo thả xong, trận này yến hội chính thức tiến vào bữa ăn chính giai đoạn, Hà phủ người hầu tại sân nhỏ ở giữa vừa đi vừa về bắt đầu, tay chân lênh lẹ triệt hạ nguyên bản bày để ở trên bàn bữa ăn phía trước món ăn nguội, làm tiếp xuống món chính đằng địa phương. Cầm Châu thuộc về phương Nam Châu, tiến hội món ăn bình thường chia làm 3 bộ phận, khai vị món ăn nguội, bữa ăn chính, bữa ăn sau ăn nhẹ, bữa ăn chính đạo thứ nhất là canh, tráng sữa canh cá thịnh tại như bạch ngọc sứ trung bên trong bưng lên bàn, xem ra hẳn là cá trích. Hà phủ yến hội dùng bàn là tiêu chuẩn 12 cung tiểu dáng, nhưng bàn này bên trên cũng không có ngồi đầy 12 người, có mấy cái vị trí là trống không. Cùng bị Ninh Chất thay thế Hà Ngọc Lan ngồi chung một bàn đều là nữ tính, có phụ nhân trên đùi còn ngồi nhìn qua chỉ có 7-8 tuổi hài tử. Nhưng vô luận là đã kết hôn đã sinh phụ nhân, vẫn là bi bô tập nói hài đồng, Hà gia thôn trên mặt của mỗi một người đều dán một trường vừa vặn đem khuôn mặt hoàn toàn che khuất khô cạn giấy vàng, trên giấy viết người danh tự. Đạo thứ nhất đồ ăn lên bàn về sau, Linh Chất không có vội vã vì chính mình tịnh canh, mà là ngồi ngay ngắn ở nguyên bản ở yên lặng hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Tùy theo hắn đi vào phòng, ngồi xuống ghế dựa, trên bàn từng cái những người khác tiếp nhận hắn làm Hà Ngọc Lan thân phận, vì thay thế người khác quy tắc bị lần lượt phát động, cùng làm một người thân phận tại khác biệt mắt người bên trong chết xạ ra bất đồng góc độ, từng mảnh tư thế khác nhau cắt hình tại Linh Chất trên thân liều gom lại, thuộc về Hà Ngọc Lan ký ức cứ như vậy xông lên đầu. Không có bất kỳ cái gì chướng ngại, Linh Chất dễ như trở bàn tay tiêu hóa những ký ức này. Một, Hà Ngọc Lan thân phận của người này cũng không đặc thù, chỉ là Hà gia thôn một cái bình thường nông dân phụ nữ, có hai đứa con trai. Hai, cùng Linh Chất trước đó suy đoán một dạng, trận này đến hội sát thực tiệc cưới. Ngày mai sẽ là Hà phủ đại trạch chủ nhân Hà Thường tại Hà Lao gia gả nữ nhi, thời gian Hà Lao gia muốn gả là tiểu nữ nhi, gọi là Hà Niệm Vân, tuổi vừa mới 18, theo Cẩm Châu truyền thống tập tục, tại Tân Lang dẫn người tới đón thân một ngày trước, nhà mẹ đẻ bên này liền muốn trước xử lý một trận rượu, các loại tân nương tử đến nhà chồng còn phải lại xử lý một trận ba. Cùng Cố Vân Thanh trước đó nói một dạng, xà thần mắc bệnh điên thời gian là tại 18 năm trước, lúc trước xà thần mỗi ngày đều sẽ ở. Hoàng lịch bên trên rõ ràng đánh dấu hôm nay cắt hùng, nhưng từ khi mắc bệnh điên về sau, xà thần một con mắt liền mù, từ đây hoàng lịch bên trên chỉ có hùng, không có cát, Hà gia thôn cũng càng ngày càng nơm nớp lo sợ bốn. Linh Chất đại não nhanh chóng hợp quy tắc trải đuốt tốt rồi Hà Ngọc Lan trong trí nhớ hữu dụng tin tức, rất nhanh, đạo thứ hai đồ ăn cũng nổi lên. Thực cưới đạo thứ hai đồ ăn là xào lăn thiện mảnh trên nội bích treo đen nhánh dấu vết, đó là khô cạn huyết, cách làm 10 điểm chính tông. Linh Chất tiện tay kẹp lên cùng một chỗ thiện mảnh đưa trong cửa vào, tinh tế nhấm nuốt, hắn đã biết rồi sau đó phải làm cái gì. Hy vọng A Di có thể chống đỡ đến lúc đó không điên mất đi. Linh Chất nhẹ giọng nỉ non. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, từng đạo nóng hôi hổi thức ăn bị mang lên bàn ăn. Tại Linh Chất trong ấn tượng, vô luận vẫn là quan hệ thông gia gả cưới, vẫn là thăng quan nhà mới, xử lý việc vui yến hội đều là náo nhiệt, từ trên bàn nói chuyện trời đất tân khách, đến bếp sau bận rộn làm rút, không một không biểu hiện làm ra một bộ tiếng người ồn ào cảnh tượng nhiệt náo, khí thế ngất trời không khí cho đến yến hội kết thúc mới có thể dần dần hồi rơi xuống. Mà ở Hà Gia đại trạch chúng cử làm trận này yến hội không chút nào không náo nhiệt, ngược lại lặng lẽ đợi đến đáng sợ. Ngoại trừ ngoài cửa lớn cái kia đùng đùng rung động ba treo pháo bên ngoài, Linh Chất từ tiến vào Hà Gia đại trạch đến nay liền lại không nghe được quá mặt khác cái gì tiếng ồn. An tĩnh trong phòng khách yên tĩnh đến chỉ có thể nghe thấy nhấm nuốt thức ăn thanh âm, ngồi tại mẫu thân trong ngực tiểu A Nhi cũng chỉ là ngoan ngoãn ăn lấy đồ vật, không khóc cũng không náo. Bữa ăn chính hết thảy 12 nói đồ ăn, rất nhanh liền đến cuối cùng nhất đạo sặc nổ bốn thịt lên bàn thời điểm. Nhưng lần này, mang món ăn ra phó khẽ đẩy khách phòng cửa, lại không có thể đẩy ra. Ra phó gõ cửa phòng một cái, hô, mang thức ăn lên rồi một tiếng quạ kẹt, cửa mở một đường nhỏ, Hà Ngọc Lan đầu từ bên trong ló ra, còn có đồ ăn. Trên bàn đều bày không được. Cuối cùng nhất đạo, lao ra phân phó nói. Gia phó còn chưa có nói xong, Linh Chất đem cửa phòng hoàn toàn đẩy ra, đem bốc hơi nóng bún thịt hai tay nhận lấy, sau đó, một cước đá vào danh gia này bộp dưới vượn. Chỉ nghe thấy a một tiếng hét thảm, nam nhân thống khổ quỳ rạp xuống đất, toàn bộ thân thể đều bởi vì thống khổ cực độ mà quặn mình đứng lên. Linh Chất đem đồ ăn bàn tiện tay đặt ở ngưỡng cửa, cầm lên nửa khối gạch vông, đập ầm ầm tại sau gáy của hắn. Gia phó chết rồi. Linh Chất biểu lộ không hề không dao động, hắn bình tĩnh mà đứng người lên, đem lắp lấy bún thịt đĩa bưng đến trên bàn, không ai bởi vì hắn vừa rồi người đối diện bộ thống hạ sát thủ mà kêu thảm hoặc là kinh hô. Bởi vì các nàng toàn bộ đều đã chết, hắn giết sạch căn phòng này bên trong tất cả mọi người, đem khách phòng khóa cửa bên trên, Linh Chất cõng lên ra phó thi thể đội vàng từ đoàn tụ dưới cây chạy qua. Hắn muốn đi xử lý cỗ thi thể này, dùng phạm vi phương thức. Từ lâu Ngọc Lan trong trí nhớ, Linh Chất biết được nàng khi tiến vào Hà Gia đại trạch trên đường nhìn thấy trong viện một gốc nằm ở tường vây nơi hẻo lánh đoàn tụ thụ đã khô chết rồi, Hà phủ gia phó đem cái này quả chết thụ tận gốc đào lên, chuẩn bị rời cắm một gốc mới, nhưng bởi vì muốn chuẩn bị tiểu thư tiệc cưới nguyên nhân lại loay hoay không có quan tâm. Linh Chất kéo lấy ra phó thi thể trực tiếp đi tới cái này còn chưa vùi lấp cái hố trước, trực tiếp đem thi thể của hắn ném vào trong hố, dứt khoát đem dựa vào hàng rào một bên chết héo cây giống tính cả bùn đất đều cùng nhau điền đi lên. Cầm Châu là từng có thụ chôn cất cùng thủy táng tập tụ, Linh Chất 10 điểm xác định, mình bây giờ làm như vậy không hề nghi ngờ đã xúc phạm an táng cấm kỵ. Đến mức hành tang, không có thời gian. Bởi vì sao lão gia liền muốn bắt đầu đại yến xả thần? An táng bị chính mình giết chết ra phó về sau, Linh Chất một khắc cũng không có trì hoãn, cấp tốc hướng lầu chính phía nam đi đến. Hà gia thôn người đều tin xà thần, mỗi khi gặp kết hôn tang gả cưới, việc hiếu hỉ, trọng yếu nhất phân đoạn nhất định đều là do chúng tế bái xà thần, hoặc là phiền xà thần làm người mất tiến đường, hoặc là mời xà thần mưu sinh người chúc phúc. Hôm nay dạng sáng sáng sớm một đám người liền chạy tới từ đường ba vị trí đầu trục chỉ bái, chính là mời xà thần ra tổ từ nghi thức. Không có gì bất ngờ xảy ra, Hà phủ bọn người hầu hiện nay đã thổi loa hướng từ đường phương hướng đi, bọn hắn sẽ đem xà thần pho tượng từ trong đường rời ra ngoài, mở tiệc chiêu đại đến Hà phủ đại trạch lầu chính bên trong, cung cấp người cùng bái cùng cầu phúc. Linh Chất không khỏi bước nhanh hơn, đây chính là ta tốt nhất cũng là cơ hội cuối cùng. Bởi vì liên tục phạm ý nguyên nhân, Linh Chất hiện nay vận khí có thể nói khác nhau tới cực điểm, không phải một quãng đường rất dài cũng đi được gặp lên, chật vật không chịu nổi tại đường đá bên trên rơi mặt mũi bầm dập. Nhưng Linh Chất cũng không để ý, bởi vì ngã sắp xuống chính là Hà Ngọc Lan, cùng hắn Linh Chất có quan hệ gì? Hắn Linh Chất tuyệt đối phải làm đổi châu bỏ sự tình. Để cho ta thử một chút, có thể hay không đem xà thần cùng quỷ tất cả đều giết đi. Linh Chất lau mặt một cái bên trên máu mũi, tập tễnh bước chân từ dưới đất bò dậy, tiếp tục hướng lầu chính phương hướng chạy tới. Không có chạy hai bước, hắn lại một lần nữa ngã rầm trên mặt đất, cái cằm trực tiếp dập đầu trên đất, cằm xương theo tiếng vỡ ra. Nhưng lần này hắn không phải là bởi vì chân bị tảng đá ngăn trở mà ngã sấp xuống, mà là trong hồ nước cá chép không biết vì cái gì bật đi ra, ngồi trên mặt đất lạch cạch nhảy tới nhảy lui, vừa bật nhảy tới Linh Chất dưới chân. Tình cảnh này Linh Chất chỉ có thể may mắn, cũng may chính mình dùng cái gì Ngọc Lan thân phận tại đi đoạn này đường, bằng không còn chưa tới chỗ đoán chừng liền đã gửi. Hy vọng A Di tình huống bên kia có thể so với ta tốt chút đi. Linh Chất thầm nghĩ nói. Sau đó hắn liền một đầu đập tại bên hồ nước trên núi giả. Đụng cái đầu rơi máu chảy. Chương 31. Vinh đằng bén nhọn kèn tiếng vang giống chủy thủ một dạng từ mảng nhĩ bên trong xuyên qua, đâm xuyên qua đường phố bên trong nguyên bản an tĩnh không khí, Phùng Ngọc xấu trốn ở hai tòa nhà phòng cái góc ở giữa, hơi hơi ló đầu ra đến. Trống trải đường đi bên trong, chỉ thấy hai nhóm thân mặc bạch đi gạ sai vật nện bước tán toái bước chân rêu rao khắp nơi, đầu lính hai người thổi loa, cuối hàng trên thân hai người phiếu lấy bỏ phí, một đường đi, một đường hướng con đường hai bên tung xuống nhỏ vụn giấy đỏ hoa. Tại đội ngũ ở giữa, bốn tên sai vật phân biệt khiêng pho tượng cái đế bốn cái góc, liên hoa đài bên trên tư thế bay lên thân ảnh. Rõ ràng là xà thần. Hà lao ra ra phó đem xà thần từ trong đường mời ra được. Cái này cổ quái một màn lệnh ban đầu khẩn trương Phùng Ngọc xấu khác nhau chút liền lên tiếng kinh hô, nhưng nghĩ tới hai người tách ra lúc Linh Chất dặn dò, nàng lại cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, hai tay bịt lấy lỗ hai đem vẻ mặt chôn đến ở ngực, co người lên không nhúc nhích. Bất luận kẻ nào nói bất luận cái gì lời nói làm bất cứ chuyện gì đều không cần nghe không muốn tin không phải tiếp nhận. Bất luận kẻ nào nói bất luận cái gì lời nói làm bất cứ chuyện gì đều không cần nghe không muốn tin không phải tiếp nhận. Bất luận kẻ nào nói bất luận cái gì lời nói làm bất cứ chuyện gì đều không cần nghe không muốn tin không phải tiếp nhận. Phùng Ngọc xấu trong lòng vái toái niệm, một cử động cũng không dám. Chói hai kèn âm thanh càng ngày càng gần, thỉnh thần đội ngũ từ từ đường phương hướng cùng nhau đi tới, tới gần Phùng Ngọc xấu ẩn thân địa phương, cái kia gần trong gang tấc cảm giác cùng một thân một mình bất an nhường nàng càng phát ra hoảng sợ. Thế nhưng đột nhiên, chẳng biết tại sao, kèn âm thanh ngừng. Ai? Ai? Phùng Ngọc xấu ngẩng đầu lên, mang theo nước mắt hai mắt lặng lẽ liếc về phía trên đường phố, cái kia giơ lên xả thần pho tượng thỉnh thần đội ngũ chẳng biết lúc nào dừng bước. Gặp lên phiến đá xanh bên trên dán lên một bãi vết máu đỏ tươi, nguyên lai là đội bài một tên cầm lấy kèn gã sai vật bị vấp ngã trên mặt đất, rơi đầu rơi máu chảy. Nguyên lai là như vậy. Phùng Ngọc Xấu nghi ngờ trong lòng lập tức giải khai, bọn hắn cũng là phạm qua kiêng kỵ, tế tự xà thần cũng là tế tự, hiện nay lại không biết dơ lên xà thần muốn đi đâu nhỉ, sở dĩ vận khí của bọn hắn rất kém cỏi, đi trên đường cũng sẽ té ngã. Ý nghĩ như vậy còn chưa tiếp tục bao lâu, Phùng Ngọc Xấu liều mạng lắc đầu đem dư thừa suy nghĩ hoàn toàn xua tan, nàng ép buộc chính mình không suy nghĩ thêm nữa trên đường phố phát sinh sự tình, ý theo Ninh Chất phân phó nặng lại cúi đầu, là lạ làm một đầu cái gì đều không nghe mặc kệ không can thiệp đà điều. Sau một lát, kèn âm thanh lại vang lên. Tên địa rơi bể đầu chảy máu lĩnh đội ra phó tựa hồ không để ý chút nào chính mình còn tại nhỏ xuống lấy tiên huyết cái chán, hắn cùng bên cạnh đồng bạn lần nữa khoái hoạt thổi lên kèn, mời đến xà thần rêu rao khắp nơi. Kèn âm thanh dần dần xa, hết thảy tựa hồ lại khôi phục bình tĩnh, cái kia quen thuộc hoảng sợ lệnh Phùng Ngọc Xấu rất cảm thấy an tâm. Thế nhưng đột nhiên, một tiếng vang thật lớn phá vỡ cái này kiếm không dễ bình tĩnh. Ầm ầm, một tiếng, là cái gì ngã nát thanh âm, đem Phùng Ngọc Xấu dọa đến toàn thân bỗng nhiên giật mình, lập tức ngã nhào trên đất, nàng miệng gắng gượng chống cự thân thể từ dưới đất bò dậy, ngẩng đầu, chỉ thấy cái kia giơ lên xà thần thỉnh thần đội ngũ chẳng biết tại sao lại ngừng lại. Bọn hắn lại xui xẻo sao? Phùng Ngọc Xấu vô ý thức thầm nghĩ. Lần này, không chờ nàng chính mình xua tan ý nghĩ này, ý nghĩ bản thân liền bị phủ định, bởi vì lần này xui xẻo không chỉ là thỉnh thần gã sai vặt. Trên đường phố, vết máu đỏ tươi bốn phía phun tung tóe. Một tôn cao lớn pho tượng nghiêng ngã xuống đất, đem dơ lên cái đế bốn góc bốn tên sai vật đè ở phía dưới, to lớn trọng lượng trực tiếp chèn phá đám người ổ bụng, người hâm mộ trắng ruột và dạ dày từ đó nổ bắn ra đến, dán trên mặt đất là sền sệt một bãi. Lại nhìn bên cạnh, ngã trên mặt đất xà thần pho tượng cũng bị rơi đã nứt ra. Nhìn xem chia năm xẻ bảy xà thần mục điêu, khó mà ức chế rung động sông lên Phùng Ngọc Xấu trong lòng. Xà thần cũng tại số con rệp. Xà thần cũng phạm vì sao? Ý niệm tới đây, Phùng Ngọc Xấu liền vội cúi đầu tại chính mình trắng tinh trên cổ tay cắn một cái, kịch liệt đau nhức xua tán đi dư thừa ý nghĩ. Nàng vội vàng lần nữa co người lên, cố gắng vân theo Ninh Chất phân phó cái gì đều không đi quản không đi nghĩ. Hoặc là bởi vì may mắn, nàng đầu này đà điểu vùi đầu vào hạt cắt bên trong thời cơ vừa vặn, hai tay ôm đầu gối ngồi xổm dưới đất Phùng Ngọc Xấu không nhìn thấy trên đường phố những cái kia bị pho tượng cái đế ép phá ruột và dạ dày gã sai vật như không có việc gì bỏ lên, thỉnh thần đội ngũ đem chia năm xẻ bảy xà thần pho tượng nhặt lên thịnh phóng tại cái đế liên hoa đài bên trên, tẩu điều kèn âm thanh lần nữa vang lên. Khiêng xà thần thi khối, bọn hắn tiếp tục hướng đi Hà Gia đại trạch phương hướng. Một đường hoa hồng một đường huyết, thỉnh thần đội ngũ đường đi được gặp đèn. Bọn hắn vẫn là thường xuyên té ngã, trên thân da thịt bị sắc bén phiến đá biên giới ma sát được càng ngày càng mỏng, có khi né tránh không kịp, một tên sai vật bị bên đường rất xuống bảng hiệu đập ngay chính giữa. Nặng nghề bảng hiệu đem cổ của hắn cắt từ giữa đoạn, tròn xoe đầu lâu kéo lấy mạch máu cùng tuyến dịch lim pha tổ chức nhanh như chớp lăn đến góc tường, nhưng đầu lâu này chủ nhân còn tại gật gù đắc ý thổi kèn đi lên phía trước, chỉ là lần này hắn thổi không ra thanh âm gì. Đợi cái kia đòi mạng giống như kèn âm thanh rốt cục mà đi, Phùng Ngọc Xấu mới nơm nớp lo sợ co rúm lại lấy bả vai ngẩng đầu, mượt mà mặt trứng ngỗng bên trên tràn đầy khô cạn vệt nước mắt. Kết thúc rồi à? Nàng cẩn thận từng ly từng tí thầm nghĩ, xác nhận cái kia quỷ dị thỉnh thần đội ngũ thật đi xa về sau, Phùng Ngọc Xấu mới dám một chút lòng thân thể dựa vào tại trên tường, làm trống trong nao cái gì đều không nghĩ, lặng lặng chờ đợi Ninh Chất đem đây hết thể đều kết thúc. Phùng Ngọc Xấu ngẩng đầu, ngước nhìn lấy xanh biếc giống như tẩy trong suốt bầu trời. Thế nhưng bỗng nhiên, một cái nam nhân thân ảnh ngăn tại nàng cùng bầu trời ở giữa, "Phu nhân, ngươi vì cái gì không tiếp điện thoại đâu?" Phùng Ngọc Xấu kêu thảm té ngã trên đất, sủi lơ thân thể làm không hơn nửa phần khí lực, cái kia lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại bên cạnh thân ảnh, nàng lại biết rõ rành rành. Trương Dưỡng Tự sợ hai khó tả bò lên trên Phùng Ngọc Xấu gương mặt, đưa nàng trái tim ngâm tại một bãi sền sệt trong đầm lầy, phẫn hận, dãy rủa, khó mà tự kiềm chế. Trương Dưỡng Tự tiến lên một bước, vẻ mặt khẩn thiết, "Phu nhân, ta biết ngươi hoài nghi ta, sở dĩ ta không yêu cầu xa với ngươi có thể lập tức tin tưởng ta. Ta muốn nói cho đúng là, Linh Chất có lẽ hướng ngươi đã cảnh cáo một ít chuyện, nhưng lời hắn nói cũng chưa chắc hoàn toàn chính xác." "Không, không, không. Ta sẽ không nghe ngươi nói chuyện, ta sẽ không nghe ngươi nói chuyện, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng ngươi. Ta..." Phùng Ngọc Xấu bờ môi run rẩy, nàng một bên lắc đầu một bên dãy rủa lấy hướng mặt ngoài bỏ đi, sau lưng, Trương Dưỡng Tự đang từng bước một càng đi càng gần. Hắn tựa hồ rất có kiên nhẫn, không một chút nào sốt ruột, sợ dọa sợ nàng, Trương Dưỡng Tự dùng ôn hòa thần sắc, không ngừng nói ra thành khẩn lời nói, "Ta không yêu cầu ngươi tin tưởng ta, phu nhân, ta chỉ nghĩ muốn ngươi nghe một chút lời nói của ta, không cần ngươi tin tưởng, chỉ cần nghe một chút, được không?" "Không, không, ngươi không được qua đây." Phùng Ngọc Xấu tinh thần gần như sụp đổ, nàng ánh mắt tăng dã, bả vai không ngừng run rẩy, "Ta tuyệt không tin ngươi, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng ngươi." "Không cần ngươi tin tưởng, phu nhân, ngươi chỉ cần nghe xong lời nói của ta là được rồi." Trương Dưỡng Tự chậm dần thanh âm nói ra, "Buổi sáng hôm nay, ngươi cùng Linh Chết tại từ đường thời điểm, các ngươi..." Lời còn chưa dứt, một trận rầm rầm vang động đánh gãy Trương Dưỡng Tự kể ra, đó là vài miếng từ trên nóc nhà chân tuột rất xuống mảnh ngói, bất thiên bất ỷ đúng lúc nện chúng ở Trương Dưỡng Tự trên đầu. Càng thêm trùng hợp chính là, mảnh ngói rơi xuống tại trên đầu của hắn lúc vừa vặn là sừng nhọn hướng xuống, tựa như một trường xoay tròn bài bổ kẹ cắm vào bọn biển bản, sắc bén mảnh ngói trực tiếp cắm vào Trương Dưỡng Tự không hề không để phòng cái hốc, đâm xuyên qua hắn não làm. Hắn chết. Bị mảnh ngói đập chết Trương Dưỡng Tự cứ như vậy ngã xuống gần như sụp đổ Phùng Ngọc Xấu trước mắt, nhưng chết đi hắn cũng không để lại thi thể, mơ hồ hình người biến thành từng sợi hư ảo thuốc, nhường Phùng Ngọc Xấu không gì sánh được rõ ràng nhận do nó là ai. "Quỷ." Phùng Ngọc Xấu bả vai vẫn đang run rẩy, nhưng sợ hãi trong lòng lại giảm đi hơn phân nửa, là Ninh Chết, nhất định là hắn làm, Ninh Chết dùng biện pháp gì, nhường quỷ cũng không may mắn. Cứ việc Ninh Chiết cũng không ở bên người, nhưng hắn còn tại thông qua nào đó không cách nào giải thích phương thức can thiệp lấy quỷ hành động, hắn vẫn đang bảo vệ lấy chính mình. Cái này đã lâu an tâm cảm giác nhường Phùng Ngọc xấu tâm thần dần dần an định xuống tới, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng người chết chìm. Quy tắc bình đẳng trừng phạt hết thể xúc phạm nó tồn tại, bất luận là người hay quỷ vẫn là thần. Chương 32. Triệu Hữu Hà ra đại trạch bên trong. Phanh, một tiếng vang trầm, một cái bày ra tại trên bệ cửa bình gốm theo tiếng rơi xuống đất, rơi đập tan. Ai? Mang bàn ăn đầu bếp nữ đột nhiên quay người lại, vừa mới chuẩn bị mở miệng trách cứ, nhưng không thấy đổ nhào bình gốm người. Chỉ có một đôi trắng đen xen kẽ cánh huỵch từ trong cửa sổ thoát ra, bay qua mái hiên, rơi vào cắm tại hàng rào một bên cây mận bên trên. Nguyên là một cái hỉ thước. Đầu bếp nữ bất đắc dĩ lắc đầu, bình gốm không phải là người đổ nhào, cũng liền không ai có thể trách, chỉ có thể tự nhận không may. Nàng thả ra trong tay phương một bàn ăn, khom lưng đi xuống thu thập rơi lả tả trên đất bình gốm mảnh vỡ. Như vậy thức bình tại trong nhà có thật nhiều, đồng dạng bị dùng để đựng chút khổ măng, đậu rác, dưa chua các loại ướp gia vị phẩm. Hôm nay tiệc cưới bên trên một món ăn chính là người hẹ truyền thống dưa chua khổ măng đầu cơ thịt khô, mấy chục cái bàn làm xuống đến, to to nhỏ nhỏ không đồ ăn bình ở phía sau nhà bếp bày một hàng lại một hàng, bị mèo hoang chim rừng đổ nhào một bình cũng không lạ kỳ. Huống chi, đầu bếp nữ nàng thực ra cũng không nhiều sinh khí, tiệc cưới thời gian có chỉ yêu chim khách bay vào tường đến, nói thế nào đều là một dấu hiệu tốt. Nàng dùng dụng cụ hốt rác quét gốm mảnh, đứng thẳng lưng lên, nhìn xem cái kia rơi vào hàng rào một bên cây mận đầu cành bên trên hỉ thước, bị giấy vàng che khuất trên mặt có nụ cười hiện, ưa thích mai sao, Niệm Quân tiểu thư thật đúng là tốt số. Ta lúc đầu lấy chồng thời điểm sao không có cái này điểm tốt đâu. Cũng chẳng trách mình kết hôn sau thời gian đều là đầu giường cãi nhau cuối giường cùng. Đầu bếp nữ lắc lắc đầu, quay người đem dụng cụ hốt rác bên trong gốm mảnh đổ vào bếp lò một bên, sau lưng truyền đến huyện chuyển chim hót, còn có cánh vỗ hịch tiếng vang, nghĩ đến cái kia hỉ thước đã bay mất đi. Cũng không biết thuận sinh cái kia em bé đi đâu rồi, phía sau đều nhanh bận điền, cũng không biết được đến giúp đỡ. Thu thập xong một chỗ ngói vỡ về sau, đầu bếp nữ bưng lên bàn ăn, một bên lẩm bẩm, nhanh nhẹn tiếp lấy mang đồ ăn lên. Tại nàng sau khi rời đi không lâu, một cái tập tên thân ảnh từ rậm rạp trong bụi hoa chậm rãi đứng lên, trên người hắn che kín to to nhỏ nhỏ vết thương, hoặc là thấy máu vết thương ra thịt, hoặc là va chạm tạo thành máu ứ động, vai trái trật khớp, một chân cũng khập khiễng hư hư thực thực đã gãy xương, cảm xương càng là từ giữa đó nứt mở được hai nửa, chỉ còn da thịt liên kết. Chính là không may cực độ Ninh Chiết. Ninh Chiết lau mặt một cái bên trên tiên huyết, ngẩng đầu nhìn phía cái kia đứng tại cây mận đầu cảnh hỉ thước, đông nhiên nở nụ cười. Hắn có chút chọn môi, huyền chuyển tiếng chim hót liền từ hàm răng đều rơi mất mấy quả trong miệng ung dung truyền ra. Hiện đại trong thành hài tử đã có rất ít có thể thổi chim trạng, may mà Ninh Chiết cũng không phải là người trong thành, hắn sinh ở nông thôn, sinh trưởng ở nông thôn, không thể giả được nông thôn hộ khẩu, khi còn bé còn cùng ngoại công cùng đi vương Thà Châu. Tiếng chim hót chậm rãi tỉnh lại, sau một khắc, cái này mình đầy thương tích thiếu niên biến mất, thay vào đó là lại một cái hỉ thước bay lên đầu cành. Làm tên kia đầu bếp nữ cho rằng phát ra tiếng chim hót tại cánh đập âm thanh Ninh Chiết là vui chim khách lúc, hắn liền thật sự là. Ninh Chiết nuốt trắng đen xen kẽ cánh bay lên không trung, nóng nhìn phương nam. Chỉ thấy không có một hai trên đường phố có một đội tiên huyết pha tạm bạch đi ra phó khua chiêng gõ trống, thổi vui sướng kèn đang hướng bên này đi. Trong đội ngũ dơ lên, rõ ràng là đã thờ phụng xà thần liên hoa đài. Còn tốt đội kịp. Ninh Chiết thở dài một hơi, hắn cũng không tin phi ở trên trời còn có thể tiếp lấy không may. Sau một khắc, một con xinh xắn tấn tiệp hát sắc cái bóng liền rời đi cây mận đầu cảnh, khí thế hung hăng hướng hắn bay nào tới. Xà thần ta thao mẹ ngươi. Ninh Chiết giơ ngón tay giữa lên. Nếu như hắn hiện nay có ngón giữa lời nói. Nếu như nói trên đời tồn tại dị bẩm thiên phú tiên nhân lời nói, nói như vậy chính là Ninh Chiết loại người này, dù cho biến thành một con phi điểu, hắn cũng xa so với một cái phổ thông hỉ thức càng thêm rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Tại ngắn ngủi quen thuộc loài chim tầm nhìn cùng thân thể cấu tạo về sau, hắn liền không chút do dự nghiêng thân thể, vỗ cánh, cùng nào bay tới hỉ thức quần đấu. Nỗ lực bị mổ mù một con mắt đại giới, Ninh Chiết thành công giết chết cái kia nổi điên hỉ thức, hắn một bên nhỏ máu một bên rơi vào hà gia đại trạch hàng rào bên trên, nghiêng đầu dùng hoàn hảo một con mắt nhìn chăm chú lên càng đi càng gần thỉnh thần đội ngũ. Hắn cũng không lo lắng Phùng Ngọc xấu an nguy. Tại nàng thật sự hiểu Ninh Chiết giả mạo thành quỷ dùng Lâm Chí Viễn điện thoại gọi điện thoại cho nàng chân tướng trước đó, tại nàng sai lầm nhận biết bị bốn năm trước đó, quỷ tuyệt sẽ không giết chết nàng, bằng không liền sẽ chỉ làm nó bị Ninh Chiết trộm đi cái kia một bộ phân thân phần trở nên vĩnh viễn không cách nào tìm về. Phùng Ngọc xấu tuyệt đối sẽ không chết, trừ phi nàng biết rồi chân tướng. Ninh Chiết đứng tại đầu tường, yên lặng nhìn chăm chú lên toàn thân vết máu loang lổ thỉnh thần đội ngũ dơ lên liên hoa đài đến gần Hà phủ đại trạch cửa chính, mỗi người bọn họ trên thân đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo tổn thương, có người ở bụng nổ tung, có người khập khiễng, dẫn đầu cái kia thổi kèn dứt khoát liền không có đầu. Xem ra bọn hắn đám người này đang trên đường tới vẫn luôn rất không may, liền xa thần cũng không ngoại lệ, mục nát chất gỗ thân thể bị ngã được chia 5 x 7, trên đầu hai cái sừng dài cũng gây mất, nhưng cũng may đầu vẫn là hoàn hảo, hoàng lịch vẫn như cũ treo ở đầu lưỡi của nó phía trên. Hoàng lịch bên trên, hôm nay các hung lờ mờ có thể thấy được, thích hợp, sát sinh kỵ, xuất hành, an táng, hành tăng, tế tự mù một con mắt hỉ thước, bị hao tổn thị giác cũng không ủng hộ Ninh Chiết tại khoảng cách này cùng góc độ chuẩn xác nhận ra hoàng lịch bên trên thêm ra chữ, lồng ngực của hắn bị bịch, trái tim ở bên trong phanh phanh chực nhảy, đã thời điểm mấu chốt nhất đến rồi. Có thể thành công hay không phá hư cái này thế giới, liền nhìn hiện tại. Ninh Chiết bịch lên trắng đen xen kẽ cánh, bay đến đại trạch cửa chính dưới mái hiên. Thừa dịp các bạn đồng hành dơ lên nặng nghề chất gỗ liên hoa đài xuyên qua cửa chính thời khắc, một cái hỉ thước linh xảo dán vùng ven tránh thoát tầm mắt mọi người, lặng yên không một tiếng động rơi vào xà thần bộ sắc nát vụ bên trong. Linh Chết ôm hợp lý cánh, lặng lẽ meo meo chui vào xà thần đại trương lấy miệng bên trong, đem bóng loáng không dính nước tiểu xảo thân thể co quắp tại hắn cổ họng chỗ sâu, không núp ních, mặc cho thỉnh thần đội ngũ đem phá thành mảnh nhỏ xà thần mang lên Hà phủ đại trạch lầu chính trước cửa chính. Xà thần, bà ngoại, đến! Vang dội gào to âm thanh cùng chói tai kèn âm thanh tại một bàn bàn phong phú yến hội đồ ăn trên không quanh quẩn, chiêng trống cùng sáo trúc nhạc khúc tùy theo vang lên, đánh lấy dầu có nhịp cái vợt, cả người là huyết bạch đi gã sai vặt cửa dơ lên xà thần thi khối đi vào Hà phủ đại đường. Trốn ở xà thần trong cổ Ninh Chết cũng không biết phía ngoài cụ thể tình hình, chỉ từ tiểu nhị gào to bên trong nghe được một chút khả năng hữu dụng cũng có thể vô dụng tin tức, bọn hắn đem xà thần gọi mô mô. Xà thần là nữ tính thần. Còn chưa chờ Ninh Chết từ cái này một trong tin tức suy nghĩ ra thứ gì, theo lấy trùng điệp liên hoa đài bị nhẹ nhàng buông xuống tại đại đường chính giữa, lầu chính bốn phía liền truyền đến cao giọng gọi, một bàn bàn tân khách phảng phất không có phát hiện trước mắt xà thần đã phá thành mảnh nhỏ, bọn hắn hồng quang đầy mặt hướng lấy đại đường phương hướng giơ ly rượu lên, từng câu cắt tường lời nói liền giống bắn liên thanh giống như chạy tới. Một chén kính hoàng tiên, hai chén kính hậu thổ, ba chén kính chúng ta xà thần mô mô vạn thọ vô cương. Rượu gạo vào trong bụng, chúc phúc lọt vào tai, co quắp tại xà thần trong miệng Ninh Chết hai mắt tối sầm. Hắn không biết vào giờ khắc này tổng chúc xà thần đến tuột cùng có bao nhiêu người, chỉ cảm thấy bệ bộn lượng tin tức giống như là chở đầy cắt đá khối đất bùn đầu xe, giẫm chết chân ga mạnh mẽ đâm tới địt vào sọ não của chính mình. Ta thao! Từ khiến hắn đầu đau muốn nứt tin tức dòng lũ bên trong, Ninh Chết khó khăn sách lấy ra đầu thứ nhất tin tức hữu dụng, hôm nay là Hà gia tam tiểu thư, Hà Niệm Quân thiệp cưới, nàng muốn gả chính là Triệu Hữu. Hiện nay Ninh Chết đã biết được, Triệu Hữu chính là xà thần tên thật. Thế nhưng là xà thần mô mô không phải mẫu sao? Chương 33. Nhà ai thiếu niên du xuân về rượu gạo trong veo hương khí tràn ngập tại cái bàn san sát Hà gia trong đại viện, cầm sắt tương hòa nhạc khí âm thanh từ xa mà đến gần, phản phất một trôi trọng truy không ngừng đập Ninh Chết sọ não. Bị mở tiệc chiêu đãi tới đây tân khách tự cho là nâng chén kính xà thần, thực ra kính chính là hắn, tại cái này trong khoảnh khắc, ủy quy tắc liền bị lặp lại phát động mấy trăm lần, sai lầm nhận biết xây dựng ra đánh cắp thân phận môi giới, đến từ xà thần bệ bộn ký ức tràn vào Ninh Chết trong đầu. Nhưng bây giờ đã không có thời gian đến chậm rãi trải vớt những tin tức này, động tĩnh lớn như vậy, ủy không có khả năng không có chú ý tới. Không, có lẽ sớm tại ta đối Lâm Chí Viễn chết ngồi nhìn mặc kệ thời điểm, nó liền đã chú ý tới. Bởi vì tới một mức độ nào đó, quỷ chính là xà thần. Linh Chết tại Hà Gia thôn hết thể tìm được hai bí mật đề tài: một, xà thần vì sao lại điên; hai, quỷ như thế nào đánh cắp người khác thân phận. Hắn bên trong liên quan tới quỷ câu đố đã sớm bị Linh Chết thời ra, mà tùy theo hắn đem xà thần thân phận đánh cắp tới trình độ nhất định, hắn rốt cục được để xác định, hai cái này câu đố đáp án nhưng thật ra là cùng một cái. Xà thần sở dĩ sẽ điên, là bởi vì sớm tại ta động thủ trước đó, hắn thân phận liền đã bị quỷ đánh cắp. Linh Chết co quắp tại xà thần trong cổ, tiểu xảo thân thể run nhẹ nhẹ, cảm thụ xà thần ký ức cái kia khổng lồ lượng tin tức đối với mình ý thức cọ rửa. Trong thoáng chốc, Linh Chết cảm giác chính mình phảng phất chính là đầu kia đầu sinh sừng dài thanh ngọc đại xà, thật dài thân thể hóa thành nước mạch đối lượng, phụ phục tại cái này mảnh yên tĩnh tiểu trong hương thôn lặng lặng vượt qua không thể nào tính toán dài dằng dặc thời gian. Sau đó một ngày nào đó, vô danh du quỷ ung dung mà tới, đem bình tĩnh thời gian dần dần sụp đổ. Vô hình quỷ du đãng tại Hà Gia thôn trước phòng sau phòng, đem mọi người nhận biết một ít một sợi dần dần cong, đem xà thần thân phận từng giờ từng phút chậm rãi trôi đi. Hắn kéo dài thân thể tại bị thay thế quá trình bên trong dần dần suy sụp, thẳng đến hết thể biết được xà thần tồn tại người đều đem quỷ coi như trở thành xà thần. Chân chính xà thần cứ như vậy điên rồi. Xà thần dài rằng giặc ký ức dần dần rút đi, cuối cùng giống như một giấc chiêm bao mơ màng tỉnh lại. Linh Chết tại xà thần trong trí nhớ kinh lịch thời gian là như thế dài rằng giặc đến, thật giống như hắn làm Linh Chết kinh lịch cái này ngắn ngủi 18 niên nhân sinh, mới là một giấc mộng. Thật là nguy hiểm. Linh Chết đột nhiên mở mắt ra, như ở trong mộng mới tỉnh. Lợi dụng bị quy tắc đến đánh cắp người khác thân phận cùng nhân sinh kinh lịch, nói đến nhìn như thú vị, thực ra lại cực kỳ nguy hiểm. Mấy lần trước nếm thử bất quá là tiểu đả tiểu nháo, mà xà thần lại không phải bình thường. Hắn cái kia bể bụng ký ức cùng dài rằng giặc sinh mệnh giống như quần cuộn dòng lũ dâng trào xuống tới, cọ rửa Ninh Chết bản thân ký ức cùng nhân cách. Bi thương, phẫn uất, hoảng sợ, vui sướng, điên cuồng. Đến từ xà thần đủ loại cảm xúc tại Ninh Chết trong đầu rời sông lấp biển, chỉ thiếu một chút, hắn liền muốn quên chính mình là ai. Linh Chết cấp tốc ở trong lòng lặp lại một lần quỷ quy tắc dùng ổn định tâm thần, làm có người đem quỷ ngộ nhận thành chính mình nhận biết người nào đó lúc, dùng sai lầm nhận biết làm môi giới, quỷ có thể đánh cắp đối ứng nhân vật thân phận, cùng cái này một thân phận tương quan hết thảy tin tức làm bị đánh cắp thân phận đầy đủ hoàn chỉnh, thậm chí có thể lừa qua xà thần, đem chính mình tiếp xúc phạm vào kỵ hủy trừng phạt đều chuyển rời đến bị đánh cắp thân phận cái kia trên. Thân người, Cố Vân Thanh cùng Diệp Diệu Trúc đều là chết như vậy, mà Linh Chết chính mình cũng thiếu chút liền bị lừa qua, mê thất tại dài dằng dặc trong trí nhớ, đem chính mình coi như xà thần. Thế nhưng cái này trộm được thân phận ngay cả ta đều kém chút chưa từng lừa, có thể lừa qua xà thần sao? Linh Chết nhẹ giọng tự hỏi. Nhưng chợt hắn lại bình thường trở lại. Ai biết được? Tới đi, sống hay chết liền nhìn lần này. Linh Chết dây rủa lấy từ xà thần trong miệng chậm rãi leo ra, trắng đen xen kẽ trên cánh dính lấy tơ máu, lông vũ ố chọc mà đầy mỡ, mọc đầy đen kịt nấm mốc ban. Tại Hà Gia trong đại viện mấy trăm vị tân khách trước mắt bao người, cái này từ xà thần trong miệng chui ra hỉ thức rút đi ố vũ, hóa thành một vị mình đầy thương tích đẹp đẽ thiếu niên lang. Liên Hoa đại vị trí chủ trạch trong đại sảnh, một trái một phải ngồi hai tên cầm y ngọc dày hiển quý, một nam một nữ theo thứ tự là tòa này đại trạch lao ra cùng phu nhân. Quái dị nhạc khúc âm thanh tiếp tục vang lên, tên kia không có đầu gã sai vật còn tại gật gù đắc ý thổi hắn kèn, từng chiếc chén rượu rồi lại đều ngừng tại trong giữa không trung. Liên Hoa đài phía dưới, hai tên thắt lưng khỏa gấm vóc nha hoàn nắm một tên trang phục lộng lẫy mềm mại đáng yêu nữ tử, nện bước nhỏ vụn vân bộ chậm rãi đi lên phía trước, xinh xắn linh lung tư thái đoan trang khép tại một bộ màu đỏ chót rộng rãi trong quần áo, tái nhợt tuyết trên mặt đặt lấy nhàn nhạt một điểm hồng mai, tươi môi đỏ cánh ngậm lấy một sợi như có như không u oán. Lại hướng lên, lại không nhìn thấy còn lại ngũ quan. Ngọc Điệp lông mày thúy, lặng lẽ đợi Ngọc Lưu Quang, người này mà không ngũ quan, lại trang phục lộng lẫy cô nương tại hai tên nha hoàn nâng phía dưới chậm rãi nằm dạt người, quỳ xuống trước xà thần trước mặt, thế là môi anh đào khẽ mở, thanh âm sâu kín liền từ trong cổ của nàng bay ra, nhưng hỏi quân đến, không hỏi quân về cũng không biết người tại sao muốn gả cho một cái rắn mẹ, phàm là xà thần là chỉ được ta cũng bao nhiêu có thể hiểu được ngươi. Linh Chết thuận miệng nói một câu như vậy, liền thở hồng hộc ngồi quỳ chân tại liên hoa đài trước, đối lên trước mắt phá thành mảnh nhỏ xà thần thi khối yên lặng đưa tay ra. Tại cả sảnh đường tân khách vắng lặng một cách chết chóc bên trong, Ninh Chết đầu ngón tay nắm hoàng lịch một góc, ai đoán tiếng ca tại đầu ngón tay của hắn quen quần. Ta bây giờ có được ba cái trọng yếu thân phận. Xà thần, quỷ, Ninh Chết. Ninh Chết trong lòng nhẹ giọng tự nói lấy, hai mắt nhắm lại đem khô héo trang giấy hướng lên lật ra, hoàng lịch như vậy lật đến ngày mai. Sau một khắc, Ninh Chết mở mắt ra, như vậy, ta đem dùng cái nào thân phận tiếp nhận cái này xúc phạm chết kỵ trừng phạt. Ninh Chết nghi vẫn không có đạt được giải đáp. Tại hắn lật ra hoàng lịch, rủ xuống ánh mắt một khắc này, hết thảy trước mắt đều vỡ vụn. Phản phất có ai một quyền đánh nát phòng tắm trên tường tấm gương, tinh mịn vết dạng tại không khí bốn phía bên trong lan tràn. Hai đầu nguyên bản không liên quan tới nhau, cách ra vận hành quy tắc bởi vì Ninh Chết hành động bây giờ sinh ra chí mạng xung đột, tựa như hai khối sai chỗ kẹt chết bánh răng tại kéo kẹt rung động, đem cái này xây dựng ở quy tắc phía trên thế giới đấu đá được sụp đổ. Tại mất đi tầm mắt phía trước một khắc, Ninh Chết phản phất nghe được ai tại thét lên, ai lại tại bi thương gào khóc, nhưng hắn không phân rõ ai là ai, thậm chí không cách nào xác định phát ra tiếng khóc kia là người khác vẫn là chính mình. Làm Ninh Chết ý thức lần nữa thanh minh, mềm mại giống như sợi thô ánh mặt trời đập vào mắt. Hắn hơi sững sờ, túi đầu xuống, Linh Chất chỉ thấy mình dưới chân giẫm lên một cái bởi vì lâu dài mài mòn mà cao thấp nhấp nhô chất gỗ cánh cửa, tay bên trong thì nắm lấy một mai thêu đầy đồng sơn cũ kỹ vòng cửa, trước mắt một cái nặng nề phong cách cổ xưa sơn hồng đại môn, vừa mới bị hắn đẩy ra. Linh Chất dạo chơi đi vào cửa bên trong, vô ý thức đưa ánh mắt về phía đại môn phía bên phải, nhìn thấy chính mình khi còn bé thường xuyên cùng nhà hàng xóm đệ đệ muội muội cùng một chỗ bò chơi đùa cây kia lão cây nhãn thụ, một chương nguyên bản cái bàn gỗ liền bày ở dưới bóng cây vương, đỏ tươi mang vàng lá rụng chồng chất trên bàn mặt, tựa hồ thật lâu không có rõ ràng quét qua. Linh Chết hít sâu một cái quen thuộc không khí, dọc theo cỏ dại rậm rạp đường nhỏ đi thẳng về phía trước. Về nhà. Vào giờ phút này, đúng là hắn đẩy ra nhà mình khu nhà cũ đại môn, tiến vào Hà Gia thôn một khắc này. Nếu trở lại hiện thực chính mình không có chết, như vậy rất hiển nhiên, quỷ cùng xà thần chí ít chết rồi một cái, hoặc hai cái đều đã chết. Hà Gia thôn vị trí cái kia quỷ dị thế giới đã bởi vì quy tắc kẹt chết mà triệt để vỡ vụn, nhưng xà thần cùng quỷ chưa hẳn đều đã chết, hai người này mặc kệ cái nào đều cực kỳ nguy hiểm, vô luận như thế nào, chính mình nhất định phải nghĩ cái biện pháp xác nhận bọn chúng trạng thái mới được. Đương nhiên, một điểm linh quang sẽ qua, Linh Chết không biết nghĩ tới điều gì, hắn dừng bước lại, như có điều suy nghĩ hơi khẽ nâng lên đầu. Tiếp theo trong nháy mắt, một cái bay nào hỉ thước bay lên cây nhãn thụ tán cây. Cùng lúc đó, một cái ý nghĩa không rõ từ ngữ bỗng nhiên hiện lên ở Linh Chết trong lòng, không có bất kỳ người nào làm hắn giải thích qua cái này từ ngữ ý tứ, nhưng Linh Chết lại vô ý thức cảm thấy, cái này là một cái tên. Là cái kia đã đánh cắp xà thần thân phận, quỷ danh tự, tên của nó gọi là Thái Dịch. Xà thần tên là Triệu Hữu Vịt thì gọi là Thái Dịch. Tên của bọn nó là có cái gì đặc thù ý nghĩa sao? Chương 34. Tử vong trở về Ninh Chết hướng trong phòng đi đi, không có trông thấy ngoại công cùng bà ngoại. Hắn mở ra điện thoại, liếc nhìn thời gian, năm 2018 ngày mùng ngày 6 tháng 6, âm lịch tháng 4 22, sáng sớm 7 giờ 27 phút. Cái giờ này lời nói, ngoại công hẳn là đi bên ngoài trấn một bên đập chứa nước bên trên câu cá, bà ngoại đại khái tại cổ bi trấn phố cũ bên trên bày quầy bán hàng bán đồ ăn, khu nhà cũ bên trong cũng không có người. Ninh Chết đi vào lão cây nhãn dưới cây, tiện tay phủi nhẹ ghế gỗ bên trên lá rụng, ngồi ở phía trên túi đầu xem kỹ bản thân, phát hiện y phục của mình 10 điểm sạch sẽ. Không có cái gì cho bụi hoặc là vết máu, trước đó tại Hà Gia thôn bên trong bị thương đều không thấy, tình trạng cơ thể giống nhau thường ngày. Tựa như tiến vào Hà Gia thôn trước đó một dạng. Nếu như không phải mình hiện nay vẫn như cũ có thể tùy tiện hóa thành hỷ thước bay lên đầu cảnh lời nói, hắn thậm chí muốn cảm thấy trước đó kinh lịch là một giấc mộng. Đúng rồi, a di, hẳn là không chết đi. Linh Chết cầm điện thoại di động lên giải tỏa màn hình, ấn mở sổ chuyển tin trượt đi rốt cuộc, nhưng không có trông thấy ghi chú làm vùng ngọc xấu danh bạn. Nguyên lai là thế này phải không? Linh Chết khẽ nhíu mày, hắn giống như có thể minh bạch ở trong đó suy luận. Cùng bình minh sáng sớm liền tiến vào cái kia mảnh quỷ dị chi địa Ninh Chết bất động, Phùng Ngọc Xấu là ban đêm 7 điểm tả hữu bị cuốn tiến vào Hà Gia thôn, khi đó nàng đang định cho chồng mình trong phòng đưa đi một ly cà phê, đẩy cửa phòng ra về sau, liền tiến vào nơi đó. Nếu như trở lại hiện thực cùng rời đi hiện thực thời gian điểm ăn khớp nhau, như vậy nói cách khác hiện nay Phùng Ngọc Xấu còn không có tiến vào Hà Gia thôn, nàng sẽ tại tối hôm nay 7 điểm về sau, đẩy mở tiểu điểm cửa phòng một khắc này, từ cái kia vỡ vụn thế giới trở về. Thế là một cái ý nghĩ không khỏi nổi lên Ninh Chết trong lòng, đây có phải hay không mang ý nghĩa nếu như ta hiện nay đi thôn phòng khám bệnh lời nói, có thể gặp đến không có tử vong Cố Vân Thanh cùng Diệp Diệu Trúc. Còn có Trương Dưỡng Tự, hắn tiến vào Hà Gia thôn thời gian cũng so với chính mình đổi muộn, hắn cùng Tạ Tư Ngưng có lẽ cũng còn tại thế giới hiện thực còn sống. Nghĩ tới đây, Linh Chết đứng người lên, bước nhanh xuyên qua lá rụng trống chất sân nhỏ, rời đi nhà mình phòng cũ, đi lên Cổ Bi trấn đường đi. Cổ Bi trấn là Linh Chết quê hương, là cái không có gì trụ cột sản nghiệp lạc hậu nông thôn tiểu trấn, nông thôn địa phương hết thảy đều lộ ra điểm tĩnh bình tĩnh, sáng sớm trên đường phố không có người nào, chỉ có mấy nhà khai trương sớm bữa sáng trong tiệm ngồi mấy tên mới vừa dưới sớm tự học học sinh, nóng hổi hơi nước tung bay hướng lên bầu trời. Bữa sáng cửa hàng lão bản cùng bà chủ đều là Ninh Chết người quen, còn chưa đến gần, liền nghe cái kia vây quanh ngăn chứa tạp dề đại nương mang lưới lọc nhiệt tình hướng bên này thét to một tiếng: "A Chết, ngươi lúc nào trở về à? Là trường học một kỳ nghỉ, nhà ta khuê nữ cũng không cùng ta nói một tiếng." "Không có, ta xin phép nghỉ trở về, trong khoảng thời gian này không phải nói trong trấn phải di rời sao, nhà ta liền cho chính đi, có thể trong nhà cũng không có biết chữ người, ta được trở lại thăm một chút." Ninh Chết thuận miệng đáp. Dùng thanh toán bảo cho bữa sáng cửa hàng quét tới 2.5 nguyên, Ninh Chết từ bà chủ tay bên trong nhận lấy ba cái nóng hôi hổi dưa chua nhân bánh bánh bao cùng một chén sữa đậu nành. Đi trên đường một lần gặm bánh bao, Ninh Chết một bên lấy ra điện thoại di động, bằng ký ức thâu nhập Phùng Ngọc xấu dây số. Chỉ chốc lát sau, điện thoại kết nối, một cái không màng danh lợi ôn nhu giọng nữ liền từ máy biến điện năng thành âm thanh bên trong truyền ra: "Ai? Xin chào, ta gọi Ninh Chết." "Ninh Chết, ta biết ngươi sao?" Phùng Ngọc xấu thanh âm hơi nghi hoặc một chút, nàng bên kia có hô hô rất nhỏ tiếng gió truyền đến, hẳn là tại trên xe hoặc là trạm xăng dầu loại hình gò đất phương nghe điện thoại. "Khả năng này là ta đánh nhầm, xin lỗi xin lỗi." Ninh Chết uống một ngụm sữa đậu nành, nói ra: "Không qua chúng ta về sau còn sẽ gặp mặt, tại một địa phương khác." "Ngươi đang nói cái gì?" Phùng Ngọc xấu lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng Ninh Chết đã cúp điện thoại. Ninh Chết đem túi trong tay 2-3 miếng nguyên lành ăn xong, đem túi nhựa cùng sữa đậu nành cái chén cùng một chỗ ném vào ven đường bảo vệ môi trường thùng. Thừa dịp bốn bề vắng lặng, hắn cất bước quẹo vào một cái bí mật hẻm nhỏ, sau đó, một cái trắng đen sen kẽ hỉ thước liền từ ngõ hẻm bên trong bay ra. Cố Vân Thanh cùng Diệp Diệu Trúc thực tập địa phương là cổ bi trấn thôn phòng khám bệnh, bảo hiểm y tế xác định vị trí đơn vị, nằm ở kiểu một bên miếu Long Vương đối đường phố. Ninh Chết giang ra cánh xẹt qua sáng sớm tiểu trấn, ánh mặt trời ấm áp nói liên miên hạ xuống, hợp lấy chầm chậm gió nhẹ xẹt qua lông vũ ở giữa khe hở, hết sức thoải mái. Không bao lâu, Ninh Chết liền đi tới thôn phòng khám bệnh trên không. Hắn cùng bên cạnh những cái kia rơi vào dây điện bên trên chim sẻ một dạng như không có việc gì hạ xuống, đứng ở phòng khám bệnh trước cửa một chậu cây phát tài bồn hoa bên trên, tiên tĩnh nhìn xem phòng khám bệnh cảnh tượng bên trong. Phòng khám bệnh cùng tiệm cắt tóc, bữa sáng cửa hàng một dạng, thuộc về mở cửa rất sớm cửa hàng, hiện nay vẫn chưa tới buổi sáng 8 giờ, trong phòng khám liền đã có bệnh nhân đang đợi liền xem bệnh, một tên phụ nữ ôm đứa bé ngồi tại trên ghế trúc, trên mặt lo âu nhìn xem hài tử đỏ bừng khuôn mặt, xem ra là nửa đêm phát sốt, mới sẽ như vậy sớm chạy đến khám bệnh. Linh Chết khi còn bé cũng bị bà ngoại sáng sớm ôm tới qua nơi này. Rất nhanh, thôn phòng khám bệnh Lâm Đại Phu liền rửa mặt xong đánh răng xong từ bên trong đi ra, đơn giản hỏi thăm triệu chứng về sau liền đem một chi thủy ngân nhiệt kế cắm vào hài tử dưới nách. "Chất lượng cá nhân ấm, ngài ngồi xuống nhi, ta đi mua cái bữa sáng, vài phút liền trở lại." Lâm Đại Phu nói xong, liền ngoài phòng khám bệnh cửa, đồng thời cũng nhìn được lặng lặng đứng tại cây phát tài bên trên Linh Chết. Phụ nữ ôm đứa bé trên mặt thần sắc lo lắng phai nhạt chút, vừa cười vừa nói: "Thì thước đứng tại cây phát tài bên trên, Lâm Đại Phu ngươi muốn phát tài nhà. Xem bệnh phát tài cũng không phải cái gì chuyện tốt." Lâm Đại Phu cười ha hả đùa đùa cây phát tài bên trên hỉ thước, phát hiện Ninh Chết thế mà không bay đi, thế là cười đến càng sáng lạn hơn, đi bộ bước chân ra cửa. Ninh Chết yên nhẫn chờ đợi, thẳng đến Lâm Đại Phu xách theo bữa sáng trở về nhà, cho hài tử chẩn đoán bệnh xong bệnh tình, hai tên được xưng tụng là trai tài gái sắc thanh niên nam nữ mới kết bạn đi vào phòng khám bệnh đi làm. Chính là cô Vân Thanh cùng Diệp Diệu Trúc. Hiện đại người trẻ tuổi chỉ cần có thể tại 9 điểm trước đó rời giường, cái kia đều xem như sáng sớm. Cố Vân Thanh cùng Diệp Diệu Trúc tới thời gian vừa vặn, Lâm Đại Phu mới vừa cho hài tử đánh xong châm, liền nhường Diệp Diệu Trúc đi hiệu thuốc bên trong theo tờ đơn lấy thuốc. Cố Vân Thanh thì tự giác đi vào cửa phòng khám bệnh, đem nguyên bản chỉ mở ra một nửa đại môn hoàn toàn đẩy ra. Sau đó, chỉ nghe thấy hiệu thuốc bên trong bịch một tiếng, vừa mới đẩy ra hiệu thuốc cửa phòng Diệp Diệu Trúc liền ngã xuống trước mặt mọi người. Linh Chết Tiên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, chỉ thấy trong phòng khám, ngay tại an điểm tâm Lâm Đại Phu cùng phụ nữ ôm đứa bé đều bị Diệp Diệu Trúc bỗng nhiên ngã xuống giật nảy mình, mà tại cửa phòng khám bệnh, Cố Vân Thanh thân thể cũng vô lực tựa vào vừa mới đẩy ra bên cửa bên trên. Chậm rãi chân trượt rơi xuống đất, không có rồi hô hấp. Hai người bọn họ đều đã chết. Quả nhiên à. Linh Chết trong lòng một ít chuyện đạt được xác định. Vừa rồi, đã đến giờ, Hà Gia thôn bên trong Cố Vân Thanh cùng Diệp Diệu Trúc lần lượt trở về rồi. Nhưng trở về nhưng là hai cái người chết. Cũng không biết các loại đến buổi tối 7 giờ, từ nhà họ Hà thôn trở về Phùng Ngọc Xấu sẽ là người sống vẫn là người chết. Chương 35. Người ta sao có thể phân biệt chứng kiến Cố Vân Thanh cùng Diệp Diệu Trúc tử vong về sau, Linh Chết rời đi phòng khám bệnh, dọc theo thôn trấn đại lộ một đường ra bên ngoài bay đi. Theo Trương Dưỡng tự thuật, hắn tiến vào Hà Gia thôn thời cơ là tại trạm xăng dầu dừng xe thời điểm, mà cổ bi trấn phương viên 5 cây số bên trong chính quy trạm xăng dầu chỉ có một cái, gọi là Ánh Mặt Trời trạm xăng dầu. Linh Chết rất nhanh liền đi tới Ánh Mặt Trời trạm xăng dầu trên không, nhưng không có lập tức nhìn thấy hư hư thực thực Trương Dưỡng tự ngồi xe, trạm xăng dầu bên trong chỉ lẻ tẻ ngừng lại mấy chiếc phổ thông gia dụng xe con cùng vận chuyển hàng hóa xe van, rất hiển nhiên những chiếc xe này cùng Trương Dưỡng tự thân làm địa sản cự đầu thân phận cũng không tương xứng. Xem ra cách Trương Dưỡng tự lại tới đây còn có một số thời gian. Linh Chết đè thấp thân thể, núp ở trạm xăng dầu bên cạnh một gốc cao lớn cây sơn trà bên trên, mượn nhờ rậm rạp phiến lá che đậy thân thể, kiên nhẫn chờ đợi Trương Dưỡng tự đến. Đang chờ đợi trong lúc đó, Linh Chết chỉnh lý mạch suy nghĩ, ý đồ ôn tập một lần tại Hà Gia thôn bên trong phát sinh sự tình. 1. Xà thần Triệu Hữu là Hà Gia thôn nguyên sinh thần, mà Thái Dịch là từ bên ngoài đến du quỷ. 2. Thái Dịch tại Hà Gia thôn trung du đãng, thông qua chỉ dẫn thôn dân sai lầm nhận biết, đánh cắp xà thần thân phận, dẫn đến xà thần mắc bệnh điên. 3. Xà thần phát bệnh triệu chứng không biết, bởi vì Linh Chết thành công đuổi tại xà thần nổi điên phía trước thông quan hạ. Gia thôn, bọn hắn không thể nhìn thấy xà thần nổi điên dáng vẻ. 4. Làm Linh Chiết đọc qua hoàng lịch xúc phạm chết kỹ lúc, hắn đồng thời nắm giữ Linh Chiết, Thái Dịch, Triệu Hữu, cái này ba cái thân phận như vậy chuyện kế tiếp phát triển liền rất tốt suy luận. Giả thiết ta có được xà thần thân phận đã đầy đủ hoàn chỉnh, đủ để lừa qua quy tắc, như vậy ta đọc qua hoàng lịch tiếp xúc phạm chết kỹ, liền sẽ bị coi là xà thần xúc phạm, dựa theo quy tắc, xà thần nhất định phải giết chết chính mình, cũng chính là Triệu Hữu. Nhưng ngoại trừ xà thần Triệu Hữu bên ngoài, ta đồng thời còn có được du quỷ Thái Dịch thân phận, mà xà thần hai con mắt đều mù, hắn hoàn toàn có thể đem xúc phạm chết kỵ người coi là quỷ, bởi vậy xà thần nếu như giết chết Thái Dịch, cũng là phù hợp quy tắc. Có lẽ còn có một loại khác giải thích. Linh Chiết nghiêng đầu, xuyên thấu qua quả sơn trà diệp ở giữa khe hở nhìn chăm chú lên phía dưới trạm xăng dầu, cái kia chính là xà thần cũng đem ta ngộ nhận trở thành quỷ. Linh Chiết có thể dùng xà thần Triệu Hữu thân phận đi xúc phạm chết kỵ, nhưng xà thần đến tột cùng có hay không đọc qua hoàng lịch, Triệu Hữu chính mình lại biết rõ rành rành. Có lẽ tại bị quỷ đánh cắp thân phận sống sờ sờ bức bị điên xà thần xem ra, là du quỷ Thái Dịch đang dùng hắn thân phận đọc qua hoàng lịch, là Thái Dịch ý đồ lợi dụng quy tắc chết kỵ, triệt để giết chết chính mình, xà thần có đầy đủ lý do như thế tin tưởng. Nhưng trên thực tế làm ra cái này một cử động điên cuồng, bất quá là một tên ngoại ý muốn bị cuốn tiến vào Hà Gia thôn, gọi là Ninh Chiết người thiếu niên. Sở dĩ tại Hà Gia thôn vỡ vụn thời điểm, quy tắc đến tột cùng giết chết hay là xà thần, vẫn là quỷ. Có lẽ đáp án sẽ là toàn bộ. Dù sao đánh cắp xà thần thân phận tồn tại cũng không chỉ Ninh Chiết một cái. Vẫn là có thật nhiều thôn dân không có bị Ninh Chiết lừa gạt, du quỷ Thái Dịch hoàn toàn có thể đem mình đã bị chết kỵ trừng phạt lại chuyển di cho xà thần Triệu Hữu. Nhưng cứ như vậy, lại sẽ để cho xà thần tiến thêm một bước neo định là Thái Dịch lật ra hoàng lịch cái này một sai ngộ nhận biết. Ninh Chiết túi đầu xuống, xem kỹ lấy trên người mình trắng đen xen kẽ mang theo một vòng xanh lam chi sắc lông vũ, cùng với tóm chặt lấy cành cây hai cái chân chảo, xà thần đem xúc phạm chết kỵ ta ngộ nhận trở thành quỷ, mà quỷ lại đem mình đã bị chết kỵ trừng phạt chuyển di cho xà thần, mà cái này lại nhường xà thần tiến thêm một bước tin tưởng vững chắc ta chính là quỷ. Nếu như sự thật đúng như ta nghĩ như vậy, Sa thần cùng bị song song bị sai lầm phát động quy tắc giết chết, như vậy trên thế giới này duy nhất còn có được Thái Dịch cái này một thân phận, cũng chỉ còn lại có ta. Sa thần cùng bị đều bị giết chết, mà thành công thông quan Hà Gia thôn người thu được Thái Dịch năng lực. Ngược lại là rất phù hợp đánh quái thăng cấp trò chơi suy luận. Cái này cũng trách không được trước đó hắn sẽ hoài nghi, Bạch Chỉ Mộng thấy cái nào Hà Gia thôn có phải hay không là một cái trò chơi tác phẩm bên trong kịch bản phó bản. Nói lên Bạch Chỉ, nàng vì sao lại mộng thấy Hà Gia thôn cảnh tượng? Linh Chiết có chút hiếu kỳ, chờ đến buổi tối 7 giờ, A Di sau khi trở về liền đi tìm nàng tâm sự đi. Nếu như thời điểm đó Phùng Ngọc Xấu còn sống. Một vừa sửa sang lại suy nghĩ, Ninh Chiết giấu ở cây sơn trà bên trên lặng lặng chờ đợi, ước chừng 4 giờ về sau, giữa trưa 11 giờ 31 phút, một chiếc ngoại hình khảo cứu hắc sắc xa hoa xe thương vụ lái vào tầm mắt của hắn. Ninh Chiết cũng không hiểu xe, cũng không biết cái này lượng hào hoa xe thương vụ nhãn hiệu cùng đẳng cấp, chỉ là vô ý thức cảm thấy xe này khẳng định rất đắt, thế là hắn từ cây sơn trà quan bụi bên trong rời đi, rơi vào khoảng cách hắc sắc xe thương vụ đổi gần một chút dải cây xanh bên trong, yên lặng quan sát. Xe dừng ở cố lên vị trí không lâu sau, hàng sau cửa xe liền được mở ra. Từ đó đi ra một tên trên người mặc kiểu nữ Âu phục cùng hắc sắc bao mông bộ váy cao gầy nữ tính, đi thẳng tới bách hóa cửa hàng phương hướng. Tạ Tư Ngưng. Linh Chiết một chút liền nhận ra nàng. Theo Tạ Tư Ngưng chính mình nói, nàng là tại trạm xăng dầu bên trong giúp Trương Dưỡng Tự mua xong thuốc, đẩy cửa rời đi bách hóa cửa hàng thời điểm tiến vào Hà Gia thôn, mà Trương Dưỡng Tự thì là trong xe đợi lâu nàng không về, mong muốn xuống xe nhìn xem tình huống, tại đẩy cửa xe ra trong nháy mắt liền cũng bị cuốn vào Hà Gia thôn bên trong. Sự thật chứng minh chí ít đối với chuyện này, Trương Dưỡng Tự cùng Tạ Tư Ngưng đều không có nói sai, tiếp xuống phát triển cũng đúng như bọn hắn nói tới một dạng. Xa xa, Ninh Chiết liền trông thấy mua xong thuốc Tạ Tư Ngưng đẩy ra tiệm tạp hóa cửa, sau đó liền thân thể mềm nhũn, cứ như vậy tại chỗ bất đắc kỳ tử tại cửa ra vào, đem bách hóa cửa hàng lão bản dọa đến quá sức. Tạ Tư Ngưng quả nhiên cũng đã chết, như vậy kế tiếp chính là Trương Dưỡng Tự. Nghĩ tới đây, Ninh Chiết rời đi dải cây xanh, không có dương cánh cất cánh, mà là tại dùng một đôi vớt chim trên mặt đất nhảy nhảy nhót nhót, đi tới xa hoa xe thương vụ dưới địa bàn mặt. Mấy phút đồng hồ sau, đợi lâu Tạ Tư Ngưng không về, Trương Dưỡng Tự nghi ngờ mở ra xếp sau một bên khác cửa xe. Cùng lúc đó, hắn trong đôi mắt đồng quang đống nhiên giật tắt, vô lực thân thể tựa vào ghế sau trên ghế. Trương Dưỡng Tự cũng đã chết. Ninh Chiết nhìn đúng thời cơ nhảy lên xe, từ một cái hỉ thức biến trở về Ninh Chiết nguyên bản dáng vẻ, ngồi tại Trương Dưỡng Tự bên cạnh thi thể, đem cửa xe trùng điệp đóng lại. Thanh, Trương Tổng, ngài thế nào? Ninh Chiết đóng cửa động tác rất nặng cũng rất vang dội, nhường hàng trước tài xế hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Tài xế ngẩng đầu nhìn lên trong xe kính chiếu hậu, chỉ thấy Trương Dưỡng Tự chẳng biết lúc nào rời đến Tạ Tư Ngưng vừa rồi vị trí bên trên ngồi, thế là càng thêm nghi ngờ. Nghĩ Ngưng đi được có chút lâu. Trương Dưỡng Tự cái kia mang theo một chút thuốc tiếng nói thanh âm từ Ninh Chiết trong cổ truyền ra, người đi ra xem một chút, thúc giục nàng. Được rồi Trương Tổng, ta cái này đi. Tài xế chợt xuống xe, hướng bách hóa cửa hàng phương hướng đi đến. Ninh Chiết hít thở sâu một hơi, từ ngược lại ở một bên Trương Dưỡng Tự trong túi lấy ra điện thoại di động của hắn, sau đó liền từ trong xe đem thi thể của hắn nhét vào dương phía sau. Từ Trương Dưỡng Tự trong trí nhớ, Ninh Chiết đã biết được, cái này đại xe thương vụ là không có lắp đặt nội bộ giám sát cùng máy ghi âm, cửa sổ xe cũng không cách nào từ bên ngoài nhìn thấy bên trong đơn hướng pha lê. Giấu kín tốt thi thể về sau, Ninh Chiết đem Trương Dưỡng Tự điện thoại tiện tay nhét vào hầu phục áo lót bên trong, bình thản ung dung ngồi tại ra thật bao khỏa ghế sau trên ghế, chờ đợi tài xế vì hắn mang về Tạ Tư Ngưng tin qua đời. Chương 36. Quá độ buổi chiều 13 giờ 21 phút, Ninh Chiết làm xong ghi chép từ cục cảnh sát bên trong ra tới. Cả ngày hôm nay bên trong, Cổ Bi Chấn liền xuất hiện ba khởi ý bên ngoài tử vong, Diệp Diệu Trúc, Cố Vân Thanh, Tạ Tư Ngưng. Nếu như không phải Ninh Chết đem Trương Dưỡng tự thi thể giấu kín đứng lên, thay thế thân phận của hắn, cái kia chính là một ngày bốn lên án mạng. Lại thêm cái này ba người tử trạng đều hoàn toàn giống nhau, không có thương tổn, không có nội thương, càng không có dấu hiệu trúng độc, tử vong địa điểm lại cách xa nhau gần 5 cây số. Cái này tìm không được dấu vết để lại ly kỳ bất đắc kỳ tử, vô luận như thế nào đều khó mà bị định tính để ý bên ngoài tử vong, đủ để cho bất luận cái gì một tên pháp y sức đầu mẹ chán. Không có gì bất ngờ xảy ra đều không cần đợi đến ngày mai mới đoán được, liên quan tới những này án mạng ly kỳ suy đoán cùng âm mưu luận vào hôm nay chạm vạng tối trước đó liền sẽ tràn ngập xe bạn, diễn đàn cùng với đoạn video ngắn bình đại. Ninh Chết đối dân mạng ăn dưa cùng cắt dưa năng lực từ trước đến nay có tự tin. Nhưng nghĩ lại, hắn lại cảm thấy chưa hẳn như thế, nhưng nếu như chờ đến ngày mai, trên internet vẫn là không nhìn thấy cùng cái này ba lên án mạng tương quan dư luận thảo luận, thậm chí liên tuyến dưới đều không có gì gợn sóng lời nói. Vậy thì có ý tứ. Vậy nói rõ có người ngay đầu tiên che giấu tin tức. Khoảng cách ban đêm 7 điểm còn có một đoạn thời gian, thừa dịp trong khoảng thời gian này, Linh Chất đơn giản hiểu rõ một chút liên quan tới Cổ Bi Trấn đất chống khai thác tình huống cụ thể. Cổ Bi Trấn là địa phương nhỏ, không thể kéo kinh tế địa phương chủ của sản nghiệp, càng không có đủ để kéo theo vào nghề long đầu xí nghiệp. Vô luận là mỏ than sắt thép loại hình công nghiệp nặng, vẫn là ô tô, chữ số các loại tuyến đầu khoa học kỹ thuật ngành nghề, đều cùng mảnh này thâm sơn cùng cốc không dính nổi một bên. Cẩm Châu đất hiếm tài nguyên khoáng sản ngược lại là rất phong phú, nhưng cái đồ chơi này thuộc về chiến lược tài nguyên, đã bị cấm chỉ khai phát gần nửa cái thế kỷ. Trộm đào bị phát hiện đều là 15 năm cất bước trọng hình. Quên đi còn lại, cái chấn nhỏ này ưu thế duy nhất chỗ chính là chưa bị phá hư môi trường tự nhiên, cùng vị phụ thần công tươi đẹp cảnh quan, rất thích hợp khai phát khách du lịch. Địa phương bên trên hy vọng có thể dùng Cổ Bi Chấn phía tây hành y thác nước làm trung tâm, chế tạo một mảnh chiếm diện tích không nhỏ du lịch cảnh khu đến linh hoạt cái này một đầm nước động đê mê kinh tế, đại thủ bút cấp phát đưa tới nhiều cái cự hình địa sản khai phát xí nghiệp trả giá. Tại tất cả trả giá xí nghiệp bên trong, đặc biệt Trương Dưỡng tự thế giới mới tập đoàn, cùng với Phùng Ngọc Sấu trượng phu trắng hồi phục gia viên mới tập đoàn tư bản hùng hậu nhất, là có hy vọng nhất đấu thầu thành công hai cái xí nghiệp. Làm việc vụ phạm vi cùng xí nghiệp quy mô bên trên, gia viên mới thực ra còn muốn so với thế giới mới còn muốn lớn hơn một chút, bọn hắn có thể đưa ra phương án cũng càng thêm có sức hấp dẫn. Nhưng Trương Dưỡng tự là Cẩm Châu người địa phương, trắng hồi phục thì là đến từ Úng Châu người bên ngoài, địa phương bên trên đổi có khuynh hướng đem chủ yếu tờ đơn giao cho Cẩm Châu bản thổ xí nghiệp, lúc này mới có thể tốt hơn kéo động vào nghề, cũng nguyên nhân chính là như thế, Trương Dưỡng tự mới có cùng trắng hồi phục cạnh tranh tư bản. Trên mặt nổi nói như thế, nhưng câu nói kia nói như thế nào đấy nhỉ? Đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lương trọng. Nhân tình là một mặt, kinh doanh lại là một phương diện khác. Nếu như Trương Dưỡng tự không thích đáng xuất ra một chút thẻ đánh bạc, làm ra một chút nhường bước, chỉ dựa vào hắn là Cẩm Châu người cái thân phận này, là rất khó vào ngày mai đấu thầu trên đại hội nhường đánh nhịp người kia nhà ra. Dù sao Ung Châu xí nghiệp cũng không phải là không thể thuê Cẩm Châu người khô sống. Trận này đấu thầu đại hội thời gian ổn định ở mai kia buổi chiều 3 điểm, mà Trương Dưỡng tự hôm nay chủ yếu hành trình chính là thực địa thăm dò hành ý thác nước xung quanh địa lý tình huống, cùng với cùng có thể nói chuyện mấy người kia liên lạc giao lưu. Trương Dưỡng tự người này ngược lại là cái có ý tứ, đều thân phận này, thế mà còn nguyện ý tự thân hạ tràng thực địa khảo sát. Linh Chết đối với cái này bao nhiêu là có chút ngoài ý muốn. Bất quá như vậy vừa bạn, hắn đang lo Trương Dưỡng tự thi thể nên xử lý như thế nào. Tháng 6 phương Nam nhiệt độ không khí rất cao, người chết mấy tiếng sau liền sẽ bắt đầu có bất hảo mùi vị phát ra, cần không ít thuốc làm sạch không khí mới có thể tạm thời đè xuống đi. Một buổi chiều xuống tới, Linh Chết tại tài xế cùng mấy vị dân bản xứ cùng đi qua Cổ Bi Trấn xung quanh mấy cái tiêu chí cảnh điểm. Thế rồi mới tập đoàn nhân viên có không ít đều so với Trương Dưỡng tự tới sớm hơn, Ninh Chết một mực nghiệm thu bọn hắn giao lên báo cáo liền được. Đợi hết thể cảnh điểm đều khảo sát hoàn tất, thời gian đã đi tới xuống buổi trưa 17 giờ 47 phút. Ninh Chết thế là đẩy ra tài xế, nhường hắn đi trước đặt trước tốt khách sạn giải quyết ăn ngủ, chính mình thì lại lấy mong muốn lại nhiều đi dạo cảnh một chút khu vực làm lý do, một thân một mình lái xe thuận lấy vòng quanh núi trên đường lớn sơn. Hắn một cái học sinh lớp 12 đương nhiên là không có thời gian kiểm tra bằng lái, thế nhưng Trương Dưỡng tự có, người này nhanh 20 năm tài xế lâu năm. Bằng vào Trương Dưỡng tự lão luyện kỹ thuật lái xe, Linh Chết một đường vững như lão cẩu đi tới tương lai cảnh khu chính trung tâm, hành y thác nước. Hành y địa, nói đúng ra phải gọi treo hồ. Chỉ là Cổ Bi Trấn phía tây trong khe núi một chỗ cao hơn mặt đất chừng mười mấy thước không trung đập nước, nước chảy xiết từ chỗ lỗ hổng chảy xuôi rơi xuống, tựa như là có người ở trên trời cầm lấy ấm trà lốt bốt hướng xuống ngược lại, xa xa nhìn lại, quý vi trắng quan. Linh Chết tại khoảng cách bên bờ còn có hơn 10 thước ra trên sơn đạo dừng xe, xác nhận bốn phía không người về sau, mở cốp sau xe, cong lên Trương Dưỡng tự thi thể, đi đường nhỏ tiến vào sơn. Hắn từ nhỏ tại địa phương này lớn lên, đối treo hồ phụ cận địa lý có thể nói thuộc lòng như cháo. Rất nhanh, Linh Chất liền tại trạm vạng tối trong núi sâu tìm tới chính mình chỗ cần đến. Đó là một cái bị mang theo đâm dây thép rào chắn chỗ phong bế, xung quanh mọc đầy loài dương xỉ tĩnh mịch cửa hàng, róc rách tiếng nước chảy từ đó truyền ra. Phía trước còn cắm mang theo cảnh cáo, chữ cảnh cáo nhãn hiệu. Cổ Bi Trấn phụ cận dãy núi phần lớn là đất đỏ cùng nham thạch đôi địa chất, trải qua nhiều năm bị dòng chảy ăn mòn sau chính là tục xương cắt hình dạng mặt đất, tĩnh mịch sông ngầm dưới lòng đất tại tối tăm không ánh mặt trời trong động đá vôi chảy xuôi. Địa tầng kẽ nứt cùng hắc ám lạc giếng chừng hơn ngàn mét sâu. Đem Trương Dưỡng tự thi thể bỏ ở nơi này, liền ai cũng không tìm được. Linh Chất vượt qua lưới sắt, xe nhẹ chạy đường quen mà đem trên lưng thi thể thả vào trong động, trọn vẹn 7 giây về sau, trong động mới truyền đến bịch rơi xuống nước âm thanh. Xử lý xong thi thể về sau, không có rồi nỗi lo về sau Linh Chất trở lại trên xe, lái xe xuống núi. Cổ Bi Trấn bên trên một ngày ra ba lên án mạng, Dưới loại tình huống này, lại tại trong tiểu điểm xử lý cái gì phô trương lãng phí tiếp phong yến liền lộ ra không thật thích hợp, coi như làm, thật là người tới cũng không tốt làm đến. Linh Chết mừng rỡ thanh nhàn trở lại ngủ lại khách sạn, đơn giản ăn xong cơm tối, liền tiến vào gian phòng của mình, rất có kiên nhẫn lặng lặng chờ đợi. Cổ Bi trấn dù sao cũng là địa phương nhỏ, trong trấn rượu ngon nhất cửa hàng thực ra cũng không thật tốt, nếu như không phải nói chuyện làm ăn lời nói, giống Trương Dưỡng tự cái này dạng người làm sao cũng không có khả năng ở loại địa phương này ngủ lại. Thời gian đến cho tới tối 19 giờ 24 phút, mặt trời mới mọc lặn về tây, đem tiểu trấn bao phủ tại một mảnh màn đêm phía dưới. Ông chấn động từ Ninh Chết trong túi áo truyền ra, một thông điện thoại tại lúc này đánh tới. Đáng nhắc tới chính là, truyền ra chấn động không phải Trương Dưỡng tự điện thoại, mà là Ninh Chết chính mình. Ninh Chết túi đầu nhìn một chút điện báo biểu hiện dãy số, ngồi tại khách sạn gian phòng bên giường nhận nghe điện thoại. Điện thoại mới vừa kết nối, Ninh Chết còn không tới kịp mở miệng, một cái không kịp chờ đợi vội vàng thanh âm liền từ máy biến điện năng thành âm thanh bên trong truyền ra, "Ninh Chết, ngươi không sao chứ?" "Ta ơn quan tâm, ta không sao." Ninh Chết cười ha ha, "Chúc mừng a di ngươi, xem ra ngươi cũng từ nơi đó còn sống trở về." Đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến tiếng thở hào hẹn, Phùng Ngọc Sấu thanh âm lộ ra kích động mà kiềm chế, "Tạ ơn ngươi, Ninh Chiết, nếu như không phải ngươi lời nói ta căn bản không có cách nào còn sống trở về, thật rất cảm tạ ngươi. Thật nghĩ tạ ơn lời của ta liền cho điểm có giá trị tạ lễ, ngoài miệng nói một chút có làm được cái gì?" Ninh Chiết hứng hờ nói, "Ra tới gặp một lần a. Liên quan tới con gái của ngươi mà chỉ, ta có một ít chuyện cần muốn hiểu." Tỷ như nói, "Cô nương này vì sao lại ba phen mới bận mơ tới Hà Gia thôn bên trong cảnh tượng?" Chương 37. Bích Thủy Loan trang viên Bạch Phục Uy cùng Phùng Ngọc Sấu một nhà ba người ngủ lại khách sạn nằm ở Cổ Bi trấn bên ngoài, là một tòa xây ở hành y dưới thác nước bơi Bích Thủy hồi vịnh bên trong hưu nhàn trang viên, chiếm diện tích ước là 1 hecta, cùng một chỗ nghiêm chỉnh tiểu học không sai biệt lắm. Bích Thủy Loan trang viên thiết kế lý niệm 10 điểm mới lạ, cách cục cùng trang trí cũng là mấy năm gần đây lưu hành tiểu dáng châu Âu phong cách, họa phong cùng Cổ Bi trấn như vậy cổ kính giang nam vùng sông nước 10 điểm không đắc điều, hình như là từ địa phương nào khác móc hình tờ ép qua đây mở dạng. Trên thực tế cũng đúng là như thế, Bích Thủy Loan trang viên cũng không phải là cái gì lịch sử lâu đời lao kiến trúc, mà là mấy tháng trước mới vừa vận xây xong hoàn thành mới sản nghiệp, nghe nói trang viên nhà tư sản là từ một ít con đường đạt được Cổ Bi trấn đem muốn xây dựng rầm rộ nội bộ tin tức, bởi vậy mới tại hành y dưới thác nước bơi vung tiền như rác, trước giờ cuộn xuống mảnh đất này. Bạch Phục Quy một nhà là tòa trang viên này vào ở nhóm đầu tiên khách nhân, Trương Dưỡng tự không có ở đây đặt phòng ở giữa thuộc về tinh khiết không nghĩ gặp không may. Tiếp lấy sáng tỏ ánh trăng, một cái hỉ thước mở ra hai cánh, đáp lấy mát lạnh gió đêm rơi vào trang viên bên cạnh viện một tòa thân thể pho tượng tóc bên trên, pho tượng tạo hình là một tên trắng tinh thiếu nữ, hai tay nắm một cái bình uống. Trong suốt dòng nước từ đó nghiêng đổ ra đến, là nhân công đài phun nước. Dốc rách đài phun nước dưới, một tên quần áo hoa lệ váy tím thiếu phụ ngồi ngay ngắn đằng một trên ghế, ánh mắt liên tiếp nhìn về phía một cái thông hướng ngoài trang viên uốn lượn đường nhỏ, mặt mũi nhìn quanh ở giữa, tựa hồ tại lo lắng chờ đợi cái gì. Thấy bốn bề vắng lặng, đứng ở pho tượng bên trên hỉ thước nhẹ nhàng rơi vào bên cạnh của nàng, hóa thành một tên dáng người thẳng tắp đẹp đẽ thiếu niên, trắng non giống như nữ tử thon dài bàn tay nhẹ nhàng vô vô Phùng Ngọc Sấu bà bay. "Ai?" Phùng Ngọc Sấu vô ý thức kêu lên tiếng, thẳng đến Linh Chết bàn tay lại một lần nữa che miệng của nàng. Nàng căng cứng thân thể mới trầm tĩnh lại, "Linh Chiết, ngươi trường nào thì qua đây, ta bay tới." Linh Chiết nửa đùa nửa thật nói xong, lại lần nữa biến vị một con trắng đen sen kẽ hỉ thước, đứng ở Phùng Ngọc Sấu trên bờ bay. Hà Gia thôn mặc dù vỡ vụn, nhưng con quỷ kia quy tắc tựa hồ không có vì vậy mẫn diệt, mà là chuyển rời đến trên người của ta. Nói cách khác, Linh Chiết bây giờ có được dùng sai lầm nhận biết làm môi giới đánh cắp hắn người thân phận năng lực. Thế mà, Phùng Ngọc Sấu nghiêng đầu, ngạc nhiên nhìn cái này đứng tại chính mình trên vai tiểu xảo chim chóc, "Ta còn tưởng rằng bị đánh cắp thân phận đối tượng chỉ có thể là người." "Ta đã từng cũng cho rằng như thế." Linh Chết một lần nữa biến trở về thân người, đứng tại Phùng Ngọc Sấu trước mặt giơ tay lên một cái, tìm một chỗ kín đáo nói chuyện đi. "Được." Phùng Ngọc Sấu đem Linh Chết dẫn tới một chỗ bị vườn hoa cùng với thưởng thức cây cối chỗ vây quanh trong tiểu lương đình, nơi này đầy đủ hẻo lánh cũng đầy đủ bí mật, tại Cổ Bi trấn cảnh khu chân chính xây thành, Bích Thủy Loan trang viên bắt đầu chính thức đối ngoại mở cửa buôn bán trước đó, nơi này đều là không người hỏi thăm, chỉ có người làm vườn các loại giữ gìn nhân viên sẽ ở ban ngày qua đây. Hai người mặt đối mặt ngồi tại trong lương đình, Phùng Ngọc Sấu đầu tiên hỏi chính mình cấp thiết nhất vấn đề. Hà Gia thôn bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tại trở lại thế giới hiện thực trước đó mấy giây cuối cùng chung bên trong, ta nghe thấy được hai loại âm sắc bất đồng kêu thảm cùng tiếng khóc, sau đó hết thể liền đều kết thúc. Ngươi là làm sao làm được? Cùng ngươi đã nói, ta đem xà thần cùng vị đều giết đi. Linh Chết buông tay, đến mức giết thế nào sao? Ngươi không cần quản, ngươi chỉ cần biết ta đã thực hiện lời hứa của ta. Việc quan hệ bản thân vấn đề, hắn cũng không muốn hướng Phùng Ngọc Sấu lộ ra quá nhiều chi tiết, mà là tiếp lấy hỏi ngược lại, vậy còn ngươi? Tại cùng ta tách ra trong đoạn thời gian đó, ngươi tại Hà Gia thôn bên trong đã trải qua cái gì? Phùng Ngọc Sấu nhẹ gật đầu, đem kinh nghiệm của mình từng cái thực sự cáo chi. Trương Dưỡng tự không may đến bị mảnh ngói đập chết về sau, quỷ cũng không có biến mất, mà là dùng Diệp Diệu Trúc hình tượng lần nữa xuất hiện tại trước mặt của nàng, cũng ý đồ thuyết phục Phùng Ngọc Sấu lắng nghe giải thích của mình. Nhưng Phùng Ngọc Sấu thời điểm đó trạng thái tinh thần đã gần như hỏng mất, điên cuồng phía dưới, nàng đầu tiên là đâm mù cặp mắt của mình, tiếp lấy lại dùng hai chiếc đũa đâm xuyên qua trong thai của mình mà nghĩ, triệt để mù cùng mất thông về sau, Phùng Ngọc Sấu triệt để đã mất đi từ ngoại giới biết được tin tức năng lực, quỷ rốt cục vô kế khả thi. Ta liền nói tinh thần của ngươi trạng thái không tốt lắm. Linh Chết có chút ngoài ý muốn nói, nhưng hai nói bị hao tổn nghiêm trọng sau không kịp lúc đạt được chuyên nghiệp trị liệu, người cũng liền sống không lâu, người đó là tại tự sát. Ta không biết. Phùng Ngọc Sấu vẻ mặt hốt hoảng lắc đầu, ta khi đó thật không có biện pháp, Trương Dương tự chết về sau là Diệp Diệu Trúc, Diệp Diệu Trúc cũng chết về sau là Tạ Tư Ngưng. Quỷ không ngừng biến thành người khác nhau đến dụ đạo ta thật không có cách nào. Đã qua, không có chuyện gì a di. Mắt thấy nàng nói vừa có muốn nổi điên xu thế, Linh Chết liền đành phải kêu dừng, từ trong túi rút ra một trương giấy ăn đưa cho nàng lau nước mắt, trang đều bỏ ra, như vậy trở về lão công ngươi sẽ phát hiện. Ừm. Phùng Ngọc Xấu nhận lấy giấy ăn, một bên lau nước mắt một bên nói, hắn không sẽ phát hiện, chúng ta chia phòng ngủ rất nhiều năm. Ta đối với các ngươi vợ chồng sinh hoạt không có hứng thú, nói với ta cái này không có ý nghĩa. Linh Chết lắc đầu, con gái của ngươi Bạch Chỉ đâu? Ta muốn tìm hiểu một chút liên quan tới nàng sự tình. Có thể cầm tới nàng máy tính trực tiếp nhìn xem bên trong nhật ký nguyên văn thì tốt hơn. A, đúng, đúng. A Chỉ, nâng lên nữ nhi, Phùng Ngọc Xấu tính năng động chủ quan lập tức liền cao lên, nàng từ tùy thân trong bóp ra lấy ra một đài iPad mini, giải tỏa về sau đưa tới Linh Chết tay bên trong, nàng máy tính ta mang không đến, thế nhưng ta có chuẩn bị phần nàng nhật ký, nhờ ngươi nhìn xem. Ta thật rất muốn biết, A Chỉ trên người nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì Bạch Chỉ sẽ ba phen mới bận liên tục mơ tới Hà Gia thôn bên trong cảnh tượng? Nàng rõ ràng từ chưa từng tới cổ bi chân mới đúng. Được rồi, nhường ta xem một chút, vấn đề thiếu nữ cá nhân nhật ký. Làm sao cùng gạn game giống như? Linh Chết mở ra văn bản, đập vào mi mắt câu nói đầu tiên là cái này thế giới đã không cứu nổi Linh Chết không khỏi nâng chán nhắm mắt, ta thao, tốt tự kỷ. Bạch Chỉ nhật ký mang cho người ta trùng kích cảm giác tương đối mãnh liệt, thiên thứ nhất nhật ký viết tại 5 năm trước, thời điểm đó nàng mới vừa 14 tuổi, là bên trên lần đầu tiên niên kỷ. Bạch Chỉ đọc trung học là Ung Châu nổi danh quý trường dân tộc, mới bạn học quan hệ trong đó có thể nói hữu hảo cũng có thể nói xa cách. Có nam sinh bởi vì nàng mỹ lệ bề ngoài thân thiện lấy lòng, có cô gái bởi vì nàng hậu đại gia cảnh chủ động dính vào, nhưng Bạch Chỉ đem tất cả mọi người cự tuyệt ở ngoài cửa, không cùng bất luận kẻ nào sinh ra cho dù trụ cột nhất kết giao. Nàng tại trong nhật ký cho các bạn học đánh giá là ngây thơ. Ông trời của ta. Linh Chết nhanh chóng học xong Bạch Chỉ sơ trung 3 năm nhật ký, có loại nhìn Bạch Chỉ, dùng hắc hóa, dè chà bu, a di ngươi biết con gái của ngươi là cái trọng độ hội chứng chứng bị sao? Hội chứng chứng bị là bệnh gì? Phùng Ngọc Xấu vẻ mặt lo lắng. Tốt ta, a di bối người xác thực cũng không thế nào hiểu rõ nhị thứ nguyên. Linh Chết đối phản ứng của nàng ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Hắn huy động tấm phẳng màn hình, chuẩn bị bắt đầu nhanh đọc Bạch Chỉ thời trung học nhật ký lúc, đột nhiên, đỉnh đầu bầu trời tối xuống. Chuyện gì xảy ra? Linh Chết nghiêng người vừa nhìn, chỉ thấy nguyên bản thủy rơi tại bên trên bầu trời sáng tỏ mặt trăng chẳng biết lúc nào biến mất, tựa như là cúp điện bóng đèn đột nhiên dập tắt, toàn bộ thế giới đều rơi vào đen kịt, liền một vì sao cũng không nhìn thấy. Đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối, chỉ có Linh Chết trong tay phát tản mát ra mét trắng qua mang, nơi xa trang biên vẫn như cũ đen kịt mà yên tĩnh, truyền đến dòng chảy ào ào âm thanh. Thế nhưng một giây sau, một mảnh đen kịt trang viên bỗng nhiên phát sáng lên, mỗi trong một cái phòng mỗi một ngọn đèn đều tại cái này cùng một thời khắc được thắp sáng, ánh đèn sáng ngời xuyên thấu đỉnh nhọn tòa thành tiểu kiến trúc, phảng phất một cái cự đại bóng đèn trong đêm tối sáng lên, sáng loáng 10 điểm chói mắt. Sau đó, chói hai tiếng kêu thảm thiết từ trong trang viên truyền ra. Người chết. Linh Chết túi đầu xuống, chỉ thấy Bạch Chỉ thời trung học nhật ký câu nói đầu tiên là, khắp nơi đều là quỷ. Chương 38. Đặc biệt nhường tường cao bên ngoài, thanh lánh mặt trăng treo ở trên trời, nhỏ vụn ánh trăng tỏa ra bích thủy loan hạ lưu trôi đào sông. Đào sông là Cẩm Châu ba đầu chủ yếu thủy mạch một trong, cổ bi trấn nằm ở trên đó bơi, bởi vậy nơi này mà sông cũng không rộng, từ hành y trên thác nước phi lưu thẳng xuống dưới trong suốt nguồn nước tư dưỡng đồng ruộng cùng đồng kia xanh trồng chéo xanh biết dây núi, đào sông hạ du thì sẽ ở hướng đông chạy xiết hơn ngàn cây số sau tụ hợp vào Trường Giang. Không sai cảnh vật. Một tên trên người mặc màu xám quần áo thoải mái nam tử trung niên đứng tại bích thủy loan ngoài trang viên bóng rừng trên đường nhỏ, dựa vào có khắc quân tử làn phủ điêu đá cẩm thạch lan can, thưởng thức phía dưới lao nhanh đào sông. Một tên trên người mặc móc treo quần áo lao động nam nhân, mang theo che nắng dùng mũ lưỡi chai, đứng tại quần áo thoải mái nam tử hậu phương, hắn không cùng đối phương cùng một chỗ thưởng thức đào sông thủy mạch, mà là đem tĩnh mịch ánh mắt nhìn về phía tường cao bên trong bích thủy loan trang viên. Nếu như Phùng Ngọc Xấu tại nơi này, liền sẽ ngạc nhiên nhận ra, tên kia trên người mặc quần áo thoải mái nam tử trung niên thình lình lại chính là trượng phu của nàng, gia viên mới tập đoàn lớn nhất nắm cố người kiêm cầm tổng giám đốc hành, Bạch Phúc Uy. Mà tên kia thân mặc quần áo làm việc nam tử thì là phụ trách tại bích thủy loan trong trang viên vận chuyển vật liệu thợ sửa chữa. Ngươi xác định Triệu Hữu trong này? Thợ sửa chữa dùng trầm thấp mà thanh âm khàn khàn hỏi. Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng ngữ khí của hắn lại không có chút nào nghi hoặc chi ý, trên mặt cũng không có chút nào biểu lộ, giống như nói chuyện không là chính hắn, mà là trong cơ thể hắn một cái phát ra tiếng nguyên kiện, mặt đơ được tựa như là một đài phối hợp nhân loại túi ra vô tình học lại. Ta xác định Triệu Hữu ngay tại trong trang viên. Bạch Phục Uy thấp giọng đáp, Quá Làm đã nhận ra hắn đến. Quá Làm. Thợ sửa chữa trầm ngâm một lát, tiếp nhận lối nói của hắn, có thể tra được là ai giải phóng Triệu Hữu sao? Không thể. Bạch Phục Uy lắc đầu, ta biết ngươi rất cần Triệu Hữu, cần hắn su cắt tị hung năng lực, nhưng loại chuyện này ngươi gấp không được. Triệu Hữu chiếm cứ ở khu vực này đã rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều năm, ngươi biết đến, hắn trạng thái vẫn luôn coi như ổn định, tại hết thể đã biết quỷ bên trong đều xem như nhất ổn định cái kia một mấy cái. Nhưng những năm gần đây, Triệu Hữu trạng thái tinh thần bởi vì nào đó không cách nào rõ thám biết không rõ nguyên nhân mà tiếp tục chuyển biến xấu, đã mất quy cách đến điên cuồng biên giới, phiến khu vực này kết nối hiện thế cửa cũng bắt đầu trở nên không ổn định. Ta vốn là định dùng cảnh khu công trình làm ngụy trang, dùng thi công sự cố che giấu tử vong sự kiện, nghĩ biện pháp tìm tới cửa đi vào đem Triệu Hữu mang đi, nhưng ai đã muốn? Ai có thể nghĩ Triệu Hữu trạng thái tinh thần chuyển biến xấu tốc độ vượt xa khỏi dự tính của mình, kế hoạch của hắn còn chưa kịp áp dụng, Triệu Hữu liền được giải phóng. mà phụ thuộc lấy Triệu Hữu tồn tại thế giới kia, cũng theo đó vỡ vụn, sụp đổ. Có thể là cửa không ổn định mở ra, dẫn đến hiện thế một số người ngộ nhập Triệu Hữu thế giới. Thợ sửa chữa trầm ngâm một lát, nói ra, trước mắt có thể xác nhận có 3 người, đều là người chết. Người chết không có bất kỳ cái gì giá trị. Bạch Phục Quy nói ra, chúng ta muốn tìm là người sống, cái kia phá giải Triệu Hữu quy tắc, mang theo Triệu Hữu từ thế giới ảnh ngược bên trong còn sống trở về người. Hắn liền tại trong trang viên này. Bạch Phục Quy cường điệu nói, có biện pháp xác nhận cụ thể là ai chăng? Thợ sửa chữa hỏi lần nữa. Bạch Phục Quy lắc đầu. Tốt a. Thợ sửa chữa mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, nhường đồ ốc phong bế trang viên, ta chuẩn bị thả ra đặc biệt đường. Nhớ kỹ giải quyết tốt hậu quả. Ta minh bạch. Bạch Phục Quy nhẹ gật đầu. Thoại âm rơi xuống, thợ sửa chữa quay người đi lên bậc cấp, đi tới Bích Thủy Loan trang viên trước cửa chính. Hắn từ quần yếm trong túi lấy ra một cái hồng sắc ngọn nến cùng một cái diêm, đem ngọn nến nhóm lửa, đặt ở đại môn ngay phía trước. Ảm đạm ánh nến ở ngoài sáng ánh trăng chiếu rọi phía dưới đáng thương lóe ra, thợ sửa chữa mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên dưới chân thiêu đốt nến đỏ, hai tay ôm lấy đầu lâu của mình, dùng sức vặn một cái, rắc một tiếng, là xương cổ đứt gãy thanh âm. Thợ sửa chữa bẻ gãy cổ của mình, chết tại Bích Thủy Loan trang viên trước cổng chính. Ảm đạm ánh nến chiếu sáng ấm áp mà mới mẻ nam tử thi thể, từ thợ sửa chữa cái kia sớm đã đứt hơi trong cổ họng, phát ra phù 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 tê minh thanh âm, tối đen như mực đậm đặc cái bóng, từ thi thể của hắn phía dưới bò lên ra tới, phảng phất là bị ánh nến xua đuổi lấy bình thường, như một làn khói xông vào trong trang viên. Cái kia cái bóng tiến vào trang viên về sau, Bạch Phục Quy đi tới cao dưới tường, đem bàn tay của mình chậm rãi kề sát ở đá cẩm thạch trắng trên mặt tường. Sau một khắc, trong trang viên mặt trăng dập tắt. Túi đầu nhìn xem đổ vào trước cổng chính thợ sửa chữa, Bạch Phục Quy thở dài lắc lắc đầu, thế mà liền đặc biệt nhường đều bỏ được phong suất. Xem ra tình trạng của ngươi xác thực nhanh muốn không được, bằng không thì cũng không sẽ vội vã như thế, sốt ruột mong muốn thu hoạch được Triệu Hữu đến thay mình kéo dài tính mạng. Sau đó liền nhìn vị kia phá giải Triệu Hữu may mắn, có thể hay không tại đặc biệt nhường truy sát phía dưới, chống đến đồ ốc phong tỏa giải trừ. Bạch Phục Quy xoay người bắt lấy thợ sửa chữa thi thể mắt cá chân, kéo lấy cô thi thể này thẳng rời đi Bích Thủy Loan trang viên. Hắn cũng không thèm để ý trang viên này bên trong còn có thê tử của mình cùng nữ nhi, dù sao có thành viên gia đình chết tại đặc biệt nhường tay bên trong, ngược lại có thể giảm xuống mình bị những cái kia mẫn cả người hoài nghi bên trên phong hiểm. Huống chi, Bạch Chỉ là vô luận như thế nào cũng sẽ không chết, cho dù chính nàng muốn chết. Bạch Phục Quy sau khi rời đi, hoàn toàn tách biệt với thế gian trang viên lập tức rơi vào hắc ám náo động bên trong. Khắp nơi đều là quỷ. Bạch Chỉ cao trung nhật ký câu nói đầu tiên, tại hiện nay linh chết trong mắt là như thế chói mắt. Đèn đuốc sáng trưng trong trang viên, không ngừng truyền đến kiệt lực tiếng kêu cùng sụp đổ kêu to, náo quỷ, xảy ra án mạng. Các loại câu nói thường xuyên tại màn đêm phía dưới băng lên, lộ ra ầm ĩ mà hỗn loạn. Trong hỗn loạn, linh chết trông thấy một đám người từ sáng tỏ trong trang viên tranh nhau chen lấn ép ra ngoài, không muốn sống hướng đại môn phương hướng chạy tới, nhưng linh chết lại hoàn toàn không có phát hiện ở phía sau truy lấy bọn hắn đồ vật hoặc là người. Một nhóm hoảng hốt lo sợ người cứ như vậy hoảng hốt lo sợ chạy qua chính đối trang viên cửa chính tiếp khách đại đạo. Hai bên đường thẳng tắp trái bưởi thụ tại gió đêm thổi phía dưới phát ra tuôn rơi tiếng vang. Bình một tiếng, tên kia chạy ở đội ngũ phía trước nhất một tên nam tử không hề có điểm báo trước tại chỗ bất đắc kỳ tử, ngã rầm trên mặt đất, triệt để không có rồi hô hấp. Những người còn lại nhóm lập tức bị kích thích một tràng tốt lên, chạy tứ tán, thế nhưng ngay sau đó, lại có một người ngã trên mặt đất, không hề có điểm báo trước tại chỗ tử vong. Phản phất có một cái nhìn không thấy, sợ không được cẩn hình lệ quỷ du tẩu tại cái này trong trang viên, rất có kiên nhẫn từng bước chậm rãi săn giết tất cả mọi người ở đây. Quỷ. Phùng Ngọc xấu sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, hai mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bất an. Linh Chiết, vì cái gì nơi này sẽ có quỷ? Ngươi hỏi ta, ta hỏi cái nào? Linh Chiết lắc lắc đầu, đem áp trả lại cho Phùng Ngọc xấu, một lần nữa biến thành một con sinh sắn linh hoạt hí thước. Ta đi xem một chút tình huống, ngươi chính là ở đây, không muốn đi động. Bích Thủy Loan trong trang viên du đãng cái này quỷ, tựa hồ so với xà thần Triệu Hữu cùng du quỷ thái dịch đều muốn đổi hung, giết người hiệu suất cũng cao hơn nữa. Ngắn ngủi mấy phút, liền có hơn 10 người làm vườn cùng công nhân vệ sinh ngổn ngang lộn xộn ngã xuống trang viên cửa chính tiếp khách trên đại đạo. Cùng thái dịch cùng Triệu Hữu cũng không giống nhau. Cái này quỷ giết người quy tắc là cái gì? Linh Chiết đập động cánh, tầng trời thấp bay qua tiếp khách đại đạo trên không, rơi vào ven đường một gốc trái bưởi thụ chạc cây bên trên, lệch ra cái đầu quan sát đến thi thể trên đất. Nhưng còn chưa chờ hắn cẩn thận quan sát, một vòng đen như mực nồng đậm cái bóng đông nhiên chợt lóe lên, Linh Chiết hai mắt tối đen, liền từ trên cây một đầu cắm ngã xuống. Hỉ thước chết rồi. Chương 39. Kẻ chết thay một mệnh ô hô hỉ thước từ trái bưởi thụ chạc cây bên trên trực tiếp rơi xuống, biến thành một tên Âu phục dày da nam tử bỗng một tiếng té lăn trên đất. Chính là Trương Dưỡng Tự. Linh Chiết ý thức một chút hoảng hốt, chợt hiểu được, vừa rồi đến tột cùng chuyện gì xảy ra, quỷ giết chết hỉ thước. Thế nhưng Hà Gia thôn vị trí thế giới kia không phải đã tùy theo xà thần tử vong mà vỡ vụn sao? Dù cho không có vỡ vụn, cái kia hỉ thước vì cái gì còn sống? Đã tử vong người là không có cách nào lại chết một lần, bằng không Linh Chiết liền sẽ trực tiếp dùng Trương Dưỡng Tự thân phận đến đây. Nhưng vừa rồi cái kia hỉ thước lại vì chính mình thay chết, đây có phải hay không chứng minh nó còn sống? Trốn. Chốc lát nghi hoặc sau Linh Chiết cấp tốc từ bỏ trong thời gian ngắn không cách nào lấy được kết quả suy nghĩ. Hắn không thể lãng phí nữa có thể dùng đến chết thay sống người thân phận. Linh Chiết thân thể một lần nữa biến thành một cái sớm đã đứt hơi chim chóc, xuyên qua bóng rừng, bay vào nở đầy tú cầu hoa tươi tốt vườn hoa. Dù đang tại Bích Thủy Loan trong trang viên cái này quỷ, hắn hung tàn trình độ vượt xa Linh Chiết đoán trước, không giống với không có năng lực giết người thái dịch, cùng với Su Cắt Tị hung xà thần Triệu Hữu, trong trang viên cái này quỷ gần như có thể nói là không khác biệt giết người, Ninh Chết vẹn vẹn tới gần nó một chút, liền vứt bỏ một cái mạng. Nhưng tốt tại giết chết hỉ thức về sau, con quỷ kia không có tiếp tục hướng Ninh Chết đuổi theo, sắc nhọn tiếng kêu thảm thiết từ phía sau nơi xa vang lên, quỷ tựa hồ là đuổi theo giết cách thêm gần những người khác. Quỷ giết người quy tắc cùng khoảng cách có quan hệ, trực tiếp quan hệ vẫn là gián tiếp quan hệ. Ninh Chết chưa kịp suy nghĩ nhiều kiểm tra, biến trở về chính mình nguyên bản dáng vẻ về tới trong lương đình, một bà nhấc lên phùng ngọc xấu tay, chúng ta đi, rời đi nơi này. Trong trang viên quỷ quá mức hung tàn, vẹn vẹn tới gần liền nhường Ninh Chết đã mất đi một cái mạng. Ninh Chết không phải người lỗ mãng, hắn sẽ chỉ ở cùng đường mạt lộ hoặc chân chính đã tính trước thời điểm mới có thể đánh cược tính mệnh vung tay đánh cược một lần. Tình huống hiện tại rất hiển nhiên cả hai đều không phải là thái dịch quy tắc mang theo, hắn có là đường lui. Ta không có nhất định muốn ở chỗ này cùng cái này quỷ cùng chết, coi như thật muốn nhất định phải phá giải nó, đổi lý trí cách làm cũng hẳn là trước bay về cổ bi trấn bên trong, thu hoạch đến đủ nhiều sống người thân phận đến làm kẻ chết thay, ta mới có thể không có nỗi lo về sau đi dò xét nó giết người quy tắc. Linh Chết đầu não rõ ràng, hắn biết rõ mình bây giờ nên làm cái gì, nhưng vùng ngọc xấu còn lâu mới có được hắn như vậy lý trí. Trong trang viên đèn đuốc sáng trưng, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng khóc đều đã mà đi, để lại đầy mặt đất ngổn ngang lộn xộn thi thể. Phùng Ngọc Xấu cắn chặt môi, hốc mắt từng đỏ, ta, nữ nhi của ta còn ở bên trong, ta không thể đi. Ngươi lưu tại nơi này lại có thể làm cái gì? Ninh Chết buông ra Phùng Ngọc Xấu tay, trở thành tiếp theo có đủ quỷ giết chết thi thể. Ngươi nói đúng, Ninh Chết, ta vừa nhu nhược lại chỉ đột, dù cho lưu tại nơi này cũng cái gì đều làm không được. Phùng Ngọc Xấu hai chân mềm nhũn, đúng là trực tiếp quỳ xuống trước Ninh Chết trước mắt, run rẩy hai tay níu lại góc áo của hắn, thế nhưng ngươi làm được, đúng không? Ninh Chết, ngươi nhất định có biện pháp đúng hay không? Van ngươi, giúp ta một chút được không? Giúp ta mau cứu A Chỉ, ngươi muốn cho ta làm cái gì đều có thể, chỉ cần ta có ta cái gì đều có thể cho ngươi, van ngươi. Ta thật không thể mất đi nàng. Lao công ngươi là không nhắc tới một lời a. Linh Chết kệ mở Phùng Ngọc Xấu gắt gao nắm chặt chính mình góc áo tay, thở phào một cái, đổi lại trước kia ngươi có lẽ có thể dựa vào tiền tài đả động ta, nhưng bây giờ ta đối tiền đã không có hứng thú. Đối hắn hiện tại mà nói, cái gọi là tiền tài chẳng qua là một chuỗi chữ số thôi. Mắt thấy Phùng Ngọc Xấu run rẩy mà đưa tay rồi hướng lồng ngực của mình, hắn lại bồi thêm một câu, đối ngươi cũng giống vậy. Nói xong, Ninh Chết không tiếp tục cùng nàng nhiều kéo tách ra cái gì, thiếu niên thân thể lần nữa hóa thành một cái hỉ thước, ngoài đình nghỉ mát bay về phía tường vây bên ngoài. Tại thu hoạch đến đầy đủ sống người thân phận trước đó, hắn tuyệt sẽ không lại dùng thân mạo hiểm. Mắt thấy Ninh Chết thân ảnh xa xa biến mất ở trong màn đêm, Phùng Ngọc Xấu hai tay che mặt, tuyệt vọng té quỵ dưới đất, khóc không thành tiếng, nhưng ở sụp đổ thút thít qua đi, nàng vẫn là dùng hai tay vịn chặt đỉnh nghỉ mát hình trụ, chống đỡ lấy miễn cưỡng để cho mình đứng lên, lau khô nước mắt hướng trong trang viên đi đến. Nàng vô luận như thế nào cũng muốn đi nữ nhi nơi đó, cho dù chết trên đường. Nhưng còn chưa đi ra vài bước, một cái mạnh mẽ thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào nàng bên cạnh. Linh Chết. Phùng Ngọc Xấu vui đến phát khóc, ngươi là hồi tới giúp ta sao? Xem như, bởi vì ta không ra được. Linh Chết hời hợt nói, tòa trang viên này bị phong bế. Linh Chết hóa thành hỉ thước mới vừa bay đến tường vây một bên liền đụng phải trở ngại, đó là lấp kín bức tường vô hình, giống như một cái cự đại nửa vòng tròn mái vòm ngược lại giữ lại, đem chọn cái bích thủy loan trang viên đều bao phủ ở bên trong. Ta bay vọt tường vây, lại không nhìn thấy ngoài trang viên mặt lao nhanh đào sông, chỉ có một tòa đèn đuốc sáng trưng tiểu dáng châu Âu tòa thành lấp lóe tại phía trước, thật giống như ta mới vừa từ bên ngoài tiến đến một dạng. Linh Chết nói khẽ, ngươi có thể hiểu thành nào đó cùng loại không gian gãy chồng chéo hiện tượng bị dị, tòa trang viên này đã không có cách nào đi ra. Hắn cất bước đạp về ngoài cửa đào sông, sau một khắc lại phát hiện chính mình đối mặt với trong môn tiếp khách đại đạo, tòa trang viên này giới hạn biên giới không gian đã bị gãy chồng chéo, bất luận cái gì hướng ra phía ngoài di động đều sẽ tự động bị uốn cong thành hướng vào phía trong. Đi thôi, chúng ta đi tìm con gái của ngươi, nàng nếu có thể tại chưa từng tới cổ bi trấn tình huống dưới mơ tới Hà Gia thôn cảnh tượng, có lẽ cũng có thể biết một chút quan ở hiện tại trạng huống này tin tức. Linh Chết nói xong, một lần nữa biến thành một cái hỉ thước, đứng ở Phùng Ngọc Xấu đầu vai, đi. Tốt. Phùng Ngọc Xấu liền vội vàng gật đầu. Nàng đương nhiên nhìn ra được Linh Chết cử động lần này là tại đem chính mình coi như dò đường trinh sát, là tại dùng tính mạng của mình đi vì hắn chuyến lôi, nhưng Phùng Ngọc Xấu vui vẻ tiếp nhận Linh Chết lạnh lùng vô tình lợi dụng. Chỉ cần có thể nhường cứu ra nữ nhi hy vọng lớn hơn một chút, nàng nguyện ý bị Ninh Chết lợi dụng đi làm bất cứ chuyện gì, tựa như Hà Gia thôn bên trong dạng kia. Bích Thủy Loan trang viên diện tích rất lớn, chiếm diện tích ước chừng 1 hecta, bên trong ở khách cũng không nhiều, chỉ có Bạch Phục Quy một nhà cùng với gia viên mới tập đoàn một chút cao quản, lại có ngày hôm đó bình thường giữ gìn xanh biết thân hòa thành quét rác nhân viên quét dọn. Những người này phần lớn đều bị lệ quỷ giết người quỷ dị cảnh tượng cùng thi thể đầy đất sợ vỡ mật, dồn dập chạy tứ tán, trong đó đại đa số người đều là bỏ chạy trang viên một bên khác, mà căn cứ Ninh Chết trước đó quan sát, quỷ có vẻ như cũng là bị bảy người hấp dẫn đi bên kia. Đi mau, thừa dịp những người kia còn không có bị quỷ giết sạch, để lại cho ngươi thời gian không nhiều. Linh Chết nhắc nhở. Được rồi. Phùng Ngọc Xấu đơn tay vịn chặt đứng tại chính mình đầu vai hỉ thước, thuận lấy vách tường một đường chạy chậm, tiến vào trong trang viên tiểu dáng châu Âu trong thành bảo. Không cần dịu ta, ta đứng được ổn. Linh Chết nhắc nhở lần nữa nói. Được rồi. Phùng Ngọc Xấu vội vàng buông lòng tay ra, cởi xuống trên chân giày cao gót sách trong tay, trần trụi hai chân tiếp tục chạy về phía trước. Chương 40. Lên lầu đến Bích Thủy Loan trong trang viên, đèn đuốc sáng trưng, từ đại sảnh trên trần nhà trang hoàng hoa lệ đèn thủy tinh. Đến trong nhà ăn mở nhạt mập mở không khí đèn, thậm chí cả vườn hoa cùng kiến trúc góc cạnh bên trên mỗi một chén nhỏ đèn đường, đều không ngoại lệ đều là sáng. Chói mắt ánh sáng một lần đâm vào người mở mắt không ra. Phim kinh dị bên trong thường thường ưa thích dùng hắc ám cùng phong bế tràng cảnh đến phụ lên nguy hiểm không khí, mà Phùng Ngọc Xấu giờ phút này cất bước tại một mảnh sáng trưng rộng rãi đại sảnh bên trong, vừa quay đầu liền có thể thông qua cửa sổ sắt đất nhìn đi ra bên ngoài cột đá cùng pho tượng. Trống trải, sáng tỏ, im ắng. Khi thì có một cỗ thi thể tựa ở bên tường, hoặc ngã trên mặt đất, trên người người chết cũng không có cái gì vết máu hoặc là đánh nhau dấu vết, giống như mất đi động lực con rối hình người, tứ chi bị bóp méo thành cổ quái hình dạng không lúc đích. Phùng Ngọc Xấu tay bị tường, cẩn thận từng ly từng tí vòng qua lẻ tẻ tàn mát thi thể, thuận lấy bậc thang đi lên lầu 2. Nằm ngang ở đại sảnh cùng trong hành lang thi thể có mặc quần áo lao động, là trong trang viên chịu trách nhiệm hàng ngày duy trì người làm vườn cùng công nhân vệ sinh, còn có lưu tại nơi này chịu trách nhiệm trang viên chính là khai trường trước đó làm cuối cùng điều khiển tinh vi trang trí sư phó cùng thổ mục lão ca an toàn nhân viên. Có thi thể thì là mặc đồ ngủ, bọn hắn là gia viên mới tập đoàn cao quản cùng nhân viên, đi theo công ty đi công tác lại tới đây, cùng Bạch Phục Quy một nhà cộng đồng trở thành Bích Thủy Loan trang viên chân chính đối ngoại mở cửa trước đó nhóm đầu tiên ở khách. Hiện tại bọn hắn đều chết tại nơi này. Tiên tĩnh trong đêm khi thì truyền đến bị đè nén lấy tiếng khóc, cùng với cuồng loạn tiêu thảm. Mỗi một cái mạng mất đi đều mang ý nghĩa lưu cho Phùng Ngọc Xấu thời gian đang trở nên càng gia tăng hơn bách, giống như đòi mạng hung chung tại sau lưng xua đổi lấy cước bộ của nàng nhanh một chút nhanh hơn chút nữa. Phùng Ngọc Xấu đi chân đất từ mềm mại tiểu hồng sắc trên mặt thảm chạy qua, bước nhanh đi lên trang viên lầu 2. Ừm. Linh Chết đứng tại trên vai của nàng, nghiêng đầu một chút. Bích Thủy Loan trang viên diện tích rất lớn, tòa này tiểu dáng châu Âu trong thành bảo gian phòng số lượng cũng rất nhiều, tại cái kia từng gian tản mát ra ánh sáng sáng tỏ căn phòng bên trong, lại không gì sánh được dễ thấy xen lẫn duy nhất một gian tắt đèn gian phòng. Tại tráng lệ sáng tỏ trong trang viên, cái này duy nhất bôi đen ám ngược lại là bắt mắt nhất. Là A Chỉ, cái kia là gian phòng của nàng. Phùng Ngọc Xấu đột nhiên kích động lên, hai chân phóng ra bước chân cũng không nhịn được trở nên nhanh hơn chút. Linh Chết hơi nhướng mày, đem Phùng Ngọc Xấu hộ tới trước người, cùng ở sau lưng nàng tới gần cái kia một cái duy nhất tắt đèn gian phòng. A Chỉ, ngươi ở bên trong à? Là mụ mụ. Phùng Ngọc Xấu phanh phanh gõ cửa, trên mặt tràn đầy lo lắng, ngươi là ngủ tiếp đi sao? Nhanh tỉnh một chút, chúng ta lấy đi. Liền gõ thêm vài phút đồng hồ không có cửa đâu được đến bất kỳ đáp lại nào về sau. Lòng nóng như lửa đốt Phùng Ngọc Xấu mới đột nhiên nhớ tới trên người mình có gian phòng dự bị chìa khóa, liền bận bịu luống cuống tay chân từ tùy thân tiểu trong bóp ra lấy ra chìa khóa, cắm vào lỗ khóa. Trên ván cửa truyền đến sột sột xoạt xoạt tiếng vang, Phùng Ngọc Xấu trong tay chìa khóa trái xoay rẽ phải, làm thế nào đều mở cửa không ra. Nàng xoay người lại, mang theo nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía đứng tại bên người mình trên bệ cửa sổ Linh Chết, làm sao bây giờ? Linh Chết, ta mở cửa không ra. Linh Chết ngẩng đầu nhìn lên, Bích Thủy Loan trang viên kiến trúc chất lượng coi như không tệ. Đại lý thạch bản kề sắt ở tường ngoài bên trên làm cách như tầng, mỗi một phiến tách ra gian phòng cửa phòng đều là nặng nghề gỗ thật, nhìn qua tựa hồ là phong một loại gỗ chắc tài liệu, tay không tấc sắt nhân loại muốn ép buộc phá cửa không nói khó như lên trời đi, chí ít cũng có thể nói là thiên phương giả đảm. Chiến sói đến đấy đều không được. Nhưng Linh Chết đi. Linh Chết hai rơi xuống đất, tiện tay cơ lấy trên bệ cửa sổ một cái bình hoa, trực tiếp liền đập vào đóng chặt trên cửa sổ, tùy theo khoa trường trang một tiếng vang thật lớn, cửa sổ pha lê theo tiếng vỡ vụn, hắc ám gian phòng bên trong truyền đến một tiếng bị cực lực đè nén tê thảm. A Chỉ. Phùng Ngọc Xấu lo lắng càng sâu. Sắp đặt lưới bảo vệ cửa sổ dù cho đập vỡ pha lê cũng không thể cung cấp một tên người trưởng thành xuyên qua. Linh Chết một tay khẽ trống, biến thành một con xinh xắn chim chóc xuyên qua lỗ rách, nước chảy mây trôi tiến vào căn phòng bên trong, hai vững vàng rơi xuống đất. Thế nhưng chân vừa xuống đất, Linh Chết liền cảm giác được đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối truyền đến một trận tí tách vang động, hắn vô ý thức tránh sang bên, liền nghe được kim loại cùng vách đá va chạm phát ra tiếng len ken thanh âm. Cô đương, ngươi muốn vào thích khách liệt chuyện. Linh Chết những người mò tới cạnh cửa công tắc điện, tại ánh sáng sáng lên trong nháy mắt hắn cấp tốc một cước dâm ra, đem tên kia sờ soạn nhào hướng mình thích khách dẫm tại dưới chân. Bật đèn về sau mới có thể thấy rõ, nằm dạp trên mặt đất chính là một tên mặc rộng rãi áo ngủ thiếu nữ, sợi tóc của nàng tán loạn, sắc mặt tái nhợt, Linh Chết trên chân Martin giày vừa vặn dẫm tại thiếu nữ non mềm trên cổ, yếu hại bị bắt nàng vẫn tại kịch liệt dây rồi lấy, đưa tay mong muốn đi tìm tỏi trôi này bởi vì đâm đến đá cẩm thạch vách tường mà rơi trên mặt đất truy thủ. Ừm. Linh Chết nhìn kỹ, nguyên lai không phải truy thủ, mà là một cái sắc bén kim loại châm gài tóc. Thành thật một chút, đừng lúc đích. Linh Chết ngồi xổm người xuống, đem thiếu nữ hai tay phược đến sau lưng dùng khuỷu tay của mình một mực khóa lại, một cái tay khác dự định đi vặn chốt cửa mở cửa. Nhưng vặn mấy lần, lại phát hiện vặn bất động, nguyên lai là cô bé này dùng nghề một nhựa cây rót đầy chốt cửa khe hở cùng lỗ khóa. Nghề một nhựa cây, ngươi chơi đùa khối gỗ mô hình. Linh Chết thuận miệng hỏi một câu. Nhưng mà cô gái không để ý tí nào hắn, hai tay bị Linh Chết khóa lại tình huống dưới vẫn tại kịch liệt dây rủa lấy, mong muốn cầm đầu đi gặp trở ngại. Không đúng, nói đúng ra, là nghĩ đi đụng vào tường công tắc điện. Ngươi muốn tắt đèn? Linh Chết lại hỏi. Lần này nàng cuối cùng không có tiếp tục liều mệnh dãy rủa, mà là khẽ gật đầu, nhỏ khó thể nghe ừ một tiếng. Có lời gì liền hào hào nói, ngươi không nói ra, ta làm sao lại minh bạch. Linh Chết lắc lắc đầu, tiện tay đóng lại đèn, căn phòng bên trong lần nữa biến thành đèn kịt một màu. Tắt đèn về sau, cô bé này trạng thái tinh thần rõ ràng tốt hơn nhiều, không tái phát điên giống như ý đồ công kích người, nhưng Linh Chết cánh tay vẫn có thể cảm giác được trái tim của nàng tại trong lồng ngực phanh phanh nảy loạn, xem ra là nhận lấy cực độ kinh hãi. Ngươi là Bạch Chỉ? Linh Chết coi chừng chậm rãi buông tay ra, hỏi, làm sao ngươi biết? Thiếu nữ trung khí chưa đủ thanh âm trong bóng đêm lộ ra phá lệ rõ ràng. Ta và mẹ của ngươi cùng đi, ngươi vừa rồi không nghe thấy nàng bảo ngươi. Linh Chết có chút bất đắc dĩ, vẫn là ngươi cho rằng nàng là quỷ. Ừ, ta tưởng rằng quỷ đang dẫn dụ ta mở cửa chờ một chút. Bạch Chỉ ngữ khí đột nhiên hưng phấn lên, ngươi biết quỷ tồn tại. Biết rồi là biết rồi, nhưng ngươi muốn nói trước cho ta, vì cái gì ngươi muốn tắt đèn tránh trong phòng? Linh Chết hỏi ngược lại, trong trang viên chết rồi rất nhiều người, thật sự là rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều người, mà ngươi có thể sống đến bây giờ, ta tin tưởng ngươi có khả năng biết rồi một vài thứ. Liên quan tới trong trang viên cái kia hung tàn lệ quỷ đồ vật, là ánh sáng. Quỷ giết người cần ánh sáng. Bạch Chỉ không chút do dự nói ra, cùng thường thức tương phản, tại cái này con quỷ hoạt động phạm vi bên trong, ánh sáng mang ý nghĩa nguy hiểm, hắc ám mang ý nghĩa an toàn, chỉ cần tránh trong bóng đêm, liền sẽ không bị nó tìm tới cùng giết chết. Giọng nói của nàng tràn ngập kỳ vọng, tựa hồ 10 điểm sợ hãi Linh Chết không tin nàng. Được thôi. Linh Chết sơ bộ tiếp nhận thuyết pháp này, dù sao Bạch Chỉ bình an sống đến nay chính là tốt nhất chứng cứ. Sở dĩ hiện nay vấn đề chính là, mở thế nào cái này phiến khóa tâm hư hao cửa, đem Bạch Chỉ mang đi. Đang cân nhắc, đột nhiên, từ ngoài cửa trong hành lang truyền đến một cái bị cực lực đè nén khóc thanh âm, là Phùng Ngọc Xấu thanh âm, "Linh Chết, quỷ, quỷ lên lầu." Tùy theo tiếng nói của nàng hạ xuống, một cái thanh thúy, phản phất là bình sứ va chạm đá cẩm thạch tiếng vang, tại yên tĩnh trong trang viên lặng yên quấn quẩn. Thùng thùng. Chương 41. Đuổi quang chi điệp thùng thùng. Là kim loại dày đình gõ gạch đất thanh âm. Một khắc cũng không kịp làm tìm tới nữ nhi mà vui vẻ, đập vào Phùng Ngọc Xấu tầm mắt chính là một tên trên người mặc phương cách sơ mi dài tay cùng đồ lao động thanh niên nam nhân, trên chân của hắn giẫm lên một đôi kiên cố leo núi giày, khảm lại trên mặt bàn chân phòng hoạt đinh thép đánh mặt đất, phát ra thùng thùng tiếng vang. Bình thường đi đường là sẽ không để cho đế giày cùng mặt đất va chạm ra như thế tiếng vang lanh lảnh, nhưng hắn là đang nhảy. Tựa như là bến cảng sản nghiệp cương thi trong phim kinh điển cương thi hình tượng, quần áo lao động nam tử hai chân chụp lại, kéo dài thẳng tắp, nhảy lên nhảy lên nhảy lên tầng đến, xuyên qua hành lang, nhảy hướng Phùng Ngọc Xấu vị trí phương. Cái này có thể xưng buồn cười một màn, tại Phùng Ngọc Xấu xem ra lại là như thế kinh dị, làm nàng không rét mà run. Bởi vì nàng vừa mới gặp qua người này quần áo lao động nam tử. Đó là tại vừa rồi cùng Ninh Chết cùng một chỗ xuyên qua đại sảnh thời điểm, nàng tựa vào vách tường cẩn thận từng ly từng tí tránh đi ngổn ngang trên đất mới mẹ thi thể đi về phía thang lầu, những thi thể này tử trạng cũng không giống nhau, biểu lộ khác nhau ngưng kết tại mỗi người tử vong phía trước một khắc, có hoảng hốt, có hoang mang, còn có kinh hãi bất phần. Trong đó có một tên ngay tại như thường lệ đối biến điện dương cùng với trong tường tuyến đường tiến hành kiểm tra an toàn điện lực công nhân, thần sắc của hắn nghiêm túc, tập trung tinh thần, không có chút nào chú ý tới tử vong tiền đến, thẳng đến bộ này tập trung tinh thần nghiêm túc thần sắc giống thạch cao ngược lại mô hình một dạng, ngưng kết tại thi thể của hắn bên trên. Đông, quần áo lao động nam tử lần nữa hướng phía trước nhảy một bước, hai tay của hắn buông xuống hai bên người, thẳng tắp kề sát ở xương chậu hai bên, cả người trang nghiêm được tựa như là một cây cây lao, trùng điệp đâm ngồi trên mặt đất. Mà ánh mắt của hắn vẫn như cũ ngưng thực, vẻ mặt nghiêm túc vẫn dừng lại trước khi chết kiểm tra tuyến đường một khắc này. Thung thùng, quần áo lao động nam tử liên tục vượt hai bước, trong nháy mắt kéo gần lại đại đoạn khoảng cách, hắn hiện tại cùng Phùng Ngọc Xấu ở giữa chỉ cách lấy hai cái gian phòng. Hành lang trên trần nhà hoa lệ đèn thủy tinh hướng sàn nhà ném tung xuống mỹ luân mỹ hoán nhỏ vụ điểm sáng, đem tên nam tử này dưới chân cái bóng nhàn nhạt kéo đến rất dài, tử vong uy hiếp lạnh như băng đầy tràn Phùng Ngọc Xấu lồng ngực, lệnh thần kinh của nàng căng cứng tới cực điểm. Sở dĩ không có nhanh chân liền chạy, là bởi vì Ninh Chết cùng nữ nhi của nàng còn trong phòng. Ninh Chết, quỷ, quỷ lên lầu. Phùng Ngọc Xấu thanh âm có chút phát run, cực lực đè nén trong cổ hoảng sợ. Cơ hồ là lập tức, một cái mềm mại thiếu nữ thanh âm từ bên trong phòng truyền ra, là Bạch Chỉ thanh âm, nhanh tắt đèn. Phùng Ngọc Xấu sững sờ, A Chỉ, tắt đèn. Linh Chết thanh âm cũng truyền ra. Phùng Ngọc Xấu lập tức phản ứng kịp, hắn chỉ là cái gì, nhưng bây giờ không kịp tìm kiếm nguồn điện chốt mở, nàng vội vàng từ túi sách bên trong lật ra chính mình iPad mini, đem cái này đài tấm phẳng trực tiếp hướng lên ném ra ngoài, trực tiếp ném hướng về phía trước trên trần nhà đèn thủy tinh. Tùy theo một trận rầm rầm thanh thủy tinh thể vỡ vụn âm thanh, một chiếc đèn thủy tinh theo tiếng dập tắt, Phùng Ngọc Xấu tầm nhìn lập tức tối xuống. Trên hành lang phương đèn thủy tinh cũng không chỉ có Phùng Ngọc Xấu trước mắt cái này một chiếc mà thôi, diện một chiếc, hắn nước của hắn tinh đèn vẫn còn sáng, từng dãy gian phòng trong cửa sổ cũng lộ ra sáng tỏ bạch quang, cả tòa tòa thành đèn đuốc sáng trưng, chỉ có Phùng Ngọc Xấu vị trí trước cửa phòng là tương đối hắc ám. Đông, quần áo lao động nam tử hai rơi ầm ầm mặt đất, hắn đứng thẳng tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, thần tình nghiêm túc giống như tại ngắm nghĩa cái gì, lại hình như chỉ là đơn thuần duy trì trước khi chết bộ dáng. Quỷ bất động rồi. Phùng Ngọc Xấu đứng tại Bạch Chỉ trước của phòng, khẩn trương nhìn chằm chằm cô kia đứng tại dưới ánh đèn thẳng tắp thi thể, không dám thở mạnh một cái. Nàng có thể cảm giác được trái tim của mình tại phanh phanh trực nhảy, giống như ngựa hoang mất cương rẽ rủa lấy mong muốn tung ra cổ họng. Lúc này, một cái trắng đen xen kẽ chim chóc từ trong cửa sổ chui ra, là một cái hỉ thước. Linh Chết nhảy lên Phùng Ngọc Xấu đầu vai, cùng nàng cùng một chỗ quan sát đến cô kia thẳng tắp đứng tại dưới ánh đèn thi thể, trong lòng suy nghĩ phân loạn. Tắt đèn về sau, quỷ liền bất động. Linh Chết xem kỹ hoàn cảnh xung quanh, nói khẽ, nói đúng ra, là ngươi trốn vào chỗ tối về sau, quỷ liền bất động. Phùng Ngọc Xấu nhìn khắp bốn phía, đúng là như thế. Rộng rãi mà sáng sủa trong thành bảo có rất ít không có bị nguồn sáng chiếu sáng gốc chết, ngoại trừ chỗ mình đứng. Cái này không để cho nàng cho phép nhớ tới Bạch Chỉ trước đó lời nói, tại cái này còn quỷ phạm vi hoạt động bên trong, ánh sáng mang ý nghĩa nguy hiểm, hắc ám đại biểu cho an toàn. Chỉ cần đem chính mình giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, liền sẽ không bị quỷ tìm tới cùng giết chết. Hiện nay quỷ cùng Bạch Chỉ miêu tả hoàn toàn nhất trí, nó vẫn là không nhúc nhích thẳng tắp đứng tại đèn thủy tinh phía dưới, tập trung tinh thần nghiêm túc thần sắc tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, nhưng thủy chung không có thể tìm tới. Lúc này, dưới lầu đột nhiên truyền đến một tiếng thanh âm thanh thúy, giống như là cái bàn ngã xuống đất. Ừm. Linh Chết chú ý tới, tại cái bàn tiếng ngã xuống đất vang lên trong nháy mắt, thế đứng thẳng tắp thi thể con mắt tựa hồ giật giật. Nó đang nhìn dưới chân sàn nhà, hoặc nói, đang nhìn dưới sàn nhà phương lầu một đại sảnh. Sau một khắc, quần áo lao động nam tử thi thể ngã trên mặt đất. Thân thể của hắn không còn thẳng tắp, vẻ mặt hướng xuống nghiêng ngã trên mặt đất, xô ra tươi đẹp tiểu đóa huyết hoa, tứ chi bất quy tắc tản ra, tựa như phùng ngọc xấu cùng nhau đi tới gặp mỗi một cỗ thi thể một dạng. "Quỷ đi." Linh chết nhẹ nói, nó không có có thể tìm tới nút trong bóng tối người, có thể là quay đầu đi tìm đại sảnh bên trong phát ra âm thanh người kia. Phùng Ngọc Xấu thật dài thở dài một hơi, trong chốc nhoáng này nàng chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ thân thể đều co quắp mềm nhũn ra, hai chân mềm đến phát run. "Linh chết, ngươi lại cứu ta một lần." Phùng Ngọc Xấu tâm đưa tay phủ tại bộ ngực mình, lòng còn sợ hãi, ta cũng không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi. "Cứu ngươi chính là ngươi nữ nhi, không có quan hệ gì với ta." Linh chết hời hợt nói ra, nghĩ biện pháp mở cửa đi. Tại xác nhận chỗ tối an toàn điều kiện tiên quyết về sau, Linh chết cũng một chút buông lòng tâm tính, tiêu phí một chút thời gian, hắn cùng Bạch Chỉ nội ngoại phối hợp với cậy mở cái này phiến bị phá hỏng khóa cửa cửa phòng. Cửa mới vừa mở ra, Phùng Ngọc Xấu liền lập tức đi ra phía trước, đem mặc rộng rãi váy ngủ thiếu nữ bả vai ôm vào trong lòng, âm thanh kích động mang theo tiếng khóc nức nở, "Quá tốt rồi, ngươi không có việc gì, thật quá tốt rồi." Bạch Chỉ coi trọng cũng không phải là rất thói quen mâu thân ôm, nhưng cũng không có tránh thoát, nàng sắp tán vái sợi tóc vuốt thuận đến sau tai, lộ ra một trường tái nhợt tiểu tụy khuôn mặt, nhìn về phía đứng ở một bên Linh Chiết, "Ngươi là ai?" "Ta gọi Linh Chiết." Bạch Chỉ lắc lắc đầu, "Ta biết tên của ngươi, ta là hỏi thân phận của ngươi, ngươi là ai? Ngươi vì sao lại biết rồi quỷ tồn tại? Ngươi cùng ta mụ mụ là quan hệ như thế nào?" Linh Chiết buông tay, "Ngươi có thể hiểu thành, ta và mẹ của ngươi cùng đi trong mộng của ngươi đi một chuyến." "Ai?" Bạch Chỉ sửng sốt. "Tiến gian phòng nói đi, bên trong đen." Linh Chiết nói xong, vượt qua mẹ con hai người vào cửa. Ba người đi vào căn phòng bên trong, đóng cửa lại, Phùng Ngọc Xấu đem chính mình nội nhập Hà Gia thôn cùng với dưới sự giúp đỡ của Linh Chiết từ bên trong chạy thoát đi qua đều đơn giản giảng cho Bạch Chỉ, Linh Chiết chỉ là dự tính. Trong bóng tối không nhìn thấy thiếu nữ biểu tình biến hóa, nhưng có thể cảm giác được nàng tùy theo tự thuật tiến hành mà càng phát ra nặng nề cùng thở hào hẹn. "Thế mà?" Bạch Chỉ thanh âm kinh ngạc. Phùng Ngọc Xấu kinh lịch hiển nhiên mang cho nàng sự đả kích không nhỏ. "Lai lịch của ta ngươi đã biết rồi, sở dĩ hiện nay đến phiên ta hỏi vấn đề." Linh Chiết cũng không quan tâm Bạch Chỉ tâm lý lịch trình, thẳng nói ra, "Tại quỷ mới xuất hiện tại trong trang viên lúc, ta đã thử qua dò xét quỷ giết người hiện trường, sau đó ta chết đi. Ngay lúc đó ta đứng tại trên ngọn cây, cho dù là gần nhất thi thể khoảng cách ta cũng có hơn 10 thước, mà A-Z vừa rồi cùng quỷ ở giữa chỉ cách lấy hai cái gian phòng, không đến 10m nàng xa so với ta cách quỷ thêm gần. Thế nhưng vì cái gì ta tại chỗ liền chết, thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào? Mà nàng lại có thời gian ngẩn người, sửng sốt, bị ngươi nhắc nhở, sau đó luống cuống tay chân đi đả diệt đèn thủy tinh." Linh Chiết thanh âm cũng không lớn, nhưng mỗi một chữ âm tiết đều cắn được 10 phần rõ ràng, "Không có quỷ lập tức giết chết mẫu thân ngươi, đây là vì cái gì?" Bạch Chỉ trầm mặc một lát, hồi đáp, "Bởi vì quỷ sợ hai ánh sáng." Linh Chiết có chút ngoài ý muốn, "Trước ngươi không phải nói quỷ giết người cần ánh sáng làm điều kiện tiên quyết sao? Vì cái gì hiện nay còn nói quỷ sợ hai ánh sáng?" Chương 42. Chuyện lạ đờ lỡ ta không biết. Trong bóng tối truyền đến quần áo ma sát tiếng sàn sạt, Bạch Chỉ hai tay ôm đầu, mỏng manh thân thể co quắp tại mẫu thân trong lực, "Ta làm sao lại biết rồi?" Phùng Ngọc Xấu trong lòng đau nhói, nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng run rẩy bả vai, trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì cho phải. "Linh Chiết, cho nàng một chút thời gian, được không?" Phùng Ngọc Xấu nhẹ nói, "Nàng rất sợ hãi." Linh Chiết lại thở dài, "Ta đương nhiên có thể ở đây biểu hiện được thông tình đạt lý, tại mẹ con các ngươi trước mắt đóng vai một cái khéo hiểu lòng người ấm nam, chiếu cố tâm tình của các ngươi, nhưng quỷ sẽ không làm như vậy. Quỷ không phải thèm các ngươi thân thể nam nhân, cũng không phải trên xã hội dư luận, quỷ thị phi sinh tức tử tuyệt đối quy tắc, mà tử vong chính là trong nhân thế này lớn nhất công bằng. Quy tắc không lại bởi vì các ngươi là cái gọi là nhược nữ tử liền dừng bước lại không đi giết người, ôm cùng một chỗ khóc sức mướt cũng không có cách nào nhường quỷ tại chỗ nghiêm đứng vững nghĩ lại chính mình sai ở nơi nào, cái này sẽ chỉ nhường tử vong cách các ngươi thêm gần." Linh Chiết đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, kéo lên màn cửa che khuất bị chính mình đập ra lỗ rách, "Nghe lấy, Phùng Ngọc Xấu, ta không phải trượng phu ngươi, càng không phải là con gái của ngươi bà mẫu. Bèo nước gặp nhau người không có bất kỳ cái gì trợ giúp ngươi nghĩa vụ, ta sở dĩ ở đây là bởi vì ta cảm thấy Bạch Chỉ có thể cung cấp cho ta làm phía trước thế cục dưới tin tức hữu dụng. Nếu như câu trả lời của nàng là không thể, không rõ ràng lắm, không biết, như vậy ta chỉ có thể ở rời đi nơi này trước đó chúc các ngươi tự cầu phúc. Cứ như vậy." Linh Chiết. Phùng Ngọc Xấu tâm khẩn gấp nắm chặt lên, nàng vô ý thức ôm chặt nữ nhi bà bay, tựa như ban đầu ở Hà Gia thôn bên trong lúc một dạng bất lực. Nàng chưa bao giờ rõ ràng như thế nhận thức đến một sự thật, cái kia chính là mình trên thân không tồn tại bất luận cái gì có thể làm cho Linh Chiết động tâm thẻ đánh bạc. Tiền tài, địa vị, thân thể, thậm chí cả nàng có thể đưa ra hết thảy, Linh Chiết hết thảy bất vi sở động, hắn vô dục vô cầu, hắn mẫn diệt nhân tính, hắn là lý tính tới cực điểm lợi ích trên hết chủ nghĩa người, lý tính đến hoàn toàn không giống như là một tên có máu có thịt nhân loại. Ngược lại càng giống là một cái quỷ. "Khó trách ngươi có thể từ nhà họ Hà thôn còn sống ra tới." Bạch Chỉ thanh âm từ Phùng Ngọc Xấu trong ngực yêu ớt truyền ra, "Có thể ở cái thế giới này sống tiếp người, chỉ có người giống như ngươi. Ta liền coi ngươi là tại khen ta." Linh Chiết đối lời của nàng không thèm để ý chút nào, tỉnh táo lại cũng đừng lại khóc gáy gáy. "Đem ngươi biết đồ vật nói cho ta biết, ngươi vì sao lại mơ tới Hà Gia thôn? Vì sao lại biết rồi trong trang viên quỷ quy tắc? Chỉ có biết rồi những này, bao phủ tại tiểu trấn trên không xương mù dày đặc mới sẽ bắt đầu tiêu tán. Ngươi chơi qua quy tắc chuyện là sao?" Bạch Chỉ yếu đất hỏi. "Tiếp xúc qua, không có thực tế đi nếm thử giải quá." Linh Chiết thản nhiên nói, "Cái này cùng tình huống hiện tại có quan hệ gì?" "Hôm qua, ta mơ tới dùng tòa trang viên này làm bối cảnh quy tắc chuyện lạ." Bạch Chỉ nhẹ nói, liền giống như trước mơ tới Hà Gia thôn một dạng. Từ ta sơ trung thời đại bắt đầu, ta liền thường xuyên sẽ làm một chút ly kỳ ác mộng. Có khi mơ tới chính mình tại một cái hẻo lánh trong bệnh viện tránh né phát cuồng bệnh tâm thần người, có khi mơ tới một mình ở trong tiểu điểm từ quản lý đến nhân viên phục vụ đều là người chết. Những này trang cảnh tràn ngập quỷ dị không khí cùng kinh khủng yếu tố, phản phất bước sai một bước liền sẽ đi đến điểm cuối cuộc đời. Mà trong mộng những cái kia kinh khủng tràng cảnh thường thường cùng trong hiện thực địa điểm đem đối ứng, bệnh tâm thần du đãng bệnh viện là ta khi còn bé bình thường đi Ung Châu thành phố tổng viện, người chết kinh doanh khách sạn là phụ thân ta mở hương rượu Mộc Lan cửa hàng. Mỗi khi ta trong mộng tiến vào cảnh tượng tương tự, hoảng sợ cùng cảm giác nguy cơ liền sẽ tràn ngập tại ta trong tiềm thức, phản phất khắp nơi đều là tử vong nguy hiểm. Tại trong bệnh viện nhìn thấy một cái tủ lạnh, ta sẽ cảm thấy sợ hãi, vô ý thức cảm thấy tuyệt đối không thể mở ra nó bằng không ta sẽ chết. Tại khách sạn gặp được lau nhà công nhân vệ sinh, ta sẽ cảm thấy chán ghét, trong tiềm thức mong muốn tránh đi nàng trong thùng nước huyết thủy, nếu không liền sẽ phát sinh cái gì kinh khủng sự tình. Ác mộng giống như tràng cảnh bên trong là dạng kia chen chúc, bế tắc, làm cho người thở không nổi. Khắp nơi đều là nguy hiểm tử vong cạm bẫy, chỗ nào đều có không có hảo ý lấy mạng ác quỷ, nhưng ta đều là có thể hiểm lại càng hiểm tránh đi gần trong gang tấc tử vong, quân mình trong góc sống tạm đến ác mộng tỉnh lại, mặt trời mọc. Bởi vì mỗi một lần tiến vào ác mộng trước đó, ta đều sẽ dùng một chủng loại giống như nằm mơ hoặc là tâm lý phương thức ám chỉ, trong tiềm thức trước giờ biết được cái này từng cái quỷ dị chi địa bên trong, không giống nhau tử vong cấm kỵ. Bạch Chỉ thanh âm vẫn là như vậy yếu đuối, trung khí chưa đủ bộ dáng, nàng co quắp tại mẫu thân trong ngực, nhẹ nói nói, tựa như là khi tiến vào do quy tắc chuyện lạ tạo dựng quỷ dị thế giới trước đó, trước nhìn một lần chuyện lạ tác giả viết cầu sinh sổ tay, những cái kia lập lờ nước đôi chú ý hạng mục mặc dù mơ hồ, nhưng lại đầy đủ ủng hộ ta tại trong cơn ác mộng sống sót. Ta mộng đẹp bên trong tìm ra lời giải. Như thế có ý tứ. Ngươi cảm thấy ngươi đây là đàm luận tờ layer. Linh Chất liền hỏi, ta cảm thấy ta là. Bạch Chỉ nghiêm túc đáp, nàng tiếp lấy giải thích nói, chính mình từ khi tao ngộ ác mộng về sau, liền tại trên internet tìm rất nhiều kinh khủng đề tài trò chơi điện tử và văn nghệ tác phẩm, ý đồ tìm tới những cái kia cơn ác mộng lý do, nhưng lại từ không thành công quá. Bởi vì những cái kia ác mộng tràng cảnh đối ứng cũng không phải là trò chơi hư nghĩ tác phẩm, mà là hiện thực địa điểm cùng người. Nguyên lai không phải là bởi vì chơi đùa kinh khủng trò chơi mà làm ác mộng, mà là bởi vì làm ác mộng mới đi tìm kinh khủng trò chơi chơi đùa à? Ta thử qua lục soát Ung Châu thành phố tổng viện khoa tâm thần tương quan tin tức, phát hiện có một người bệnh tâm thần nửa đêm mộng du, cầm dao đả thương người, đâm bị thương một gã bác sĩ cùng ba tên hộ sĩ. Bạch Chỉ nói tiếp, mà chuyện này phát sinh vào lúc ban đêm, ta làm cơn ác mộng nội dung chính là tại cái này tòa trong bệnh viện tránh né du đãng bệnh tâm thần. Trong mộng cũng tương tự chết một gã bác sĩ cùng ba tên hộ sĩ, chỉ bất quá hiện thực trong tin tức nói là đâm bị thương. Sau đó ngươi lại mơ tới Hà Gia thôn. Đêm qua ngươi lại mộng thấy Bích Thủy Loan trang biên náo quỷ, là như thế này a? Linh Chất thử hiểu suy nghĩ của nàng phương thức, vậy ngươi lần này lấy được cầu xin sổ tay nội dung là cái gì? Bạch Chỉ hít sâu một hơi, nói ra, một, ánh sáng đại biểu nguy hiểm, hai, hắc ám đại biểu an toàn, ba, quỷ sợ hại ánh sáng, bốn, quỷ ưa thích hắc ám, đại khái chính là những thứ này. Bạch Chỉ mềm mại thanh âm tại đưa tay không thấy được năm ngón trong phòng lộ ra rất nhẹ rất nhẹ. Linh Chất, ngươi có đầu mối gì sao? Nghe lấy nàng cấp tốc đem cảm xúc bình phục lại dáng vẻ, Linh Chất đột nhiên sinh ra một cái có chút buồn cười ý nghĩ, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi bây giờ đang nằm mơ? Bạch Chỉ trầm mặc, không có trả lời vấn đề của hắn. Tốt ta, ta nói ngươi cái này kỳ quái thái độ là chuyện gì xảy ra? Nguyên lai là đem ta và mẹ của ngươi cũng làm thành trong mộng nở bờ cờ. Linh Chất bất đắc dĩ lắc đầu, trong đầu suy nghĩ lờ lờ, hắn bắt đầu dùng Bạch Chỉ cung cấp bốn cái tin tức chỉnh lý chính mình dọc theo con đường này chứng kiến hết thảy. Quỷ cần tại hưu quang hoàn cảnh bên trong mới có thể tìm được người, giết chết người, người một khi núp trong bóng tối, nó liền cùng mù không có khác nhau. Quỷ giết người cần quang, nhưng quỷ bản thân lại sợ hãi quang, tựa như đổi hỏa thiêu thân xoay quanh tại ngọn nến xung quanh, gần chi tắc không kém, xa chi tắc quán. Làm sao cảm giác có cỗ tiên bị? Chương 43. Dạng đơn giản khu vực an toàn tốt, mặc dù trước đó nhìn nhật ký thời điểm liền cảm thấy Bạch Chỉ người này không bình thường, nhưng thực tế tiếp xúc một phen về sau, Linh Chất phát hiện, nàng xa so với chính mình nghĩ còn muốn không bình thường. Trước mắt đã biết, ngoại trừ chúng ta vị trí thế giới hiện thực bên ngoài, vẫn tồn tại cùng loại Hà Gia thôn dạng kia phụ thuộc vào quy tắc vận hành quỷ dị thế giới, ta cùng Cố Vân Thanh bọn người là thông qua cửa ngộ nhập trong đó, mà Bạch Chỉ bất động. Linh Chất rất nhanh hợp quy tắc bàn tay mình cầm tin tức, Bạch Chỉ thường xuyên có thể trong mộng tiếp xúc đến bất đồng quỷ dị thế giới, cũng thân hãm trong đó, nàng có thể giống dự báo tương lai một dạng biết được bất đồng quy tắc trô đối ứng bất đồng tâm kỵ, cùng với chú ý hạng mục. Chính như chính nàng nói, Bạch Chỉ là một tên chuyện lạ tờ layer. Chuyện quái dị này sự thật đường Linh Chất không khỏi cảm giác giống như nàng mới là nhân vật chính. Mà càng làm cho người ta khó khăn kéo căng chính là, cho tới bây giờ mức này, Bạch Chỉ thế mà vẫn coi chính mình là đang nằm mơ, không nói lời gì mà đem Linh Chất cùng Phùng Ngọc Xấu đều trở thành nàng trong mộng đỡ cờ, cự tuyệt phát huy tính năng động chủ quan. Tinh thần của nàng quả nhiên không bình thường. Linh Chất cảm thấy Bạch Chỉ cô nương này ít nhiều có chút bệnh nặng. Linh Chất, chúng ta sau đó nên làm cái gì? Phùng Ngọc Xấu cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nên đi tắt đèn. Không đợi Linh Chất nói chuyện, Bạch Chỉ liền mở miệng nói ra, đã biết hắc ám tương đương an toàn, tại không cách nào rời đi trang viên tình huống dưới, đầu tiên việc chính là mở rộng khu vực an toàn, tận lực giảm nhỏ chúng ta bị quỷ phát hiện tỷ lệ. Theo suy luận tới nói xác thực như vậy, thế nhưng quỷ sợ hai ánh sáng. Linh Chất nhàn nhạt nói, chỉ là quỷ tìm tới người cùng phát hiện người điều kiện tất yếu, nhưng trái lại nghĩ, nếu quỷ sợ hai quang, đây có phải hay không chứng minh ánh sáng đồng thời cũng là người phá giải quỷ điều kiện tất yếu? Đây chỉ là suy đoán của ngươi. Bạch Chỉ nhẹ nói. xem ra ngươi thật dùng làm mình đang nằm mơ. Ninh Chiết bất đắc dĩ thở dài, cùng được An Cả ngã về không Ninh Chiết không giống, Bạch Chỉ tâm tính cũng chẳng phải cấp bách, nàng vẫn coi chính mình là ở trong mơ, ở trong mơ nàng không cần bước lên nguy hiểm tính mạng đi tìm đòi, phá giải quỷ quy tắc, chỉ cần tại âm u khu vực an toàn bên trong đợi đến mặt trời mọc, chính mình tự nhiên là sẽ tỉnh đến. Ở đây xác thực mộng cảnh tình huống dưới, ý nghĩ của nàng không có sai, đây là sống sót ổn thỏa nhất lựa chọn. Mà Ninh Chiết chẳng phải nghĩ, hắn cho rằng tình huống hiện tại tựa như Hà Gia thôn bên trong một dạng, nếu như không nhanh chóng phá giải quy tắc, đem quỷ giết chết, hắn liền sẽ mãi mãi vây chết ở chỗ này. Ta không thi hội sách tranh phục ngươi, tự cầu phúc đi. Ninh Chiết từ trên giường đứng người lên, hướng đi cửa phòng, ta đi. Đi ra cửa, Ninh Chiết ngẩng đầu nhìn thấy chân trời là đen kịt một màu, giống như một cái cự đại bát sứ ngược lại giữ lại, đem trọn tòa Bích Thủy Loan trang viên đều che đậy ở bên trong. Hắn cất bước muốn đi gấp, lại nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Nhìn lại, là Phùng Ngọc Xấu đi theo ra ngoài. Ninh Chiết, ta bồi ngươi cùng đi. Nhìn xem nàng vẻ mặt nghiêm túc, Ninh Chiết hơi nghi hoặc một chút, thật vất vả mới tìm được con gái của ngươi, ngươi không bồi mà chỉ đi theo ta làm cái gì? Nàng ở đây rất an toàn, chí ít hiện nay là. Ninh Chiết, ngươi thật giúp ta rất nhiều, sở dĩ ta cũng nghĩ bao nhiêu vì ngươi làm chút gì. Phùng Ngọc Xấu hai tay phủ tại bộ ngực mình, có vẻ hơi ngắn ngủi, hôm qua mới vừa ở lại nơi này thời điểm, ta trùng hợp đã nghe qua mấy cái khoa điện công sư phó đang uống trà nói chuyện phiếm, bọn hắn nói, tòa trang viên này tổng lưới điện tổng cộng chia làm 3 bộ phận, mỗi người có 3 cái công tắc nguồn điện khống chế. Bên ngoài lưới điện, cũng chính là đèn đường, đài phun nước, hệ thống theo dõi cùng bảo an cảnh báo các loại công trình cung cấp điện hệ thống, công tắc nguồn điện nằm ở bên ngoài, cụ thể tại bên ngoài chỗ nào ta cũng không biết. Trong phòng lưới điện, tức cung cấp tòa thành bên trong tất cả cái gian phòng đồ điện gia dụng, chiếu sáng công trình cung cấp điện hệ thống, công tác nguồn điện nằm ở tòa thành lầu 1, ngay tại một cái vách tường nơi hẻo lánh nhận tặng tiểu mật thất nhỏ bên trong. Dự bị lưới điện do trang viên trong tầng hầm ngầm dầu đi hế gen máy phát điện cung cấp điện, hiện nay cần phải ở vào quan bế trạng thái, lý do an toàn vẫn là đưa nó phá đi sẽ khá tốt. Phùng Ngọc Xấu dùng nhanh nhưng rõ ràng ngữ tốc miêu tả xong những gì mình biết tin tức, ta biết phòng quan sát ở nơi nào, ta hiện nay liền đi qua, chúng ta bảo trì điện thoại liên lạc được không? Đi. Linh Chiết đồng ý lấy điện thoại di động ra, Linh Chiết bấm Phùng Ngọc Xấu dãy số, cùng Hà Gia thôn bên trong mở dạng, cùng ngoại giới ngăn cách trong trang viên đồng dạng có thể nội bộ thông tin, nhưng không cách nào đánh đi ra. Ai? Phùng Ngọc Xấu nhìn trên màn ảnh điện báo biểu hiện, ngạc nhiên cùng hoang mang cộng đồng bò lên trên khuôn mặt của nàng, Trương Dưỡng Tự. Là ta. Ninh Chiết không có nhiều giải thích, hắn lung lay trong tay vốn thuộc về Trương Dưỡng Tự hát sắc điện thoại, xoay người nhặt lên Phùng Ngọc Xấu trước đó rơi trên mặt đất hai phát, hướng phía trước ném một cái. Bịch, lại một chiếc đèn thủy tinh dập tắt. Nếu là có khẩu súng liền tốt. Ninh Chiết một bên tìm kiếm lấy hành lang đèn chốt mở, một bên nghĩ nói. Trương Dưỡng Tự là không dừng một nhà nước ngoài xạ kích câu lạc bộ VIP hội viên, mỗi lần xuất ngoại đi công tác đều sẽ dành thời gian đi sân tập bắn đánh một chút thương, Trương lão bản kỹ thuật bắn coi như không tệ, sở dĩ Ninh Chiết kỹ thuật bắn cũng rất tốt. Hiện nay trong tay không có súng, ngược lại là đáng tiếc. Đánh nát thứ hai ngọn đèn về sau, Phùng Ngọc Xấu dùng chìa khóa mở ra gian phòng của mình cửa, nàng phòng ngủ ngay tại Bạch Chỉ bên cạnh. Linh Chiết tại cửa ra vào chờ một lát, nàng thay đổi thích hợp hành động giày thể thao, từ bên trong phòng đi ra, sau đó đưa cho Linh Chiết một cái mang theo kim sắc hoa văn tử sắt che nắng dù. Nếu hắc ám là an toàn, vậy chúng ta liền theo thân mang theo một khối nhỏ hắc ám. Phùng Ngọc Xấu nói như vậy. Linh Chiết chống lên dù, thử thăm dò đi tới một chiếc không có dập tắt đèn thủy tinh phía dưới, tụ tinh hội thần chờ mấy phút đồng hồ sau. Không có phát hiện bất luận cái gì hư hư thực thực quỷ tại ở gần dấu hiệu. Hữu dụng. Linh Chiết hướng Phùng Ngọc Xấu nhẹ gật đầu. Quá tốt rồi. Phùng Ngọc Xấu trên mặt lộ ra một cái xinh đẹp đủ cười, cũng chống ra trong tay mình dù, cùng Linh Chiết cùng đi quá đèn đốt sáng trưng hành lang. Mặc dù bung dù che ánh sáng bị sơ bộ chứng minh là hữu dụng cử động, nhưng lý do an toàn, Linh Chiết vẫn là sẽ tiện tay tắt mất tiến lên trên đường hết thể chiếu sáng, hoặc là tắt đi chốt mở, hoặc là trực tiếp đánh nát. Tòa thành lầu 2 đèn đi theo bước chân của hai người từng chiếc dập tắt, đến nơi cửa thang lầu, Linh Chiết cùng Phùng Ngọc Xấu mỗi người đi một ngả. Phùng Ngọc Xấu muốn đi tìm vào thành nội bộ phòng quan sát, Ninh Chiết thì phải đi quan bế trong phòng lưới điện công tắc nguồn điện. Kinh lịch Hà Gia thôn cùng Bích Thủy Loan hai lần kinh khủng sự kiện về sau, Phùng Ngọc Xấu tâm lý tố chất bao nhiêu cũng trở nên mạnh hơn một chút, tối thiểu tại có dựa vào thời điểm sẽ không lại giật mình, cảm xúc sụp đổ số lần cũng rõ rệt ít đi rất nhiều, đã có thể tại này quỷ dị thế giới bên trong đánh bạo một người hành động. Dáng người thẳng tắp thiếu niên chống đỡ một chôi mang theo kim sắc đường viền hoa màu đỏ tía che nắng dù, giống như nhàn nhã tản bộ giống như xuyên qua từng bước phơi thây đại sảnh. Thuận tiện đem đại sảnh trên đỉnh đèn treo cho làm nát. Vừa đi, Ninh Chiết trong lòng vẫn đang suy tư, quỷ cần ánh sáng mới có thể tìm được nhân hòa giết người, thế nhưng quỷ bản thân nhưng là không thích, thậm chí sợ hãi ánh sáng. Hai người này ở giữa rốt cuộc tồn tại quan hệ thế nào? Chương 44. Nhưng nghe quân đến Phùng Ngọc Xấu miễn cưỡng khen đi xuống nửa hình cung cầu thang, đến đại sảnh hậu phương, đi vào một cái rộng lớn hành lang. Hành lang hai bên vách tường là móc sạch, khảm nạm tại trong tường một gờ gì trưng bày từng dãy chủ loại, nhãn hiệu khác nhau rượu, từ thường thấy nhất tiến hội dùng chẳng bình, đến rất có bản địa hương vị rượu đế, rượu nho trắng cùng tiền hồng ở giữa để đó hít kỳ. Dùng đất sét đóng kín đàn lắp hoàng tiểu cũng có thể nhìn thấy đủ loại rượu loại rực rỡ muôn màu bày đầy thật dài hai mặt tường. Mới vừa lên hành lang, một cỗ trong veo mùi rượu xông vào mũi, Phùng Ngọc Xấu hướng mùi thơm bay tới phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một bộ trên người mặc rộng rãi áo bào nam nhân mới ngã xuống đất, tựa ở bên tường, đã không có rồi khí, nửa cái rất bể rượu vang đỏ cái bình lăn xuống tại cách đó không xa, một chỗ đỏ tươi rượu dịch ngâm lấy đỏ sầm mảnh tiếng bể. Phùng Ngọc Xấu cẩn thận từng ly từng tí đi ra phía trước, một tay đem thi thể lật đến chính diện, phát hiện là chính mình người quen biết. Người này là Bạch Phục Quy thư ký, tên là Lưu Bốc Trợ, Phùng Ngọc Sấu là thanh nhàn quý phụ nhân, cùng trong công ty người tiếp xúc cũng không nhiều, chỉ mơ hồ nhớ kỹ Lưu Bốc Trợ cùng mặt khác mấy vị tầng quản lý đều ưa thích học đòi văn vẻ, nóng lòng phẩm tiểu thưởng rượu. Xem ra Lưu Bốc Trợ là quá đến bên này lấy rượu thời điểm, bị quỷ giết chết. Ngoại trừ miệng thủy tinh cặn bã trên mu bàn tay vạch ra nhỏ bé vết thương bên ngoài, Phùng Ngọc Sấu không có tại Lưu Bốc Trợ trên thân thể nhìn đến bất kỳ khả nghi dấu vết, cùng Hà Gia thôn bên trong chết bởi xà thần chết kỵ Cố Vân Thanh, tạ tương ngưng một dạng, trên người hắn không có bất kỳ cái gì thương tổn hoặc là nội thương chí tử dấu hiệu. Bị quỷ giết chết người thật giống như đều là giống nhau. Phùng Ngọc Sấu thầm nghĩ nói, vô thanh vô tức, vô tung vô ảnh, vô ngân không dấu tích, liền bị đoạt đi sinh mệnh. Phùng Ngọc Sấu không có tại trên thi thể lề mề quá lâu, đơn giản kiểm tra một lần liền tiếp theo đi về phía trước, xuyên qua hành lang. Luôn cảm giác cỗ thi thể kia giống như lạ chỗ nào kỳ quặc, là ảo giác sao? Phùng Ngọc Sấu trong lòng có chút hoang mang, mặc dù không có cái gì có thể nghi dấu vết, nhưng nàng vẫn cảm giác được Lưu Bốc Trợ trên thân tựa hồ quanh quẩn lấy một loại nói không rõ, không nói rõ cảm giác cổ quái, giống như đây không phải một bộ thuộc về thi thể của con người, mà là cái gì khác cùng loại người đồ vật. Lưu Bốc Trợ thân thể nhìn qua giống người, sờ lên giống người, trên thi thể lưu lại nhiệt độ cơ thể cũng là chân thật, nhưng Phùng Ngọc Sấu lại trực giác cho rằng trên người hắn giống như thiếu khuyết vật gì đó, nào đó phi thường trọng yếu, nhưng lại vô cùng dễ dàng bị sơ sót đồ vật. Đến mức cái kia thiếu khuyết đồ vật cụ thể là cái gì, nàng liền không cách nào xác định, cũng không có phát hiện. Phùng Ngọc Sấu xuyên qua hai mặt lầm lang rượu vách tường, đi tới đại sảnh hậu phương. Tòa thành lầu một có hai cái lớn nhất bàn khối, chính diện đại sảnh, cùng mặt sau hưu nhạt luôn, do từng đầu hoặc bày đầy danh cửu, hoặc treo đầy danh họa, có lẽ có cá kiểm tại trong vách tường du động hoa mỹ hành lang liên kết. Đại sảnh có khuynh hướng xã giao tính, hội sở thì thiên về tư mật tính, trong đó có rất nhiều trang hoàng mập mở tách ra bao xương, từ giải trí bàn bơi tới trên nguyên tắc không cá cược tiền mặt đánh bạc công trình đều đầy đủ mọi thứ, chỉ là nguyên bản đang sử dụng những này công trình người đều biến thành người chết. Phùng Ngọc Sấu nghiêng người né qua một tên nửa người trên ghé vào trên bàn bi ra mập ra nam tử trung niên, đỉnh đầu không khí đèn còn tại lóe lên, không để cho nàng dám thả ra trong tay rủ. Tìm được. Phùng Ngọc Sấu hai ba bước đi lên trước, đóng lại dấu ở màn cửa phía dưới đèn chốt mở, phía khu vực này lập tức rơi vào hắc ám bên trong. Làm xong những này, nàng ám thầm thở phào nhẹ nhõm, miễn cưỡng khen tiếp tục tại từng gian phòng nghỉ chi quanh quẩn ở giữa. Nàng trước đó nghe nhân viên công tác nói qua, lầu một phòng quan sát nằm ở đại sảnh tham dự hội nghị chỗ ở giữa khu vực, nếu như mất đi thứ gì, có lẽ có niên kỷ nhỏ bé hài đồng lạc đường lời nói, có thể đi tìm nhân viên công tác điều giám sát. Nhưng lúc đó nàng không có hỏi, sở dĩ chỉ biết nói phòng quan sát đại khái tại phiến khu vực này, mà không biết cụ thể cổng vào ở nơi nào, chỉ có thể chậm rãi tìm. Phùng Ngọc Sấu hít thở sâu một hơi, tiếp tục đi về phía trước, thuận tay đóng lại dọc đường đèn. Lỗ tai của nàng bên trên mang theo một cái bluetooth hay nghe, bên trong truyền đến sàn sạt rất nhỏ tiếng gió, còn có thanh thúy tiếng bước chân. Như thế nào a di, ngươi tìm tới phòng quan sát sao? Linh chết thanh âm từ trong truyền ra. Còn không có. Phùng Ngọc Sấu hạ giọng nói, ta đến phụ cận, thế nhưng còn không tìm được cửa đi vào. Ngươi mau chóng, ta đã ra đại môn. Linh chết nói tiếp. Hiện nay Linh chết đã từ cửa chính đi ra tòa thành đại sảnh, bắt đầu thuận lấy tường ngoài tìm kiếm cái kia ổn định lấy lưới điện tổng áp ẩn tàng tiểu cách gian. Ẩn tàng tiểu cách gian thiết kế tại hiện đại kiến trúc bên trong cũng không hiếm thấy. Giống như là tiểu khu cư dân lâu bên trong lại luôn là sẽ có một ít lợi dụng không được hẻo lánh góc chết, thả máy giặt, điều hòa không khí bên ngoài máy các loại đồ điện không bỏ xuống được, chống không lại có chút lãng phí, lương tâm chút trang trí công ty liền sẽ đem gas đồng hồ, công tơ điện loại hình công trình thống nhất ổn định trong này, hình thành một cái tiểu cách gian, như vậy vừa bất đi không gian, cũng tiện lợi hộ gia đình. Duy chỉ có khổ hiện nay Linh chết. Bích Thủy Loan trang viên định vị là tương đối cao cấp, vô luận là ngoại trang vẫn là bên trong đường đều cân nhắc đến mỹ quan nhân tố. Ổn định đồng hồ nước cùng công tắc nguồn điện ẩn tàng tiểu cách gian cũng ẩn tàng được đặc biệt bí mật, không có bản vẽ thiết kế hoặc biết rồi vị trí chính xác lời nói, dù cho đến gian phòng cửa ra vào đều rất khó tìm đến, có lẽ sẽ còn cho rằng chỉ là cùng một chỗ phổ thông tường ngoài. Linh Chết đành phải vòng quanh tường ngoài chậm rãi tìm. Cầm điện thoại di động lên, Linh Chết nhìn thoáng qua thời gian, năm 2018 ngày mùng ngày 5 tháng 6, âm lịch tháng 4 22, đêm khuya 23 giờ 7 phút. Đã trễ thế như vậy. Linh Chết ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đen nhánh, đừng nói là mặt trăng, liền một vì sao đều không có. Có lẽ là quỷ đã đem trong trang viên người hầu như đều giết sạch nguyên nhân, bốn phía đều là yên tĩnh, ngẫu nhiên có thể trông thấy một bộ hoặc là mấy cố ngược lại tại thi thể trên đất, xem bộ dáng là chết tại chạy trốn trên đường. Cùng nhau đi tới, Linh Chết lần nữa nghiệm chứng bạch chỉ trôi cho ra quy tắc độ chuẩn xác, những thi thể này đều đổ vào hữu quang hiện ra chiếu sáng địa phương. Giống như là dưới bóng cây, trong lương đỉnh, các loại loại hình có che chắn âm vũ chỗ, Linh Chết là một cô thi thể đều không có gặp phải. Chỉ có hữu quang mới vừa có thi thể, lại một lần nữa ân chứng quỷ giết người cần ánh sáng sự thật. Nhưng vì sợ hãi ánh sáng lại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Linh Chết ẩn ẩn cảm giác được, có thể hay không cởi ra bí ẩn này đề tài, rất có thể chính là chính mình phá giải quy tắc, chạy ra Bích Thủy Loan trang viên mấu chốt. Có việc làm thời điểm, thời gian đều là trôi qua rất nhanh, đặc biệt là cái này thành bảo chiếm diện tích đại đến kinh người, tăng thêm Linh Chết muốn tìm ẩn tàng gian phòng, bởi vậy đi đi tốc độ cũng không nhanh, sắp xỉ một giờ đi qua, hắn vẫn không thể nào tìm đến bất kỳ chỗ khả nghi. Ta bên này hoàn toàn chưa đi đến Dương. Linh Chết có chút bất đắc dĩ nói ra, "A Di, ngươi bên đó đây, ngươi tìm tới phòng quan sát sao?" "Còn không có." Nhưng sắp rồi. Phùng Ngọc Sấu thanh âm nghe có chút thở nhẹ, một mực tại chạy bộ dáng vẻ, nơi này thật sự là quá lớn, ta kém chút lạc đường. Bất quá ngươi yên tâm, ta vừa rồi tại một cái công trình sư trên bàn lật đến cái này thành bảo giấy chất bản vẽ mặt phẳng, ta đã biết rồi, phòng quan sát ở đâu, đợi lát nữa ta đi vào liền có thể cho ngươi vạch ra đi công tắc nguồn điện lộ trình. Ok, cái kia nhờ vào ngươi. Đinh Chết ngẩng đầu nhìn một chút cách đó không xa đèn đường, một chút thở dài một hơi. Nhưng mà thần kinh của hắn vừa mới lỏng xuống còn không có 2 giây, liền lần nữa biến đến vô cùng căng cứng. Bởi vì tại đường đèn đang phía dưới, một cái thẳng tắp đứng yên người, cứ như vậy đập vào Ninh Chết tầm mắt. Quỷ. Ninh Chết nhẹ giọng tự nói. Quỷ. Phùng Ngọc Xấu lập tức giật mình, ngươi gặp được quỷ. Ngươi không phải miễn cưỡng khen sao? Đúng, ta rất xác định ta miễn cưỡng khen. Ninh Chết một bên đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi, một bên nhẹ nói, ta miễn cưỡng khen, không sai, ta đích xác miễn cưỡng khen, nhưng quỷ hay là tìm được ta, nó hiện nay liền đứng dưới ánh đèn đường mặt, không lúc đích. Nó đang nhìn ta. Nó đang quan sát ta. Nó giống như tại xác định cái gì. Tốt, nó đến đây. Ninh Chết nắm chặt trong tay dù, chỉ thấy cách đó không xa dưới đèn đường phương, cô kia thẳng tắp thi thể cao cao nhảy lên, lại nặng nặng hạ xuống, trên chân hưu nhàn dày rơi vào trên bãi cỏ phát ra bịch một tiếng trầm đục. Hắn vô ý thức nghiêng đầu, mong muốn hướng phía sau bỏ chạy, nhưng một vòng đỏ tươi cái bóng lại làm cho Ninh Chết chùn bước. Một tên thân mang áo cưới, thắt lưng quấn vải đỏ, mặt tái nhợt bên trên không có ngũ quan, duy có một vệt môi anh đào đỏ tươi như máu tuổi trẻ thiếu nữ, chẳng biết lúc nào đã đứng ở sau lưng của hắn. Hà Niệm Quân. Chỉ một thoáng, Ninh Chết lồng ngực một mảnh lạnh bớt. Chương 45. Tránh hung đông, thẳng tắp như thương bóng người lại hướng về bên này nhảy một bước, Ninh Chết phía sau là càng gần quỷ, trước mắt là nhất đạo mơ hồ như xương đỏ tươi thân ảnh, chính là đã xuất hiện tại Hà phủ trong đại sảnh Hà Niệm Quân. Ninh Chết vô ý thức xoay người, mong muốn từ những phương hướng khác rời đi, nhưng tùy theo thân thể của hắn chuyển động, tên kia trên người mặc áo cưới, thắt lưng quấn vải đỏ cô nương cũng đi theo bình di đến đối ứng phương hướng, bất thiên bất ỷ đứng tại Ninh Chết trước mặt. Chuyện gì xảy ra? Ninh Chết khẽ nhíu mày, xoay người lần nữa, nhưng Hà Niệm Quân vẫn như cũ đứng trước mặt của hắn. Mấy lần nếm thử sau Ninh Chết phát hiện, vô luận tầm mắt của mình như thế nào chuyển động, Hà Niệm Quân từ đầu đến cuối liền trước mặt mình, thật giống như camera trên mặt kính dính một điểm vết bẩn, thế là cái này đại camera vô luận quay chụp địa phương nào, đều sẽ có một đoàn bóng ma dán tại trên tấm ảnh. Hà Niệm Quân chính là cái này đoàn xu thế chi không tiêu tan hỏa ở bóng ma. Nàng không tồn tại ở cái này thế giới, mà là tồn tại ở trong mắt của ta. Linh Chết rất nhanh liền hiểu hiện nay tình huống. Đông, sau lưng quỷ lại nhảy tới gần một bước, minh bạch hiện trạng Linh Chết lúc này không do dự nữa, miễn cưỡng khen hướng về phía trước chạy tới, bên kia đèn đường tại hắn lúc đến liền đã thuận tay tắt đi. Thế nhưng còn không có chạy mấy bước, một màn kinh khủng xảy ra. Linh Chết phát hiện, tùy theo chính mình bước chân tiến tới, cái kia chỉ tồn tại ở hắn trong tầm mắt hồng y cái bóng thế mà tại dần dần biến đại, thật giống như chính mình đang chủ động tới gần nàng một dạng. Mà cái này chủ động tới gần lại tựa hồ phát động đặc thù nào đó cơ chế, cái kia nguyên bản đứng tại chỗ bất động hồng y thân ảnh cũng bắt đầu chuyển động, cất bước hướng hắn đi tới. Thiếu nữ dáng người đình đình lượn lờ, kim ti khóa một bên áo bảo lung la lung lay, bị phong bế bích thủy loan trong trang viên không có phòng, bên thai nàng sợi tóc lại tại tung bay theo gió, Linh Chết không còn dám tùy tiện tiến lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hà Niệm Quân càng đi càng gần thân ảnh, sau lưng quỷ cũng tại càng đến gần càng gần. Đột nhiên, hắn phát hiện cái gì? Đưa lưng về phía đèn đường, Linh Chết trông thấy một cái cự đại cái bóng bắn ra tại trên bãi cỏ, đó là miễn cưỡng khen chính mình. Tựa như một cái màu đen cây nấm dù đắp là trong tay hắn che nắng, dù phía dưới kết nối lấy Ninh Chết đôi chân của mình. Chẳng lẽ nói, một điểm linh quang tại Ninh Chết trong đầu hiện lên, hắn nghi thông suốt. Không chút do dự, Ninh Chết ngồi xổm người xuống, cứ như vậy miễn cưỡng khen ngồi xổm trên mặt đất. Đèn đường quang mang ôn nhu vẩy xuống, đem một cái tròn vo cái bóng bắn ra tại trên bãi cỏ, giống như không có gì khác biệt, nhưng không giống chính là, quỷ bước chân ngừng lại. Đông, lại là hai hạ xuống thanh âm, nhưng lần này hạ xuống về sau, liền cũng không còn vang lên quá. Tòa thành lầu 1, phòng quan sát bên trong, Phùng Ngọc Xấu hai tay che phủ lấy miệng của mình, bất khả tư nghị gắt gao nhìn chăm chú lên một màn trước mắt. Giám sát thăm dò quay chụp đến là một bộ y mắng hình ảnh, tòa thành bên ngoài đèn đường dưới soi sáng ra hai cái trầm mặc thân ảnh, Linh Chết miễn cưỡng khen ngồi chồm hổm trên mặt đất, rộng lớn mặt dù đem thân thể của hắn hoàn toàn che chắn, mà đang vẽ mặt một bên khác, cả người tư thế thẳng tắp đến không giống như là người sống người đứng ở sau lưng của hắn, trên mặt còn lưu lại trước khi chết hoảng sợ thét lên, vặn vẹo ngũ quan gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái kia mang theo đường biển. Hoa che nắng dù đắp. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, quỷ cứ như vậy đứng đấy, không lúc đích. Nó mất đi mục tiêu. Linh Chết thanh âm từ trong thai nghe truyền ra, nói cho ta biết công tắc nguồn điện ở nơi nào, nhanh. Phùng Ngọc Xấu như ở trong ngộng mới tỉnh, bận điệu đáp, từ ngươi vị trí hiện tại dọc theo vách tường đi thẳng, tại gặp được cái thứ nhì hoặc cái thứ ba cái tỷ hưu pho tượng sau dừng lại, tìm tới kẹp ở hai khối tường ngoài ở giữa khu tam giác, trong phòng lưới điện công tắc nguồn điện liền tại bên trong. Ok. Linh Chết kêu hô một tiếng, duy trì ngồi xuống tư thế, tại thân thể của mình hoàn toàn bị dù đắp che đậy tình huống dưới cẩn thận từng ly từng tí chuyển động bước chân, đi vào cột đèn dưới đóng lại đèn đường. Thoáng chốc, bốn phía rơi vào hắc ám. An toàn. Linh Chết chậm rãi đem dù buông xuống một chút, quay đầu quan sát đến ở tại cách đó không xa quỷ, phát hiện nó vẫn thẳng tắp đứng tại chỗ không nhúc nhích, cũng không cùng qua đây, lại quá thêm vài phút đồng hồ về sau, cỗ này bị quỷ phụ thân thi thể mới mất đi trèo trống giống như ẩm vàng ngã xuống đất. Quỷ đi. Linh Chết nhẹ nói, A Di ngươi cũng cẩn thận một chút, nó có thể là đi tìm ngươi. Phùng Ngọc Xấu nghe vậy lập tức túi đầu nhìn về phía dưới chân, cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh thế đứng cùng nắm dù góc độ, đem chính mình toàn bộ cái bóng đều giấu ở mặt dù che đậy phía dưới. Cái này không có quỷ bình thường thị lực, nó không nhìn thấy người sống, chỉ có thể nhìn thấy người tại ánh sáng chỗ bỏ ra cái bóng, sở dĩ một khi chúng ta đem thân thể hoàn toàn ẩn tàng trong bóng đêm, nó liền cùng mù không có khác nhau. Linh Chết nói xong, hồi tưởng lại ban đầu một màn kia. Tại quỷ xuất hiện tại trang viên đồng thời, toàn bộ trang viên hết thảy chiếu sáng công trình, không hẹn mà cùng đều phát sáng lên. Đây không phải trùng hợp. Linh Chết trong lòng có đáp án, có người đang tận lực chế tạo thích hợp nó sát lục hoàn cảnh, thậm chí cái này quỷ bản thân đều có khả năng là người làm bỏ vào đến. Là ai đem một cái quỷ bỏ vào trong trang viên? Lại vì cái gì phải làm như vậy? Linh Chết ngẩng đầu, nhìn xem đứng ở trước mặt mình một màn kia duyên dáng yêu kiều đỏ tươi cái bóng, trong lòng có đáp án. Trên người khoác áo cưới Hà Niệm Quân lặng lặng đứng tại Linh Chết trước mặt, nàng không nói một lời rộng mở ở ngực, xanh nhạt mười ngón từ trong ngực lấy ra một bản cũ kỹ, phong cách cổ xưa, nhưng không có nửa điểm tổn hại dấu vết cũ kỹ hoàng lịch. Cũ kỹ hoàng lịch bên trên, xinh đẹp chữ viết phảng phất là nàng thân bút viết xuống, âm lịch tháng 4 22 thích hợp, kết hôn, xuất hành, tham quan, động thổ, an táng, tế tự kỵ, nhậm chức, trừ sâu, kiến sinh. Linh Chết mở ra điện thoại nhìn thoáng qua thời gian, năm 2018 ngày mùng ngày 6 tháng 6, âm lịch tháng 4 23, đêm khuya 0 giờ 9 phút. Một ngày mới đến, là thời điểm cái kia xem hoàng lịch. Linh Chết nhìn xem Hà Niệm Quân trắng bệnh như tờ giấy nhỏ nhắn xinh xắn khuôn mặt nhỏ nhắn, cùng gầy không chịu nổi gãy nhỏ nhắn mềm mại cổ tay, cuối cùng nhớ ra món kia một mực bị tự mình lựa chọn tính coi nhẹ sự tình. Tại Du Quỷ Thái Dịch bị giết chết về sau, hắn chính là trên đời một cái duy nhất nắm giữ Thái Dịch thân phận người. Lý do tương tự, tại Xà Thần Triệu Hữu bị giết chết về sau, trên đời một cái duy nhất nắm giữ Triệu Hữu thân phận người là ai đâu? Đáp án vẫn là chính mình. Phòng quan sát bên trong Phùng Ngọc Xấu nghi ngờ nhìn trên màn ảnh biểu hiện hình ảnh, một vùng tăm tối bên trong chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra được một cái đứng yên bóng người, Linh Chết lặng lặng đứng ở nơi đó, vươn tay giống như là đang vuốt ve lấy cái gì, nhưng trước mặt hắn nhưng là không có bất gì. Linh Chết, ngươi đang làm cái gì? Phùng Ngọc Xấu cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không có gì. Linh Chết hời hợt nói, ta lập tức đi ngay quan công tắc nguồn điện, ngươi cũng cẩn thận một chút, tận lực không cần sử dụng cái bật lửa cùng diêm, cũng không cần uống rượu, hoặc là bẻ gãy trong trang viên cây cối cùng hoa cỏ. Ai? Thế nhưng là vì cái gì? Phùng Ngọc Xấu nghi hoặc lại hiếu kỳ. Làm theo là được. Linh Chết ngữ khí vẫn như cũ bình thản, tin tưởng ta, có thể chứ? Phùng Ngọc Xấu trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu, được rồi, ta tin tưởng ngươi. Nàng quyết định vô điều kiện tin tưởng Linh Chết nói tới hết thảy, tựa như tại Hà Gia thôn bên trong một dạng. Căn dặn xong Phùng Ngọc Xấu, Linh Chết nhẹ nhàng thở ra, hắn một chút tinh thần, ánh mắt lần nữa rơi vào Hà Niệm Quân trên thân. Nàng xuân hành giống như mềm mại trắng nón, hai tay cầm khô héo cũ kỹ hoàng lịch, một cái mềm nhắn ngón trỏ kẹp lấy một trang vừa mới vượt lên đi trang giấy, phía dưới một trang hoàng lịch là hôm nay cắt hùng, âm lịch tháng 4 23 thích hợp, kết hôn, động thổ, trồng trọt, đưa áo, nạp tài kỵ, uống rượu, nhóm lửa, đốn tuổi, gắp bờ, xây nhà chương 46. Điền Thừa Doãn. Điền Thừa Doãn là Bích Thủy Loan trong trang viên một cái bình thường bảo an nhân viên. Bản khoa tốt nghiệp hắn tiến vào xã hội sau chậm chạp chưa có thể tìm tới ngưỡng mộ trong lòng công tác, đãi ngộ hơi tốt hơn một chút cương vị trình độ yêu cầu đều là 211 cấp bước, nguyện ý muốn cương vị của hắn có thể cho đãi ngộ cũng chỉ là cùng sinh viên đại học bình thường không sai biệt lắm, thậm chí không bằng màn chuyên. Cao không được, thấp chẳng phải. Điền Thừa Doãn dứt khoát về nhà nằm ngửa bảy nát, cầm lấy một quyển trình độ chạy tới cho chế áo nhà máy làm bảo an, tiền lương 1.800, mỗi ngày cười ha hả. Cuộc sống như vậy một mực tiếp tục đến mấy năm trước, một cái đại lao bản tại cổ bi trấn bên ngoài Bích Thủy Loan vùng tiền như rác, chuẩn bị ở đây khởi công xây dựng một tòa nghỉ phép trang viên, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, rất nhiều bản địa không nghề nghiệp tiểu tử đều dựa vào lấy cái này hạng mục lớn tìm được công tác, Điền Thừa Doãn liền là một cái trong số đó. Bích Thủy Loan trang viên nhà tư sản tài đại khí thô, cho trang viên chiêu bảo an yêu cầu là tối thiểu bản khoa trình độ, lưu loát nắm giữ tam quốc ngôn ngữ, từng có hải ngoại du học kinh lịch nghiên cứu sinh cùng tiến sĩ sinh ưu tiên. Cổ bi trấn rất nhiều trung cấp tốt nghiệp bản địa tiểu lưu manh đều bị si xuống dưới, chỉ có Điền Thừa Doãn số ít mấy người làm tới Bích Thủy Loan trang viên bảo an, cầm lên mỗi tháng 8.000 tiền lương cùng năm nguy hiểm một kim. Mỗi tháng tư ngày giả, có thể chính mình sắp xếp, nhưng muốn trước giờ báo cáo chuẩn bị tốt lên lịch. Nhận lấy đồng phục an ninh một khắc này, Điền Thừa Doãn không gì sánh được cảm tạ cái kia đã tại lạnh dưới cửa khắc khổ đọc sách chính mình. Nhưng phần đãi ngộ này hậu đãi công tác chỉ làm 2 năm không đến, ngoài ý muốn liền xảy ra. Tùy theo bầu trời bị che đậy, thông tin bị chặt đứt, cái kia quỷ xuất hiện ở trong trang viên. Điền Thừa Doãn trông thấy ngày bình thường ngăn nắp vừa bận xã hội các tinh anh tại trên bãi cỏ cuốn quýt chạy, giống như lò sát sinh bên trong giam giữ heo tử giống như chết đi, một tên nhìn không thấy, sợ không được sát thủ tại trong thành bảo du tẩu, chậm rãi câu dẫn mỗi người hồn phách. Tử vong trong tuyệt vọng, Điền Thừa Doãn ngẫu nhiên phát hiện, đại đa số bị quỷ giết chết người đều có một cái điểm giống nhau, thi thể của bọn hắn đều đổ vào dưới ánh đèn, phản phất dẫn đến hắn tử vong chính là cái này nguồn sáng bản thân. Cái khó lo cái khôn, Điền Thừa Doãn kéo lên chính mình bảo an đồng sự cùng với hai tên trùng hợp cùng mình hướng cùng một cái phương hướng chạy trốn nhân viên phục vụ, đám người cùng một chỗ chạy tới lầu 1 gian trong phòng thay quần áo, đem chiếu sáng quan bế, trong bóng đêm đánh bạc khả năng này một chút hy vọng sống. Sự thật chứng minh, hắn thắng cược. Người bên ngoài liên tiếp chết đi, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu khóc bên tai không dứt, quỷ đang từng bước một giết chết tất cả mọi người. Nhưng duy chỉ có không có tới đến cái này đưa tay không thấy được 5 ngón phòng thay quần áo, thật giống như trốn ở chỗ này bọn hắn không tồn tại mở dạng. Điền Thừa Doãn kiểm lại một chút đồng bạn nhân số, trong phòng thay quần áo tổng cộng có 4 người, theo thứ tự là chính mình, bảo an đồng sự Lao Lý, trang viên nhân viên phục vụ Lưu Vân Chi cùng Tạ Giao An, hai tên nữ sinh cảm xúc đều 10 điểm không ổn định, trong bóng tối có thể nghe được các nàng đè nén khóc thanh âm, Lao Lý trạng thái hơi tốt một chút, nhưng cũng là thần kinh căng cứng tình trạng khẩn trương. Nghe lấy, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Điền Thừa Doãn nói ra, trong trang viên đang náo quỷ, người bên ngoài khả năng đều đã chết sạch, nhưng vận khí của chúng ta rất tốt, ta phát hiện cái này quỷ giết người quy luật, cái kia chính là nó sẽ chỉ giết bị chiếu sáng đến người. chúng ta không thể một mực trốn ở chỗ này, biết không? Điền Thừa Doan nói tiếp, hiện nay điện thoại đánh không đi ra, mạng lưới cũng biểu hiện không chấp nối, nhưng chúng ta nhất định phải ra ngoài, rời đi cái này náo quỷ địa phương, cho nên chúng ta phải đi bên ngoài, đem đèn tắt đi, có lẽ liền có thể tương đối an toàn rời đi. Không muốn. Trong bóng tối truyền đến rít lên một tiếng, nghe không ra là Lưu Vân Chi vẫn là Tạ Giao An thanh âm, sau đó liền nghe nàng mang theo khóc thanh âm nói, ta đừng đi ra ngoài, bên ngoài có quỷ, ta đừng đi ra ngoài, ta không đi ra, ta không đi ra. Điền Thừa Doan có chút cắn răng, liền lại nghe lão Lý nói ra, ta biết công tắc nguồn điện ở nơi nào, chúng ta có thể đi nơi đó, duy nhất một lần tắt đi trong thành bảo hết thảy đèn. Tiểu Lưu tiểu Tạ, các ngươi sợ, liền ở chỗ này chờ chúng ta trở về, nhìn đi ra bên ngoài đèn tắt, chính là chúng ta thành công. Lão Lý cấp ra đề nghị của mình. Không, không muốn. Các ngươi không thể đi, ta không cho phép các ngươi đi. Lần này đã hiểu, là Tạ Giao An thanh âm, nàng trong bóng đêm gắt gao nắm lấy Điền Thừa Doan góc áo, kêu khóc nói, nếu là quỷ đến đây làm sao bây giờ? Các ngươi không thể đi, các ngươi được lưu lại bảo hộ ta. Ta sợ hãi. Điền Thừa Doan lập tức giận không chỗ phát tiết, ngươi cũng không phải bạn gái của ta, ta vì cái gì không phải bảo hộ ngươi không thể? Ta thiếu ngươi, ta mặc kệ. Tạ Giao An vẫn không chịu buông ra góc áo của hắn, nam nhân không phải nên bảo hộ nữ nhân. Nếu là quỷ tìm đến đây, ngươi nhất định phải. A. Lời còn chưa nói hết, Tạ Giao An liền hét lên một tiếng, bị Điền Thừa Doan đẩy ra tại trên tường. Ngươi thật giống như không có làm rõ ràng hiện nay tình huống. Điền Thừa Doan giận dữ hét, quỷ mẹ hắn mới mặc kệ ngươi là nam nhân nữ nhân, quỷ nhãn bên trong chỉ có người sống cùng người chết. Ta vừa rồi cứu ngươi là bởi vì ngươi vừa vặn cách ta gần, mà không phải ta thiếu ngươi cái gì. Nếu là ngươi cùng ta chỉ có thể sống một cái kia con mẹ nó ngươi liền phải đi chết. Tiến hóa. Bị Điền Thừa Doan một trận giống về sau, Tạ Giao An dựa vào tại trên tường, ô ô khóc lên, ngươi sao có thể hùng ta? Ta là cô gái, ngươi một đại nam nhân. Mặc kệ hắn, Lý ca, chúng ta đi. Điền Thừa Doan đi tới cửa một bên, đem cửa phòng thay quần áo kéo ra một đường nhỏ. Ngươi đi quan bên ngoài lưới điện công tắc nguồn điện đi, ta đi quan trong phòng. Lao Lý đề nghị, chia ra hành động, sẽ nhanh hơn chút. Được rồi. Điền Thừa Doan nhẹ gật đầu. Sau đó, Lao Lý từ lấy ra một cây súng lục, nhắm ngay ngoài cửa sổ đèn đường liền mở hai phát, đem bóng đèn đánh nát. Bích Thủy Loan trang viên bảo an thuộc về cùng ngân hàng áp tiền giấy cùng cấp bậc bảo vệ cá nhân nhân viên, có hợp pháp cầm thương tư cách, nhưng trong băng đạn chỉ có thể lắp không có lực sát thương cao su viên đạn, nghiêm cấm sử dụng đạn thật. Cho dù là sử dụng cao su viên đạn phòng ngừa bạo lực súng ngắn, cũng chỉ có bảo an đội trưởng chức vị Lao Lý mới có thể phân phối, Điền Thừa Doan loại này cơ sở bảo an thì chỉ có gậy cảnh sát. Tốt rồi, chúng ta đi. Vừa dứt lời, Lao Lý liền trước một bước đi ra khỏi cửa phòng, cẩn thận từng ly từng tí dán tường ngoài phòng thay quần áo. Điền Thừa Doan sau đó đuổi theo, hai người cùng một chỗ đi qua mở tối hành lang, tại cửa chính mỗi người đi một ngả. Lao Lý thuận lấy tòa thành tường ngoài tiến lên, đi tìm dấu ở trong phòng nhỏ trong phòng lưới điện tổng áp. Điền Thừa Doan thì xuyên qua bốn chỗ phơi thây tiếp khách đại đạo, phía trước đi tìm ổn định đang thay đổi điện trong phòng bên ngoài lưới điện tổng áp. Trong thành bảo trong phòng thay quần áo, Tạ Giao An ngồi chồm hổm trên mặt đất lên tiếng khóc lớn, một bên khóc một bên đoán độc chửi rủa lấy Điền Thừa Doan cùng Lao Lý nói cái gì nam nhân. Lưu Vân Chi thì ở tại bên người nàng, không nói một lời, không biết đang suy nghĩ gì. Cất bước sau một thời gian ngắn, bảo an đội trưởng Lao Lý phát hiện kỳ quái một màn, hắn cái này cùng nhau đi tới, phát hiện trên đường đèn chiếu sáng hoặc là bị quan bế, hoặc là dứt khoát là bị trực tiếp phá hủy, tòa thành đại sảnh bên trong cũng là mờ tối, trên trần nhà đèn treo không biết lúc nào bị ai cho làm nát. Còn có những người khác cũng phát hiện quỷ giết người quy luật sao? Là người kia tắt đi trên đường đèn. Lao Lý trong lòng ngưng trọng, thả nhẹ bước chân tiếp tục hướng phía trước, một đường chạy chậm hướng ẩn tàng gian phòng phương hướng chạy tới. Chạy không bao xa, cước bộ của hắn bỗng nhiên dừng lại, vẻ kinh hãi chợt xuất hiện ở trên mặt. Dưới đèn đường, hắn trông thấy một bộ đã tắt thở thi thể thẳng tắp đứng đấy, trên mặt còn lưu lại trước khi chết thần sắc kinh khủng, ngũ quan mất tự nhiên bặm méo lên. Mà tại trước thi thể phương, một tên thiếu niên tuấn tú ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng một cái xinh đẹp che nắng dù che khuất chính mình toàn bộ thân thể, giống như là một cái trốn vào trong mai rùa ô quy. Chương 47. Chim sợ cành con quỷ. Sau khi rời đi, Ninh Chiết không có vội vã lập tức tiến đến công tắc nguồn điện vị trí phương hướng, mà là đi tới quỷ vừa rồi phụ thân cố thi thể kia trước, ngồi xổm người xuống, đem nó đơn giản kiểm tra một phen. Thi thể bản thân không có bất kỳ cái gì sơ kỳ địa phương, ngoại trừ té ngã lúc làn da cùng bãi cỏ ma sát tạo thành rất nhỏ chảy ra bên ngoài liền lại không có bất kỳ cái gì thương tổn, bắp thịt trên mặt cứng ngắc ngưng kết, sẽ chết lúc trước hoảng sợ vặn vẹo ngũ quan dừng lại ở trên mặt. Nếu như không phải biết được Thái Dịch cùng Triệu Hữu đều đã bị chính mình giết chết, Ninh Chiết thậm chí sẽ cho rằng người này Hà Gia Thôn. Dù sao cái chết của hắn hình cùng Cố Vân Thanh thật sự là quá giống, có thể nói giống nhau như lúc. Nhưng cái này đại biểu trên người hắn không có bất kỳ cái gì chỗ khả nghi sao? Dĩ nhiên không phải. Linh Chiết từ trong túi lấy ra một cái nạp điện bảo, mở ra phía trên đèn. Hắn nạp điện bảo là tự mang một cái ngọn đèn nhỏ kiểu dáng, ngoại trừ cho thiết bị điện tử nạp điện bên ngoài, còn có thể làm khẩn cấp đèn tin nhỏ ứng dụng. Sáng tỏ nhưng tập trung ánh sáng, xuất tại Linh Chiết trước mặt trên thi thể, đem trên mặt hắn thần sắc kinh khủng theo đến vô cùng rõ ràng. Nhưng Linh Chiết giờ phút này nhìn lại không phải thi thể bản thân, mà là hắn hậu phương bãi cỏ. Bị cái này quỷ giết chết thi thể, hoàn toàn chính xác cùng người bình thường thể chất có một số khác biệt, trên người hắn tồn tại một chút khác thường, cái này chỗ khác thường không tính rất rõ ràng, cũng không tính rất bí mật, chỉ cần có lòng đi tìm liền không khó phát hiện. Nhưng lúc trước cái kia bối rối chặt chẽ bầu không khí bên trong, hiển nhiên không có người sẽ có tinh lực như vậy đi chậm rãi quan tâm người chết. Mà tại đã trải qua vừa rồi mạo hiểm một màn, trong lòng mơ hồ có phương hướng về sau, Linh Chiết liền dễ như trở bàn tay từ cỗ thi thể này bên trên phát hiện một chút mánh khóe. cô thi thể này không có bóng dáng. Linh Chiết đem trong tay nạp điện bảo khẽ nghiêng, thay đổi chiếu sáng góc độ, nhưng phía trước trên bãi cỏ vẫn là chưa từng xuất hiện cô thi thể này hình dáng. Đèn điện phát ra quang mang không trở ngại chút nào xuyên qua trên đất người chết, tựa như xuyên qua cùng một chỗ pha lê. Không, cho dù là toàn bộ trong suốt không màu pha lê cũng sẽ có một ít chất sạc hoặc tản ra hiện tượng, nhưng trước mắt cô thi thể này lại không có cái gì, tia sáng không trở ngại chút nào hoặc suy giảm xuyên qua sát sát thật thật thân thể, phản phất như trước mắt không có vật gì. Bị quỷ giết chết người, cái bóng của hắn không thấy. Linh Chiết quan bế đèn tin, đem nạp điện bảo bỏ vào về túi áo bên trong, đứng lên thể chất, được rồi, trước vớt một chút hiện tại nắm giữ tin tức. Một, không có quỷ bình thường thị lực, nó nhìn không thấy người, chỉ có thể nhìn thấy người bị ánh sáng chiếu xạ lúc lưu lại cái bóng. Hai, bị quỷ giết chết người, là không có bóng dáng. Ba, quỷ không đơn độc xuất hiện, nó thường thường chọn nhập thân vào bị chính mình giết chết trên thi thể hành động. Bốn, quỷ sợ hai quang, khoảng cách nguồn sáng quá gần lúc, nó chỗ phụ thân thi thể, hành động liền sẽ trở nên cẩn thận mà chậm chạp tựa như trước đó trong hành lang không có lập tức giết chết Phù Ngọc. Sáu, dưới ánh đèn đường cũng không có lập tức giết chết Linh Chiết, khoảng cách nguồn sáng quá gần thời điểm, quỷ hành động chính là chậm chạp. Linh Chiết trong lúc đang suy tư, lại nghe một tiếng nhỏ bé tiếng vang, nằm lại trên bãi cỏ thi thể bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Quỷ trở về rồi. Cứ việc Linh Chiết vừa rồi sử dụng nạp điện bảo chiếu sáng lúc vô cùng cẩn thận, nhưng vẫn là không cách nào tránh cho nhường thân thể của mình tại đèn điện dư quang tản ra dưới sinh ra một vòng nhàn nhạt cái bóng hình dáng. Cho dù kiểm soát của hắn quá trình đầy đủ đơn giản nhanh chóng, quan bế chiếu sáng cũng đầy đủ gọn gàng mà linh hoạt, nhưng cái bóng tồn tại qua chính là tồn tại qua, một giây đồng hồ cũng là tồn tại qua, quỷ là quy tắc chỉ nhìn có hay không, không nhìn trình độ nặng nhẹ. Linh Chiết lui ra phía sau một bước, yên lặng nhìn lên trước mặt thi thể thẳng tắp đứng lên, tựa như là bị dây thừng kéo cửa thành. Vào giờ phút này quỷ liền ở trước mặt hắn, nhưng lại không tìm được hắn, bởi vì đèn đã đóng. Ngược lại là chỉ có ý tứ quỷ. Linh Chiết có chút nhíu mày. Cùng Triệu Hữu không giống, cái này quỷ bắt đầu thấy sát tính chất mạnh phi thường, tại không có bất kỳ cái gì tin tức nhắc nhở tình huống dưới một khi gặp được, rất dễ dàng liền sẽ không có bất kỳ cái gì phản ứng chỗ chống bị trong nháy mắt miêu sát, mà một khi có tình báo, có tránh né cùng suy nghĩ phương hướng, muốn phá giải hoặc chế phục nó cũng không phải là việc khó gì. Thậm chí có thể được xưng là dễ như trở bàn tay. Nếu như sự thật thật giống như giống ta suy đoán dạng kia, cái này quỷ thật sự là bởi vì Triệu Hữu mới bị người làm bỏ vào nơi này. Linh Chiết vẻ mặt trở nên cổ quái, vậy người này thật đúng là xem thường ta. Dù cho không có màu trắng chỉ nhắc nhở, Linh Chiết cũng có thể lợi dụng thái dịch quy tắc kéo người chết hay, dựa vào lần lượt chồng chất mệnh ngạnh sinh sinh đem quy tắc tích tụ ra đến, trong trang viên người đã chết rất nhiều, nhưng tóm lại vẫn là có người sống sót. Trừ phi đem cái này quỷ bỏ vào trang viên người, cũng không biết thái dịch tồn tại. Hắn biết rồi Triệu Hữu, nhưng không biết thái dịch. Loan thoáng, Linh Chiết cảm giác chính mình giống như bắt lấy cái gì vô cùng trọng yếu đồ vật. Sàn sạt. Cách đó không xa cây kim ngân trong bụi cây truyền đến tinh tế tiếng ma sát, Linh Chiết vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía Âm Thanh Nguyên, ngay sau đó nhưng là một tiếng đi qua ống giảm thanh xử lý ngột ngạt tiếng súng. Hưu, thân thể của nhân loại là có cực hạn, cho dù là tố chất thân thể cho dù tốt vận động viên, cũng vô pháp tại như thế khoảng cách gần tránh né biến đạn, cho dù phản ứng thần kinh theo kịp, thân thể cũng theo không kịp. Nhưng quy tắc theo kịp. Thái dịch quy tắc có hiệu lực tốc độ, nhưng so sánh Linh Chiết thân thể chuyển động đứng lên tốc độ nhanh đến hơn rất nhiều. Tại tiếng súng vang lên cùng trong nháy mắt, Linh Chiết trong tay che nắng dù ầm ầm rơi xuống đất, nắm dù thiếu niên cứ như vậy hư không tiêu thất tại cầm thương lao lý trước mắt, hóa thành một con sinh sắn hỉ thước rơi vào trên bãi cỏ. Nuốt chim tiếp xúc đến mặt đất đồng thời, hỉ thước lại lần nữa biến trở về Linh Chiết, hai chân của hắn tại trên bãi cỏ đông nhiên đạp một cái, cả người liền giống như tên rời cung đồng dạng vọt bắn ra ngoài, còn chưa chờ lao lý khẩu súng trong tay lần nữa bắt được mục tiêu, Linh Chiết nắm đấm đã đánh vào bụng của hắn. A! Phần bụng gặp trọng kích mang đến toàn tâm kịch liệt đau nhức, nhưng mà lao lý lại ngay cả một câu kêu thảm đều không thể phát ra. Bởi vì Linh Chiết đang dùng tay phải mánh kích hắn phần bụng đồng thời, một cái đầu gối đồng thời đụng gãy hắn cầm thương cổ tay, tay trái thuận thế bóp lấy lao lý vẫn chưa phát ra tiếng đều thảm cổ họng, đem cả người hắn đều ngã nhào xuống đất, tựa như là một con báo săn bổ nhào linh dương, sắc bén răng nanh gắt gao khóa lại động vật ăn cỏ khí quản. Linh Chiết rơi tại lao lý trên thân, mặt không thay đổi bóp lấy cổ của hắn, tay phải cấp tốc vươn hướng khuôn mặt của hắn, dứt khoát đem ngón tay đâm vào hốc mắt. Ngay sau đó phốc xích hai tiếng, Linh Chiết tay không đem lao lý hai quả nhãn cầu sống sờ sờ đào lên, chớp ra ánh mắt bị ánh mắt trải qua thủy dán tại gương mặt hai bên. Giống là trẻ con trong tay ung dung cầu, nước mắt cùng tiên huyết hướng xuống nhỏ xuống. Làm xong những này, Linh Chiết mới bung ra lão lý cái cổ, từ dưới đất nhặt lên phòng ngựa bạo lực súng ngắn, thuần thục bày ra xạ kích tư thế, ngươi là ai, tại sao muốn hướng ta nổ súng? Nhưng mà thụ trọng thương lão lý cũng không thể lập tức trả lời vấn đề của hắn, người này trung niên bảo an đội trưởng cả người đều co quắp tại trên mặt đất, rên rỉ thống khổ lấy, cuộn cuộn lấy. Hưu, một mai cao su viên đạn khảm vào lão lý bắp chân, ngay sau đó chính là kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Ta hỏi lần nữa, ngươi là ai, tại sao muốn tập kích ta, ngươi có hay không đồng bạn? Linh Chiết hạ giọng hỏi. Chương 48. Không còn tâm hơi không nói được lời nói. Vậy ta hỏi người khác. Thấy Lao Lý đã mất đi ngôn ngữ năng lực, Linh Chiết đem bảo hiểm súng lục quan bế sau cắm vào túi, tiếp lấy ngồi xổm người xuống, từ Lao Lý sau lưng rút ra một cái gậy cảnh sát. Linh Chiết một tay đè chặt Lao Lý mắt cá chân, dùng đầu gối ngăn chặn hắn thân thể, một cái tay khác nắm chặt gậy cảnh sát trùng điệp một côn bung ra, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem hắn yếu ớt mắt cá chân khớp nối quất đến đập tan. Chân trái về sau là chân phải, sau đó là khuỷu tay, vai, Linh Chiết động tác gọn gàng mà linh hoạt, ánh mắt yên tĩnh không gợn sóng. Giống như đối mặt không phải một tên người sống mà là một đầu đợi làm thịt gia súc, hắn rất nhanh liền phế bỏ lao lý tất cả tứ chi khớp nối, đem hắn giống như kéo như chó chết kéo lên. Hắn làm những ngày lúc, quỷ một mực liền đứng ở bên cạnh, lặng lặng mà nhìn xem, nhưng không có làm ra bất kỳ cử động nào, bởi vì nó nhìn không thấy. Linh chết một bên kéo lấy toàn thân khớp nối đều bị đánh gãy lao lý, xoay người nhặt lên rơi trên mặt đất che nắng rủ, dạo chơi đi về phía trước. A Di, ngươi xác định công tắc nguồn điện ngay ở phía trước sao? Linh chết vừa đi vừa hỏi. A, đúng, đối không sai, công tắc nguồn điện ngay ở phía trước. Ngươi một đi thẳng về phía trước, gặp được thứ hai hoặc cái thứ ba tỷ hưu pho tượng sau dừng lại, tìm tới hai mặt tường bích ở giữa khu tam giác là được rồi. Phùng Ngọc xấu vội và nói. Linh chết chú ý tới trong thanh âm của nàng mang theo e ngại cùng tâm tình khẩn trương, còn có chút như có như không định đoạt. Hiển nhiên Linh chết vừa rồi bạo lực hành vi thông qua hình ảnh theo dõi chuyển vào trong mắt nàng, đối A Di rung động thuộc về không nhẹ. Dù cho đem Linh chết nắm giữ quy tắc, có được kiến thức, có được suy luận năng lực suy tính toàn bộ loại bỏ, hắn vẫn là một tên cường đại trưởng thành giống được nhân loại. Tại bóp đi xã hội quy tắc trói buộc người nguyên thủy tế kết giao bên trong, bạo lực vĩnh viễn là hắn tầng dưới chót suy luận. Phùng Ngọc xấu hai mắt nhìn chằm chằm lấp lóe màn hình, đưa mắt nhìn Linh chết một tay bung rủ, một tay kéo lê giống như chó chết vậy lao lý, thẳng đi ra màn hình bên ngoài. Nàng đội vàng hoán đổi giám sát góc nhìn, bác bên ngoài tường hiên góc giám sát thăm dò đi theo Linh chết bước chân chậm rãi chuyển động, từ đầu đến cuối đem thân ảnh của hắn bảo trì đang vẽ mặt chính giữa. Ven đường tỷ hưu pho tượng ngồi chồm hổm trên mặt đất ngửa đầu loay hoay lấy tiền tư thế, từ cái này tiểu pho tượng thiết kế liền có thể nhìn ra. Bích Thủy Loan trang viên nhà tư sản đối với nơi này lợi nhuận năng lực ký thác kỳ vọng. Tỷ hưu nha, có tiến vào không ra thực kim thú, thời cổ người đều ưa thích đem tỷ hưu hình tượng đặt ở trồng chất tài vật trong khu phòng, thuộc về thủ hộ kim ngân tài sản kinh điển thần thú hình tượng. Dọc theo Phùng Ngọc xấu ngón tay con đường, Linh chết không bao lâu liền tại cái thứ ba tòa tỷ hưu pho tượng phụ cận tìm được cái kia bí mật khu tam giác, diện tích không lớn tiểu cách gian bị khảm tiến vào bức tượng, cổng vào tương đối bí mật, không phải có lòng tìm tìm căn bản là nhìn không ra. Linh chết đem thở hồng hộc lao lý tiện tay ném ở trong phòng kế, chính mình thì đi tới công tắc nguồn điện phía trước. Trong phòng lưới điện tổng áp, đóng nó, cả tòa tòa thành nguồn điện liền toàn bộ gãy mất, a di người bên kia giám sát mạng lưới cũng sẽ tắt máy à? Linh chết nói khẽ. Đúng, kéo xuống tổng áp, tòa thành bên trong toàn bộ nguồn điện đều sẽ bị chặt đứt, chỉ còn lại có bên ngoài đài phun nước cùng đèn đường vẫn có cung cấp điện. Phùng Ngọc xấu khẳng định nói. Ok, cái kia trước không đội mà kéo áp, ta có việc muốn hỏi ngươi. Linh chết xoay người xích lại gần trước mặt đại hình mạch điện tổng thể tổng thiệt, hỏi, trước đó đèn đường vẫn sáng thời điểm, quỷ đứng dưới ánh đèn đường mặt, ta miễn cưỡng khen ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngươi có tại hình ảnh theo dõi bên trong thấy cảnh này sao? Có, có. Phùng Ngọc xấu liên tục gật đầu, mặc dù Linh chết căn bản là không nhìn thấy, cái kia lúc sau đã tiến vào phòng quan sát, ta có nhìn thấy ngươi ngồi chồm hổm trên mặt đất tránh né quỷ hình ảnh. Rất tốt, như vậy vào lúc đó, quỷ phụ thân thi thể có bóng dáng sao? Ai? Phùng Ngọc xấu sững sờ, cái bóng? Ta hỏi ngươi có hay không? Linh chết nhắc lại nói, ta không xác định, giống như có, cũng rất giống không có. Phùng Ngọc xấu thanh âm có chút hư, ngươi chờ một chút, ta thử một chút có thể hay không ngược lại mang nhìn xem ngay lúc đó màn hình giám sát, có thể muốn vài phút. Bích Thủy Loan trang viên định vị là cấp cao nơi trốn, nơi này giám sát mạng lưới cùng phổ thông thương nhân siêu hoàn toàn là bất đồng quy cách, bất luận là an toàn đẳng cấp vẫn là giám sát rõ ràng độ đều cao hơn nữa, tăng thêm Phùng Ngọc xấu là lần đầu tiên tiếp xúc loại thiết bị này, cần phải hao phí một chút thời gian mới có thể tìm được chính xác kỹ thuật phương thức. Thừa dịp cái này chút thời gian, Linh chết từ lao lý đồng phục an ninh bên trong tìm ra điện thoại di động của hắn, dùng ngón tay của hắn văn giải tỏa. Mới vừa thắp sáng màn hình, chính là liên tiếp điện thoại chưa nhận, điện báo người chủ yếu là hai cái, Tiểu Lưu, Tiểu Tạng. Hắn quả nhiên còn có đồng bạn. Linh chết cũng không biết Lao Lý đến tuột cùng là ai, lại vì cái gì muốn công kích mình, nhưng vô luận ra ngoài loại nguyên nhân nào, Lao Lý đều đã đối với hắn nổ súng. Động thủ liền không có đường lui, ngươi không chết thì là ta vong, không có loại thứ ba kết cục. Linh chết điều chỉnh tốt hô hấp của mình, ấn mở Tiểu Tạ điện thoại chưa nhận, gọi lại. Đánh chung hai lần về sau, điện thoại kết nối. Linh chết cầm điện thoại di động, không có lập tức nói chuyện, sau đó chỉ nghe điện thoại máy biến điện năng thành âm thanh bên trong truyền ra một tiếng thận trọng, Lý ca. Vừa dứt lời, Linh chết trên thân áo sơ mi biến thành ủi vốn thẳng đứng đồng phục an ninh, mang theo một chút thư quyển khí thiếu niên khuôn mặt biến thành há miệng một bên chiều dài một vòng nhàn nhạt gốc râu cằm nam tử trung niên. Làm bên đầu điện thoại kia tiểu tạ cho rằng gọi điện thoại Linh chết là Lao Lý lúc, hắn liền thật sự là Lao Lý. Tạ Giao An nhận thức Lý ca thân phận cùng một chuỗi cũng không kiểu viễn ký ức cùng nhau bị thái dịch đưa vào Linh chết não hải. Một lát, hắn hiểu được người này cầm thương hướng chính mình xạ kích bảo an đội trưởng thân phận. Ngươi cũng là đến quan công tác nguồn điện a? Hơn nữa còn có mặt khác người sống sót. Linh chết liếc mắt đã bị chính mình chơi đùa không thành nhân dạng Lao Lý, không có chút nào ấy nấy chi tình. Từ Lao Lý hướng chính mình nổ súng một khắc kia trở đi, hắn cũng đã là cái người chết, sở dĩ hiện nay còn giữ một cái mạng là bởi vì Linh chết cần hắn làm người sống thân phận. Linh chết đưa điện thoại di động xích lại gần bờ môi, hùng hậu nam tính tiếng nói từ trong miệng của hắn truyền ra, "Tiểu Tạ à, ta đến tổng áp bên này, đợi chút nữa liền muốn làm áp, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng." "Tốt, tốt Lý ca." Tạ Giao An thanh âm nghe có chút sợ hãi, "Ngươi kéo xong áp liền trở lại sao? Cái kia có thể sẽ không lập tức trở về tới tìm các ngươi." Linh chết thành thật trả lời, chúng ta các loại điện thừa doãn tắt đi bên ngoài công tắc nguồn điện về sau, cùng hắn hội hợp, sẽ cùng nhau tới tìm các ngươi. Chờ hắn làm gì a? Tạ Giao An ngữ khí lập tức bất mãn lên, điện thừa doãn căn bản không phải cái nam nhân, một điểm đồng tình tâm đều không có, mới vừa rồi còn mắng ta. Lý ca, chúng ta tắt đèn về sau cùng đi đi, không cần quản hắn. Nữ nhân này là làm sao làm được ngu xuẩn đến loại trình độ này? Linh chết có chút khó hiểu. Theo tính cách của hắn hiện nay đã trực tiếp cúp điện thoại nhường cô gái này tự sinh tự diệt đi, nhưng lão Lý là cái rùa. Ân, ấm nam, xếp tại cầu phía sau loại kia. Sở dĩ Ninh Chất cũng chỉ đành nhẫn mại tính tình dỗ hống Tạ Giao An, tuân theo lao lý trước sau như một tính cách, kiên nhẫn cùng nàng nói ta sẽ dẫn ngươi đi ra, ngươi không nên kích động, nhiều cái nhiều người phần lực lượng. Lệ Mề lao cửu mới rốt cục cúp điện thoại. Đánh xong sao? Phùng Ngọc Sấu thanh âm từ bờ lưu tốt trong thai nghe yếu ớt chuyển ra. Đánh xong. Ninh Chất thanh âm lại khôi phục trở thành chính mình nghiêm sắc. Phùng Ngọc Sấu cái này thở dài một hơi, nói tiếp, ta vừa mới chiếu lại tra xét giám sát, trước đó cái kia chén nhỏ đèn đường vẫn sáng thời điểm, bị quỷ phụ thân thi thể là có bóng dáng, nhưng vì sau khi rời đi liền không có. Chương 49. Su Cát Tường. Ninh Chết. Người đang nghe sao? Phòng quan sát bên trong, nhìn lên trước mắt đen kịt một màu hình ảnh, Phùng Ngọc Sấu trong lòng có chút thấp thỏm. Ta tại. Ninh Chết thanh âm vẫn là dạng kia bình tĩnh, mặc dù không có tình cảm, nhưng lại làm kẻ khác an tâm. Như vậy, a gì, ta hiện nay liền đi quan công tắc nguồn điện, ngươi lập tức rời đi phòng quan sát, chúng ta đi lầu 2 tìm mật chỉ. Ta đã tìm tới ý nghĩ đợi lát nữa ngươi phối hợp ta, chúng ta đi giết con quỷ kia. Ai? Cái này. Phùng Ngọc Sấu cảm thấy ngoài ý muốn, nàng cảm giác chính mình tốt giống cái gì cũng không làm. Linh Chất liền đem tất cả câu đố đều giải khai, chủ yếu một cái nhanh không. Nhưng suy nghĩ một lát, Phùng Ngọc Sấu cuối cùng vẫn quyết định tin tưởng hắn. Được rồi, ta hiện nay đi tìm nàng, ngươi cũng chú ý an toàn. Dứt lời, nàng chặt đứt phòng quan sát nguồn điện, miễn cưỡng khen bước nhanh rời đi. Linh Chất đem bảo an lão lý điện thoại nhét vào túi, nhìn một chút khảm tiến vào bức tường bên trong bị kín hoàn hảo biến địa dương, lại nhìn một chút bị tự tay đánh gãy tứ chi co quắp trên mặt đất, xuất khí đã so với hít vào thì ít lão lý. Hắn từ lão lý trong trí nhớ lật ra một chút thú vị đồ vật, tựa như từ trường học hoang phế đã lâu sách báo góc bên trong lật ra một bản trò cưới thư, về sau cần dùng đến. Linh Chất hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi. Được rồi, nhường trò chơi bắt đầu đi. Tòa thanh lầu một trong phòng thay quần áo, Tạ Giao An cùng Lưu Vân Chi khẩn trương chờ đợi. Hào quang nhỏ yếu từ màn cửa khe hở ở giữa chiếu vào, không phải ánh trăng, bị chùm vào bích thủy loan trong trang viên không có trang nhẹ ra, đó là nơi xa trên bãi cỏ đèn đường, ngoài cửa trong hành lang, mê ly đèn thủy tinh tản ra mập mờ vầng sáng. Nhưng rất nhanh, liền cuối cùng này quang minh cũng biến mất hầu như không còn, tùy theo nguồn điện chặt đứt, cả tòa thành đều rơi vào như mực sền sệt hắc ám ao bên trong. Lý Ca thật đem công tắc nguồn điện đóng. Tạ Giao An thanh âm mang theo một chút kích động, mặc dù không rõ ràng lắm cụ thể nguyên lý, nhưng nàng vẫn là biết rồi cơ bản nhất một điều quy tắc, cái kia chính là tránh trong bóng đêm liền có thể tránh khỏi bị con quỷ kia tìm tới. Hiện nay chỉnh tòa trang viên đều là đen như mực, có thể nói là lao lý dùng tay đem khu vực an toàn khuyết trương lớn đến cả tòa thành. Hiện nay chỉ còn bên ngoài lưới điện còn không có làm áp, đó là ruộng nhận đồng ý phụ trách. Quá tốt rồi, đợi chút nữa chúng ta liền có thể đi ra. Tạ Giao An dựa vào tại trên tường, đưa di động che tại ở ngực. Nhìn xem nàng cái kia cô tích cực sức lực, Lưu Vân Chi không khỏi nhíu mày. Tạ Giao An tuổi không lớn lắm, cùng ruộng nhận đồng ý một dạng đều là sau khi tốt nghiệp đại học không có tìm được việc làm người trẻ tuổi, nhưng chỗ khác biệt ở chỗ ruộng nhận đồng ý tìm phần bảo an công tác ngồi ăn rồi chờ chết, Tạ Giao An thì là ở nhà kiểm tra được, mặc dù không có thi đậu chính là. Hai người cuối cùng chăm sông đổ về một biển, đều tiến vào bích thủy loan trang viên công tác, một cái làm trước đài chiêu đãi, một cái vẫn là làm bảo an. Cùng Tạ Giao An như vậy không có chân chính đi ra xã hội tiểu nữ sinh trẻ tuổi bất đồng, cao trung trình độ Lưu Vân Chi đổi quá rất nhiều một công việc, mặc dù hai người niên kỷ không sai biệt lắm, nhưng nàng cá nhân lịch duyệt càng rộng, tính cách cũng càng thêm một trọng, ý nghĩ cũng rất kín đáo. Lưu Vân Chi đẩy Tạ Giao An buông lòng bà bay, nhỏ giọng nói ra, ta nói, ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Đối phương có chút kỳ quái, làm sao rồi? Lưu Vân Chi lắc lắc đầu, đem điện thoại di động của mình màn hình biểu hiện ra cho nàng nhìn, ngươi tự mình xem đi, trốn ở phòng thay quần áo trong khoảng thời gian này, ta cho ngoài trang viên người nhà đánh rất nhiều điện thoại, ngoại chat, gờ, tin nhắn. Phương pháp gì đều thử qua, nhưng đều vô dụng, điện thoại đánh không thông, tin tức không phát ra được đi, mạng lưới cũng không có. Có thể là tín hiệu bị che giấu đi. Tạ Giao An suy tư nói, ta nhớ được tòa thành tận cùng bên trong nhất mấy cái gian phòng là có phạm vi nhỏ máy cản tín hiệu, hình như là đại lão bản nói chuyện làm ăn địa phương, vì giữ bí mật mới ăn. Có lẽ là ai tại trong lúc bối rối không cẩn thận điều lớn máy cản tín hiệu công suất đâu. Lại có lẽ dứt khoát là cố ý dạng kia cũng nói không thông. Lưu Vân Chi lắc đầu nói, ngươi quên ngươi vừa mới đánh xong một thông điện thoại sao? Tạ Giao An trên mặt biểu lộ lập tức cứng đờ, hình như là nha. Trước đó tâm tình của nàng 10 điểm khủng hoảng, nhìn thấy Lý Ca điện báo lúc trong lòng chỉ có kích động, dưới sự kích động liền vào trước là chủ không để ý đến điểm ấy chi tiết. Vì cái gì điện thoại của chúng ta đánh không đi ra, nhưng Lý Ca lại có thể cùng ta thông điện thoại đâu? Tạ Giao An thực tế không nghĩ ra. Ta cho ngươi gọi điện thoại đi. Lưu Vân Chi nói xong, bấm mã số của nàng. Một lát sau, Tạ Giao An điện thoại di động vang lên đứng lên. Thế mà thật có thể. Ngạc nhiên sau khi, Tạ Giao An đội vàng cúp điện thoại ý đồ gọi cho ở bên ngoài người nhà của mình, nhưng lại biểu hiện không tín hảo. Cái này khiến nàng lần nữa suy sụp tinh thần xuống dưới. Chuyện gì xảy ra? Trong trang viên có thể bình thường trò chuyện phát tin tức, lại không thể cùng bên ngoài bắt được liên lạc. Lại thêm cái kia xu thế ánh sáng vô hình lệ quỷ. Toàn bộ thế giới tựa hồ tại hướng về siêu tự nhiên phương hướng nghiêng. Thùng thùng, đột nhiên, một trận thanh thúy tiếng đánh phá vỡ trong phòng thay quần áo yên tĩnh, hai thần kinh người đồng thời căng cứng, Tạ Giao An hai tay che mặt co quắp tại góc tường, bả vai khẽ run lên, thanh âm gì? Lưu Vân Chi sắc mặt nghiêm túc, nàng đưa điện thoại di động tức màn hình, mượn xuyên thấu qua màn cửa khe hở hào quang nhỏ yếu, hướng thanh âm chuyển ra phương hướng nhìn lại. Đó là một mặt rộng lớn gương tường, chỉ mặt vách tường chính là một mặt to lớn tấm gương, cùng loại múa ba lê trong phòng học đại mặt gương vách tường. Thanh âm mới vừa rồi chính là từ gương tường phương hướng truyền đến. Tạ Giao An ngồi chồm hổm trên mặt đất, đem vẻ mặt chôn ở đầu gối ở giữa, một cử động cũng không dám. Nhưng Lưu Vân Chi biết rồi trốn tránh là không có ích lợi gì, tựa như trước đó bị quỷ truy sát lúc, nếu như mình không cùng theo ruộng nhận đồng ý cùng một chỗ tìm tới căn này hắc ám an toàn phòng, mà là ngồi xổm tại nguyên chỗ làm con rùa đen rút đầu, như vậy chính mình đã sớm chết. Nhưng mình bây giờ lại có thể làm những gì? Ra ngoài sao? Không, dạng kia có lẽ sẽ càng chóng chết. Ruộng nhận đồng ý vẫn chưa đóng cửa bế bên ngoài lưới điện tổng áp, tòa thành bên ngoài đường đèn vẫn còn sáng, bên ngoài có lẽ nguy hiểm hơn. Lưu Vân Chi thử thăm dò nửa đứng người lên, đem ánh mắt nhìn về phía gương tường phương hướng, bên kia không có vật gì, không có cái gì, chỉ có chính mình cùng Tạ Giao An hai người cái bóng mơ hồ chiếu tại trên tường. Mình trong kính cũng là nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhưng chẳng biết tại sao, cái này lờ mờ hoàn cảnh dưới phản chiếu ra mơ hồ bóng người đều là cho nàng một loại không nói được cảm giác quỷ dị cảm giác, tựa hồ là nào đó cổ quái tâm lý ám kỳ. Lưu Vân Chi không dám nhìn nhiều, nàng đã biết mình cái kia làm cái gì. Nàng cẩn thận từng ly từng tí chuyển đến bên giường, đem có lưu một cái khe hở màn cửa hoàn toàn kéo chết, lập tức, trong phòng thay quần áo rơi vào hoàn toàn hắc ám, trong kính ảnh ngược cũng biến mất theo không thấy. Loại kia cảm giác quỷ dị cũng hòa tan tại trong bóng tối, rốt cuộc không cảm giác được. Cùng lúc đó, gương tường một bên khác, Linh Chất đem ánh mắt từ trước mặt đơn mặt gương trên tường yên lặng thu hồi. Hắn mặc trên người một kiện mới tinh nam sĩ Âu phục, sợi tổng hợp rất tốt, nhưng rộng rãi cắt may cũng không hợp thân hình của hắn. Linh Chất một bên từ Âu phục trong túi lấy ra mấy trương mang theo mực in mùi thơm đỏ tiền giấy nhét vào trong túi quần, thuận tay từ Âu phục chủ nhân, một tên ngã trên mặt đất mập ra nam tử trên thân tháo xuống một cái phỉ thúy đồng hồ vàng, đeo vào tay mình, thuần kim mặt đồng hồ biên giới che kín thật nhỏ phá vết rạch dấu vết. Vận khí coi như không tệ, thành công cầm tới một cái mạng. Linh Chất mặc không hợp hắn dáng người Âu phục, mang theo cùng hắn khí chất hoàn toàn không hợp đồng hồ vàng, thả nhẹ bước chân nhanh chóng nhanh rời đi. Đánh cắp Lưu Vân Chi thân phận quá trình 10 điểm chân chu, nước chảy mây trôi, một bước đúng chỗ. Hắn trước kia vận khí cho tới bây giờ không có tốt như vậy quá. Tin xả thần thật có hiệu quả. Hôm nay cắt hung, thích hợp, kết hôn, động thổ, trồng trọt, đưa áo, nạp tài kỵ, uống rượu, nhóm lửa, đốn tuổi, đáp ở, xây nhà chương 50. Lừa mình dối người Bích Thủy Loan trang viên nhà tư sản tương đối ác thú vị, nữ nhân viên phòng thay quần áo gương tưởng lại là một mặt có thể từ bên ngoài trong quan sát đơn mặt gương, cái này khiến Linh Chất 10 điểm khó hiểu. Mong muốn tại Bích Thủy Loan cái này địa phương dựng lên như thế xa hoa công trình, tài lực hùng hậu cùng thông suốt con đường thiếu một thứ cũng không được, thỏa mãn hai cái điều kiện này nam nhân, muốn ngủ cái bóng dáng đều không khó, đến mức làm loại nguy hiểm này tiểu động tác nhìn lén nhà mình nữ nhân viên thay quần áo. Linh Chất cũng không thể lý giải trang viên nhà tư sản ẩm thấp đam mê, nhưng không thể phủ nhận, có người chính là có loại này đam mê. Hơn nữa loại người này còn không ít. Rời đi phòng thay quần áo, Linh Chất bước nhanh đi lên lầu 2, tiến vào Bạch Chỉ trong phòng gặp được Phùng Ngọc xấu mẹ con hai người. Mới vừa vào cửa, Linh Chất liền cởi xuống trên thân Âu phục, tán toái tóc ngắn biến thành tóc dài bản ở sau, trên thân áo sơ mi quần dài cũng biến thành tu thân nhân viên phục vụ chế phục, hai đầu chân dài bao vây lấy tất chân màu da. Linh Chất ngồi ở trên giường, Phùng Ngọc xấu tò mò nhìn dùng nữ tử thân phận đi tiến gian phòng hắn, ngươi làm sao? Không nên hỏi nhiều, đợi lát nữa ta nói cái gì, ngươi làm theo là được. Lưu Vân Chi lanh lảnh tiếng nói từ Linh Chất trong cổ truyền ra, Bạch Chỉ đâu? Nàng ngủ thiếp đi. Phùng Ngọc xấu lắc lắc đầu, nghiêng đầu nhìn xem giống một cái sâu gió một dạng co quắp tại trên giường nữ nhi, nhẹ giọng thở dài. Bạch Chỉ là thật đem nơi này xem như một giấc mộng, không phân rõ hiện thực cùng hư ảo, cả người đều trở nên 10 điểm lạ lẫm. Ta cảm giác bộ dáng của nàng rất kỳ quái, mặc kệ là cử chỉ vẫn là ăn nói, đều không giống như là ta bình thường nhận thức nàng, hình như là một người khác một dạng. Phùng Ngọc xấu nói khẽ, a chỉ là rất điềm đạm nho nhã hài tử, mặc dù không có bằng hữu gì, nhưng mặc kệ đối với người nào rất ôn nhu, cho dù là biểu hiện ra, thế nhưng hôm nay lại, có lẽ ngươi bình thường biết đều không phải chân chính nàng đâu. Linh Chất hứng hở nói, chuẩn bị xong liền ra tới, chúng ta chuẩn bị bắt đầu. Được rồi. Phùng Ngọc xấu từ trên giường đứng người lên, đi theo Linh Chất đi ra ngoài phòng, đi vào trên hành lang. Trước đó cố kia bị quỷ phụ thân qua khoa điện công thi thể vẫn nằm tại ban công một bên, không có bị gì đọc qua. Nghe lấy, ngươi cần việc cần phải làm rất đơn giản. Linh Chất từ trong túi xuất ra một cái đèn tin, phóng tới trong tay nàng, đợi lát nữa ta mấy 123, ngươi mở ra đèn tin, soi sáng ra cái bóng của ta, quỷ chẳng mấy chốc sẽ bị hấp dẫn qua đây. Không có gì bất ngờ xảy ra, quỷ sẽ nhập thân vào cỗ thi thể kia bên trên tới giết ta. Ta muốn ngươi chết chết tiếp cận nó, con mắt đều không nháy mắt một chút toàn bộ hành trình mắt thấy quỷ giết chết ta quá trình. Ta sẽ dùng Lưu Vân Chi thân phận bị quỷ giết chết, sau khi ta chết, ngươi nhất định phải lập tức đem đèn quan bế, không thể có bất luận cái gì trì hoãn, rõ chưa? Minh Bạch. Phùng Ngọc xấu nắm chặt đèn tin, chỉnh trọng gật đầu. Nàng Minh Bạch Linh Chất hiện nay là đang làm gì? Hắn đã tiến lên đến cuối cùng một bước, hắn chuẩn bị dùng một lần khoảng cách gần chết đi, tới thử ra quỷ giết người cụ thể phát động điều kiện. Tại trước khi bắt đầu, ta có một vấn đề. Phùng Ngọc xấu chợt lại hỏi, tại sao là Lưu Vân Chi, mà không phải cái kia Lý Ca? Linh Chất đã đánh cắp Tạ Giao An nhận thức Lý Ca cái thân phận này, lão Lý hiện nay mặc dù thoi thoát, nhưng còn sống, Linh Chất vì cái gì không cần thân phận của hắn đi làm thí nghiệm, mà là đại phí chu trương chạy tới một lần nữa đánh cắp Lưu Vân Chi thân phận đâu? Bởi vì lão Lý thân phận không đủ hoàn chỉnh. Linh Chất nhàn nhạt nói, không đủ hoàn chỉnh là có ý gì? Phùng Ngọc xấu càng thêm nghi ngờ. Mặt chứa ý tứ, tốt rồi, thời gian không đợi người, chúng ta bắt đầu đi. Ừm. Phùng Ngọc xấu nhẹ gật đầu, phát mở đèn tin cầm tay chốt mở, không màu trắng ánh sáng phát sáng lên, xua tán đi trước mặt hắc ám, đem một người mặc váy nữ người thân ảnh bắn ra tại trên tường, cô kia thuộc về khoa điện công thi thể liền nằm tại Linh Chất cách đó không xa. Linh Chất lặng lặng chờ đợi quỷ đến, trong lòng không gì sánh được bình tĩnh. hắn không có hướng Phùng Ngọc Xấu nhiều giải thích tự mình lựa chọn Lưu Vân Chi nguyên nhân, bởi vì nguyên nhân kia dính đến thái dịch quy tắc tầng dưới chót suy luận, quy tắc là quỷ mệnh mạch, đồng thời cũng là linh chết bản nhân mệnh mạch, càng nhiều người biết hắn, kỹ càng tình báo, hắn liền càng nguy hiểm. Một lần nữa nhìn lại một lần thái dịch quy tắc, là có người đem thái dịch ngộ nhận thành chính mình nhận biết người nào đó, dùng sai lầm nhận biết làm môi giới, thái dịch có thể đánh cắp đối ứng nhân vật thân phận cùng tương quan ký ức. Đơn giản tới nói, ngươi cho rằng hắn là ai, hắn liền là ai. Người là hết thảy quan hệ xã hội tổng cộng, một người hình tượng, tại khác biệt người trong mắt là không cùng dáng vẻ. Một người thân phận có thể bị chia thành mẫu thân nhận thức nhi tử, anh em nhận thức huynh đệ, lão sư nhận thức học sinh trở một chút các loại. Cùng một cái thân phận tại khác biệt người bất đồng góc nhìn bên trong, bị phân tích thành từng mảnh bất đồng góc độ thân phận cắt miếng, hết thảy cắt miếng trùng điệp đứng lên, mới là một cái hoàn chỉnh người. Làm thái dịch ngụy trang thành nhân vật A, nhận thức A người trong bị nó thành công lừa gạt được càng nhiều, thái dịch đạt được thân phận cắt miếng liền càng nhiều, đối A thân phận đánh cắp cũng liền càng phát ra hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh tới trình độ nhất định, thậm chí có thể lừa qua quy tắc, cho dù là xà thần Triệu Hữu quy tắc. Linh chết tại Hà Gia thôn bên trong xúc phạm chết kỷ lục, có đầy đủ nhiều thôn dân đem hắn ngộ nhận thành xà thần, hắn có được xà thần thân phận đầy đủ hoàn chỉnh, đủ để lừa qua quy tắc, đem chính mình muốn nên gặp chết kỷ trừng phạt tái giá cho xà thần. Nhưng Linh chết hiện nay có lao lý thân phận lại không đủ hoàn chỉnh. Hắn có được chỉ là Tạ Giao An nhận thức lao lý cái này một cái cắt miếng mà thôi, nhiều nhất thêm cái trước Lưu Vân Chi. Nếu như hai người này là lao lý cha mẹ tỉ muội, hoặc là mặt khác vô cùng người thân cận, đối lao lý hiểu rõ đầy đủ xâm nhập, Linh chết có lẽ còn có thể thông qua hai nàng nhận biết đánh cắp đến đầy đủ hoàn chỉnh thân phận, nhưng sự thật cũng không phải như thế. Bọn hắn chỉ là phổ thông đồng sự mà thôi, các nàng đối lao lý hiểu rõ là phiến diện, không hoàn chỉnh, như thế vụng về đóng vai không cách nào lừa qua quy tắc. Như vậy có phương pháp gì có thể bằng nhanh nhất nhanh đánh cắp đến hoàn chỉnh nhất thân phận, nhường Linh chết mau chóng thu hoạch đến một cái dùng để thử lỗi mệnh đâu? Hoặc thay cái hỏi pháp, trên thế giới này, nếu như muốn tìm ra một cái hiểu rõ nhất người người, người kia sẽ là ai? Đáp án là chính ngươi. Không có người so với chính mình hiểu rõ hơn chính mình, cho dù là có thể xem thấu ngươi nội tâm suy nghĩ bác sĩ tâm lý. Thông qua trong phòng thay quần áo cái kia mặt đơn mặt gương tưởng, Linh chết thành công lừa qua Lưu Vân Chi, nhường nàng cho rằng trong kính ảnh ngược là chính nàng, đánh cắp đến cho đến tận này đầy đủ nhất một cái thân phận. Không có so với chính mình lừa gạt mình càng thêm khó mà nhìn thấu âm mưu, cũng không có so với Lưu Vân Chi hiểu rõ hơn Lưu Vân Chi người. Đèn tin cầm tay ánh sáng rơi tại Linh chết trên máy, đem trên đùi hắn vớ màu da theo đến giống như tơ trắng một dạng, trầm mặc thời gian lặng lặng trôi qua, đột nhiên một trận vang động từ trong hành lang truyền đến, cô thi thể kia đứng lên. Quỷ tới. Chương 51. Vô không sinh diệt Linh chết cái bóng bị đèn tin cầm tay quang mang bắn ra tại trên tường, trước sau lồi lõm, xinh xắn yêu kiều. Bích Thủy Loan trang viên chiêu cái bảo an đều muốn cầu bản khoa học lịch, đối nhân viên phục vụ hình tượng tự nhiên cũng có yêu cầu, Lưu Vân Chi cùng Tạ Giao An hai người dáng người tướng mạo so với bình quân tuyến cao hơn không ít, tùy tiện hóa cái trang mở mỹ nhan liền có thể đi trực tiếp câu kẻ ngốc. Trên hành lang, co quắp ngã xuống đất khoa điện công thi thể thẳng tắp đứng lên, toàn bộ quá trình hoàn toàn không cần tới tay chân, giống như là một cái bị dây thừng kéo cửa thành giống như lăng không dựng thẳng lên, thẳng tắp được giống như một cây cây lao. Quỷ Yên lặng quay đầu, âm u đầy tử khí ánh mắt đảo qua Ninh chết cái bóng, lại tại Phùng Ngọc Xấu trong tay đèn tin bên trên dừng lại vài giây đồng hồ. Giống như Ninh chết trước đó quan sát được một dạng, tại khoảng cách nguồn sáng quá gần lúc, quỷ hành động sẽ trở nên cẩn thận mà lại chậm chạp, nó sợ hai quang, nhưng nó vì cái gì sợ hai ánh sáng? Đây chính là Ninh chết muốn phải hiểu rõ sự tình. Quỷ dù sao chỉ là quỷ, không phải cầm giữ có nhân loại thân phận cùng ký ức thái dịch, tại chờ thời một lát sau, nó vẫn là y theo quy tắc bắt đầu hành động, thẳng tắp như thương thân thể cao cao nhảy lên, lại nặng nặng hạ xuống, mặc giày đi mưa hai rơi trên mặt đất xô ra bịch một tiếng giòn vang. Đông, Linh chết chạm địa phương khoảng cách thi thể không xa, vài bước khoảng cách mà thôi, quỷ cái nhảy này liền nhảy qua hơn phân nửa, cùng Linh chết ở giữa chỉ cách lấy không đến một mét. Khoảng cách gần như thế, Linh chết cùng Phùng Ngọc Xấu đều có thể nhìn thấy khoa điện công trên mặt cái kia chăm chỉ làm việc thần sắc, tập trung tinh thần hai mắt tựa hồ tại ngắm nghĩa cái gì, lại tựa hồ không có cái gì. Phùng Ngọc Xấu hai tay đem đèn tin nắm thật chặt, hai mắt không hề nháy mà nhìn chằm chằm vào trước mắt cố này dáng người thẳng tắp thi thể, sợ bỏ lỡ cho dù một tránh hành động quá trình dẫn đến bỏ sót bất luận cái gì chi tiết. Tại Phùng Ngọc Xấu nhìn chăm chú phía dưới, quỷ lần nữa nhảy dựng lên. Cái này bắt đầu từ hành lang trong bóng tối nhảy vào đèn tin quang mang chiếu xạ phạm vi bên trong, nhất đạo đen như mực nồng đậm cái bóng cứ như vậy ném xuất tại trên vách tường. Bị quỷ phụ thân khoa điện công dáng người cũng không cao lớn, không đến 1m7 tên nhỏ con, nhưng dưới chân cái bóng lại bảy biện ra không phù hợp hắn hình thể khổng lồ dữ tợn. Cái này trái ngược khác nhau vượt rất xa chiếu sáng góc độ phạm vi, ở trên vách tường lôi ra một mảnh âm thầm đen kịt, cái bóng vùng ven cái kia góc cạnh dữ tợn kinh khủng hình dáng cũng cùng thi thể bản thân tư thế hoàn toàn không hợp. Đó căn bản không giống như là khoa điện công cái bóng của mình, càng giống là một đầu nằm rạp trên mặt đất hung manh ác quỷ. Đèn tin cầm tay chỉ là dùng Phùng Ngọc Xấu thân thể làm điểm xuất phát, hướng phía trước chiếu sáng, nhưng đầu này ác quỷ cái bóng lại dọc theo chiếu sáng phương hướng phía trước kéo dài thân, mà là giống như cùng một cái mang theo gai ngược đen kịt mũi tên bình thường, bất thiên bất ỷ chỉ hướng Linh chết. Nói đúng ra, là chỉ hướng Linh chết ném ở trên vách tường cái bóng. Sau đó, quỷ lại nhảy dựng lên. Thẳng tắp giống như cây lao thi thể nhảy lên thật cao, lại nặng nặng hạ xuống, khép lại hai chân tựa như cùng trường thương mũi thương, đâm xuyên qua trên mặt đất một vòng đen kịt. Quỷ giẫm lên Linh chết cái bóng. Linh chết chết rồi. Đây chính là quỷ giết người phương thức. Cái bóng bị nó giẫm lên liền sẽ chết. Phùng Ngọc Xấu trong lòng kinh hãi, không có chút nào chậm trễ đóng lại đèn tin cầm tay nguồn điện, trong hành lang lập tức rơi vào đèn kịt. Bình một tiếng, Linh chết thân thể ngã xuống, Lưu Vân Chi thân thể mềm mại dựa vào tại trên tường, trên thân chiêu đãi sinh chế phục cấp tốc biến mất, bao vây lấy hai chân vớ màu da cũng thay đổi trở về Linh Chiết quần dài.
Linh Chiết, ngươi không sao chứ?
Phùng Ngọc Xấu hỏi vội. Mất đi một cái mạng mà thôi, có thể lớn bao nhiêu sự tình.
Linh Chiết hai tay bị tường, mong muốn đứng lên, nhưng vừa mới đứng dậy, liền lại ngã ngã xuống. À, sử dụng.
Phùng Ngọc Xấu vẻ mặt bối rối, lo lắng nhìn xem trạng thái rõ ràng không đúng Linh Chiết, lại không nhịn được nhìn mấy lần vẫn đứng tại chỗ bất động khoa điện công thi thể.
Quỷ vẫn đứng ở nơi đó, vẫn chưa đi.
Linh Chiết dây rủa lấy, còn không có đứng lên.
Phùng Ngọc Xấu hoàn toàn không làm rõ ràng được hiện nay tình huống. Linh Chiết, ngươi thế nào?
Ta không sao, một điểm.
Tác dụng phụ mà thôi, thái dịch tác dụng phụ.
Linh Chiết thở hổn hển nói, ta cần một chút thời gian chậm rãi, chậm rãi.
A Di, ngươi đi giết cái này quỷ, ngươi đi kết thúc đây hết thảy.
Ai?
Ai?
Phùng Ngọc Xấu sửng sốt, ta đi giết quỷ.
Thật hay giả?
Thật, thừa dịp nó còn chưa đi, thời gian không đợi người.
Linh Chiết thanh âm càng phát ra suy yếu, nhanh đi, giết nó, dùng nó giết phương thức của ta.
Nó?
Giết phương thức của ngươi?
Phùng Ngọc Xấu vẫn là không quá có thể phản ứng kịp.
Chơi qua giẫm cái bóng trò chơi sao?
Linh Chiết thanh âm chột dạ, sơ lược hơi run rẩy lấy nói ra, hai cái tiểu hài riêng phần mình ôm lấy một cái chân, dùng còn lại một cái chân nhảy nhảy nhót nhót đi giẫm đối phương cái bóng.
Hai cái bóng bị giẫm lên, ai cho dù chết.
Đây chính là cái này quỷ quy tắc, rất không thể tưởng tượng nổi đúng hay không?
Nó chỉ đơn giản như vậy,
đơn giản đến cần dùng mệnh đi thử.
Thế nhưng là,
Phùng Ngọc Xấu còn muốn hỏi lại, nhưng lần này, Linh Chiết không có trả lời nàng.
Trong hành lang hoàn toàn yên tĩnh, lặng lẽ đợi được có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình.
Linh Chiết dựa vào tại trên tường, bất tỉnh nhân sự, quỷ đứng tại bên tường, không nhúc nhích, chỉ còn lại có Phùng Ngọc Xấu cầm trong tay đèn tin, không biết làm sao.
Mắt thấy thời gian từng phút từng giây trôi qua, quỷ muốn đi, lưu cho nàng thời gian cửa sổ không còn thừa không có mấy.
Phùng Ngọc Xấu cắn chặt môi, tay trái run rẩy đem đèn tin đặt ở trên bệ cửa sổ, mở ra nguồn điện chốt mở.
Bạch quang bắn ra một khắc này, đầu kia dữ tợn ác quỷ lần nữa xuất hiện tại trên tường, nó tựa hồ phát hiện cái gì, khổng lồ căm hận thân hình tại ánh sáng sáng lên trong nháy mắt liền vội kịch thu nhỏ, tựa hồ muốn lùi về khoa điện công thi thể dưới lòng bàn chân mặt, thế nhưng ngoài ý muốn.
Trước giờ làm tốt bố cục, có thể so với quy tắc tránh lui càng thêm cấp tốc.
Tại quỷ biến mất trước đó, Phùng Ngọc Xấu hai giẫm tại trên đầu của nó, liền giống một thanh trường thương đâm xuyên giáp trụ, đâm xuyên qua cái này một vòng nhuộm đen màn đêm một đậm.
Trong chớp nhoáng này, thời gian phảng phất dừng lại.
Khổng lồ mà giữ tợn đen kịt cái bóng tại Phùng Ngọc Xấu dưới chân dãy rồi lấy, co rút lấy, thân thể vặn vẹo không thành hình người, giống như là một cái bị cái đinh đinh tại trên tường sừng rắn, lại tựa hồ đang phát ra nào đó người bình thường nghe không được kêu thê lương thảm thiết.
Cảnh tượng trước mắt, hoang đường, quỷ dị, lại mang theo nào đó không cách nào nói khinh nhẫn cùng hiếu kỳ. Nhường Phùng Ngọc Xấu một cử động cũng không dám.
Cái kia bị giẫm ngồi trên mặt đất co rút vặn béo ác quỷ, tựa như một cái ngay tại được hình thần minh.
Phùng Ngọc Xấu không biết mình trong đầu vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện ý nghĩ như vậy, căn bản cũng không có lý do, nhưng lại ý nghĩ này xác thực sinh ra, không gì sánh được rõ ràng.
Đèn tin cầm tay ánh sáng vẩy vào yên tĩnh trên hành lang, Phùng Ngọc Xấu trông thấy tại dưới chân của mình, tại cái này mảnh mỹ lệ đá cẩm thạch trên mặt đất, nàng cái bóng của mình đang dần dần biến mất, như trong nước bọt biển giống như nhộn nhạo tiêu tán.
Bị nàng giẫm tại dưới chân ác quỷ cũng vào lúc này dần dần đình chỉ dãy rủa, lần nữa khôi phục cái kia khổng lồ mà giữ tợn kinh khủng tư thế, hai chân của nó cùng Phùng Ngọc Xấu hai liền ở cùng nhau, kinh khủng thân thể bắt chước Phùng Ngọc Xấu dáng vẻ bày ra cùng nàng tương cận tư thế, tựa như là thật trở thành bóng dáng của nàng.
Quỷ chết rồi.
Tại quỷ bị giết chết trong nháy mắt, Phùng Ngọc Xấu biết rồi tên của nó, Đạp Nhượng.
Tốt tên kỳ cục.
Đúng rồi, Linh Chiết.
Phùng Ngọc Xấu vội vàng hấp tấp ngồi xổm người xuống, hai tay nâng lên Linh Chiết vẻ mặt, mong muốn xem xét hắn tình huống, nhưng sau một khắc, một màn kinh khủng lại xuất hiện ở trước mắt của nàng.
Linh Chiết trên mặt là của người khác vẻ mặt.
Trương Dưỡng Tự.
Phùng Ngọc Xấu nhận ra Linh Chiết trên mặt vũ quan, giữa trán đầy đạn, xương gò má bằng thẳng, vũ quan đoan chính cứng rắn, chính là Trương Dưỡng Tự.
Nhưng sau một khắc, hắn vũ quan lại thay đổi, từ uy nghiêm cứng rắn phái nam tử trung niên biến thành một trương đường cong ôn hòa nữ tính khuôn mặt, đó là Lưu Vân Chi vẻ mặt.
Lưu Vân Chi về sau là Lão Lý, sau đó là Phùng Ngọc Xấu không quen biết một người khác, người khác nhau bất đồng hình tượng tại Linh Chiết trên thân vừa đi vừa về thoáng hiện, thân hình của hắn cùng tướng mạo tại trong thời gian thật ngắn không ngừng biến hóa, lặp đi lặp lại ngang ngược nhảy. Tựa như là thường xuyên thẻ bỗng nhiên phim ngựa lặp đi lặp lại đảo ngược.
Vỡ vụn đít sẽ từ Linh Chiết trên thân tiêu tán ra tới, Phùng Ngọc Xấu hét lên một tiếng, lại phát hiện Linh Chiết trên cổ mọc đầy màu xanh sẫm vảy rắn.
Sa thần.
Phùng Ngọc Xấu âm thanh run rẩy đứng lên.
Sau một khắc, vảy rắn kia lại biến thành một đoàn mơ hồ thuốc, vô tướng vô hình, vô không sinh diện.
Linh Chiết trên mặt ngũ quan không ngừng biến hóa, con sừng dài từ đỉnh đầu của hắn mọc ra, tay trái là tráng kiện đen tuyền nam tử bộ dáng, tay phải rồi lại trắng non mềm được giống như nữ tử quyến rũ cùng nam tử cứng rắn đồng thời ra hiện ở trên người hắn, hỗn loạn, ồn ào. Không có chú tâm.
Nghe không ra giới tính thanh âm khàn khàn từ Linh Chiết trong miệng truyền ra, phản phất vượt qua ngàn vạn năm lâu đời tuyết nguyệt, ta
là ai?
Quyển thứ nhất, lên lầu khách.
Xong.
Chương 52.
Quyển cuối tổng kết mới lên tầng đến lặng lẽ đốt đèn, quyển thứ nhất lên lầu khách ở đây liền kết thúc.
Quyển như kỳ danh, quyển thứ nhất nội dung là Linh Chiết lần đầu tiếp xúc quỷ dị thế giới, leo lên tầng lầu thứ nhất đồng thời, cũng có từ trên lầu té xuống phong hiểm.
Muốn nghèo ngàn dặm mục đích, nâng cao một bước.
Nơi này quy nạp một chút trước mắt đã biết quỷ, tên, thái dịch năng lực, dùng nhận biết làm môi giới. Đánh cắp thân phận cùng ký ức thiếu hụt, người khác ký ức dễ dàng cùng trí nhớ của mình lẫn lộn, nhưng người sở hữu không phân rõ chính mình là ai, từ đó biến mất, tên, triệu hữu năng lực, su cắt tị hung thiếu hụt, cắt hung ngẫu nhiên,
Su Cắt Tị Hung hiệu quả không khác biệt tác dụng tại toàn trường, trước giờ dự báo ngày mai các hung sẽ làm tại chỗ bất đắc kỳ tử. Tên, đặc độ năng lực, dùng cái bóng làm môi giới giết chết những người khác, tự động cảm nhận trong phạm vi nhất định chỗ có bóng dáng tồn tại thiếu hụt, những người khác cũng có thể dùng đồng dạng môi giới giết chết chính mình. Tên, đồ ốc năng lực, phong bế trong phạm vi nhất định không gian, còn lại không rõ, thiếu hụt, không rõ. Tên, thái tố năng lực, nhận ra được mặt khác quỷ tồn tại, hư hư thực thực, thiếu hụt, không rõ. Quyển kế tiếp thấy, thiếu hụt, không rõ năng lực, phong bế trong phạm vi nhất định không gian, còn lại không rõ, thiếu hụt, không rõ. Quyển kế tiếp thấy, tên, đặc nhượng thiếu hụt, người khác ký ức dễ dàng cùng trí nhớ của mình lẫn lộn, nhưng người sở hữu không phân rõ chính mình là ai, từ đó biến mất, thiếu hụt. Cắt hung ngẫu nhiên, Su Cắt Tị Hung hiệu quả không khác biệt tác dụng tại toàn trường, trước giờ dự báo ngày mai cắt hung sẽ làm tại chỗ bất đắc kỳ tử. Năng lực, dùng nhận biết làm môi giới, đánh cắp thân phận cùng ký ức. Năng lực, Su Cắt Tị Hung năng lực, dùng cái bóng làm môi giới giết chết những người khác, tự động cảm nhận trong phạm vi nhất định chỗ có bóng dáng tồn tại thiếu hụt, những người khác cũng có thể dùng đồng dạng môi giới giết chết chính mình. Năng lực, nhận ra được mặt khác quỷ tồn tại, hư hư thực thực. Tên, Triệu Hữu. Tên, Thái Dịch. Tên, Thái Tố. Tên, Đỗ Úc.